Chương 55, Dương Nghĩa Trang thuyết thư chương 55, Dương Nghĩa Trang thuyết thư Diệp Mỗ có thể hay không xin mời tiền tiên sinh giúp ta là bọn nhỏ kể xong bộ này cố sự. Diệp Bác Huyền đưa qua viết xong thư, ngữ khí có chút thành khẩn. Tiền tiên sinh hồ nghi nói, Diệp tiên sinh đã giải trừ hiềm nghi, việc này hoàn toàn có thể chính mình đi làm, vì sao muốn ta làm thay? Diệp Bác Huyền âm thầm thở dài, chung quy là lục bình không dễ kia, muốn an ổn một chỗ chỉ là hy vọng xa vời. Việc này qua đi, Diệp Mỗ sợ là cũng không có lòng dạy học, còn xin tiền tiên sinh cần phải giúp ta là bọn nhỏ hoàn thành cuối cùng này một cọc tâm nguyện. Diệp Bác Huyền lại lần nữa chắc tay, ngữ khí khẩn thiết. Như vậy, Tiền Mỗ tự nhiên hết sức nỗ lực. Tiền tiên sinh tiếp nhận sách vở, chắp tay đáp lễ. Đa tạ. Diệp Bác Huyền nói xong, ôn quyền nói, như vậy, Diệp Mỗ cáo tử. Diệp tiên sinh, tạm biệt. Nói xong, Diệp Bác Huyền quay người chắp tay, chậm rãi xuyên qua học đường cửa chính. Hít sâu một hơi, hắn ở ngoài cửa dừng lại, đột nhiên quay đầu, những ngày này ký ức thật sâu khắc ở trong lòng. Bọn nhỏ nghe chuyện xưa tiếng cười vui, ngây thơ thuần phát biểu lộ, đều rõ mồn một trước mắt. Ai? Thiếu một cái sao? Thật lâu, hắn mới chậm rãi quay người lại, đi lại kiên định hướng nghĩa trang phương hướng đi đến, cô đơn bóng lưng như cuối thu bên trong một mảnh cô linh thất lạc lá. Một trận gió thổi qua, ô nhu vật lên hắn tay áo cùng sợi tóc, dường như bọn nhỏ đang vì hắn tiễn đưa. Nghĩa trang. Nghĩa trang vốn cũng không phải là cắt lợi chi địa, tọa lạc ở nơi hẻo lánh, người ở thưa thớt, bụi cỏ hoang sinh. Cũ kỹ tường đất bò đầy không biết tên dây leo, phù cận có mấy hộ không biết rời xa vài tòa phá phòng ở, mấy chỗ vách tường đã có vết rách, càng có vách tường sụp đổ, khắp nơi lộ ra âm trầm. Nghĩa trang cửa chính có chút rộng mở, vòng cửa sớm đã rỉ sét, trước cửa đá xanh trong khe mọc đầy cỏ dại, trong khe hở thỉnh thoảng có côn trùng chậm rãi nhúc nhích mà ra. Trước cửa trên cây khô ngẫu nhiên có vài con quạ đen, phát ra chói tai kêu to. Trong nghĩa trang ngẫu nhiên truyền ra rất nhỏ tiếng ho khan, đặc biệt rõ ràng, cũng càng âm trầm. Diệp Bác Huyền chậm rãi đi đến trước đại môn, vươn tay chậm rãi gõ cửa. Đông đông đông, có ai không? Đông đông đông, có ai không? Ai vậy? Một tiếng trầm thấp khàn khàn, lộ ra thanh âm ầm trầm từ trong nghĩa trang bộ truyền ra. Theo một tiếng đáp lại, trầm mặc tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến nghe được một tiếng quạ kẹt, có chút rộng mở cửa chính toàn bộ mở ra. Đập vào mắt, mờ tối ngọn đèn tản ra yếu ớt ánh sáng, phát họa ra hắn hình dáng, thân hình còn xuống khô khát, quần áo nghiêng nghiêng ngả ngả treo ở trên thân, phản phất từ mục nát trong gỗ quan tài đi ra. Tóc hoa dâm tại ngọn đèn chiếu rọi, phát ra màu nâu xanh, bờ môi khô nước. Người tìm ai? Trong ngôn ngữ lộ ra không trọn vẹn, phát vàng răng cửa, thanh âm trầm thấp khàn khàn, phản phất là từ một thế giới khác truyền đến. Chào ngươi, tại hạ là hôm nay đưa tới một vị hài đồng lão sư, muốn nhìn một chút hắn. Diệp Bác Huyền sớm đã không phải lúc trước Ngô Hạ A Mông, cùng quỷ tướng chỗ lâu còn có cái gì có thể sợ. Lão đầu biểu lộ sững sờ, thanh âm khàn khàn nói ra, có thể cái này tựa hồ lời còn chưa dứt, mấy quả bạc vụn hiện lên ở trước mắt hắn, bạc vụn mượn ngọn đèn phản xạ phát ra thanh bạch ánh sáng, chiếu lên lão đầu mở tối đôi mắt sáng tỏ như sao. Vào đi. Lão đầu nghiêng người sang, ra hiệu Diệp Bác Huyền tiến vào. Vừa đi vào trong đó, một cô mục nát đã lâu mùi đập vào mặt, để cho người ta thẳng phạm buồn nôn. Đập vào mắt chính là mấy tòa quan tài chỉnh tề bày ra, chắc là một chút tìm không được người nhà vô danh thi thể. Mà đổi thành một bên trên cáng cứu thương, vải trắng che kín ba bộ thi thể, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, hẳn là Lý Hảo một nhà ba người. Vị lao trưởng này, họ gì? Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra, tại hạ có thể mượn dùng nơi này một đoạn thời gian. Không thể, đây là quy củ lão giả lại gặp được mặt vụn, lờ mờ đục ngầu hai mắt lại lần nữa sáng tỏ, đưa tay vui vẻ tiếp nhận tiền tài nói lao giả ta họ Trương, gọi ta Trương lão đầu là được, ngươi chỉ có thể có hai canh giờ à? Ta đi hóng hóng gió, nơi này quá im lìm. Đa tạ Trương lão gia tử. Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra. Nói xong, lão giả chậm rãi đi ra cửa bên ngoài, nội tâm một trận mừng thầm, đầu năm nay lại còn có người nguyện ý độc thủ nghĩa trang, không nghĩ tới mình ngược lại là phát một món tiền nhỏ. Mờ tối hoàn cảnh, ngọn đèn yếu đốt sáng ngời chập chờn, vô hạn phóng đại nơi này âm trầm. Diệp Bác Huyền nhìn sơ lược một chút, trong phòng có 7-8 người, chỉ có một cái hô hấp âm thanh. Lại cạnh, một tiếng đánh tấm tiếng vang lên. Mờ nhạt hơi sáng bên dưới, Diệp Bác Huyền đứng tại Lý Hào một nhà thi thể tấm ván gỗ trước, thần sắc trang trọng. Hắn có chút háng giọng một cái, thanh âm như là thanh tuyển, liệt vị kháng quan, lại nghe ta hôm nay nói một đoạn một con rồng yêu một con lợn cố sự, ánh mắt của hắn chuyên chú chăm chú, phảng phất người trước mắt cũng không phải là thi thể lạnh băng, mà là ngồi băng ghế nhỏ, hai tay kéo lấy gương mặt, sắc mặt ngây thơ thuần phát học sinh. Tay hắn múa dậm chân, khoa tay thái bạch kim tinh đánh miêu yêu động tác, cái gặp cái kia thái bạch kim tinh, trong tay bút kim quang theo kịch bản tiến triển, hắn khí trở nên cao, theo kịch bản lại chuyển hướng, ngựa khí của hắn lại trở nên trầm thấp. Miêu yêu kia, rốt cục bị Chư Bát Giới một cái giấm nhảy chết nói đến đây, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, mỉm cười ánh mắt trên người bọn hắn quét tới, giống như tại nói chuyện cùng bọn họ. Diệp Bác Huyền càng nói càng nhanh, có chút dạo bước tiếng bước chân tại nghĩa trang an tĩnh trong hoàn cảnh phát ra tiếng ken két, hắn thuyết thư âm thanh xen lẫn một mảnh, cả người hắn đắm chìm tại trong lời nói, thanh âm như ngày đông nắng ấm, ý đồ đem cố sự nói trầm động chập trùng, đến xua tan tử vong khói mù, cũng hy vọng đột nhiên xuất hiện kỳ tích, hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh lại vỗ tay, reo hò. Cái này cuối cùng a. Tiểu Long Nữ vì bảo vệ tứ phương mạch tính, cam nguyện hóa thành tuyển nhãn thuyết thư đẳng cấp LV324000300000 hôm nay nói 6 trường, tăng thọ, một ngày, tu vi gia tăng 60 ngày xuân quang sán lạn trừ bát giới hoàn tất ban thưởng, bị trừ bị hoàn hậu bị động phòng ngự bị trừ bị hoàn hậu tuyệt đối phòng ngự, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, như bị chủ động đánh lén công kích liền sẽ phát động, cũng có thể chính mình chủ động phát động, một lần phát động thời gian. Theo tu vi gia tăng mà gia tăng, trước mắt tu vi có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Diệp Bắc Huyền dừng thanh âm trầm thấp, hồi âm tại yên tĩnh nghĩa trang bên trong không ngừng quanh quẩn, không có bất kỳ cái gì tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, có chỉ có vô tận trầm mặc. Hắn có chút túi đầu, ánh mắt nhìn qua ba bộ mền lấy vải trắng thi thể, một lát dừng lại sau, thở phào một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại muốn đổ gạt ra một vòng dáng tươi cười, lại chỉ là hóa thành đắng chát tự giễu. Yên lặng nhìn xem thật lâu, hắn lấy đi đầu heo lệnh bài, nhẹ nhàng nện bước nặng nề hai chân, quay người chắp tay chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. Đi ra cửa bên ngoài, hít sâu một hơi, không khí mát mẻ, mang theo lãnh ý xua tàn nghĩa trang mang ra ngột ngạt cùng mục nát. Nói xong, trông coi Trương lão đầu đang ngồi ở bên cạnh trên tảng đá xanh, trong miệng đập lấy không biết tên đồ ăn. Ân, người chết không có khả năng phục sinh, chỉ tiếc hài tử này, hắn vừa mới bắt đầu nhân sinh a. Trương lão đầu ngữ khí bình thản, thanh âm trầm giọng nói, nếu là có biện pháp gì, có thể dẫn dụ ra hung thủ, tất nhiên có thể làm cho một nhà này ba miệng nghỉ ngơi. Dẫn dụ? Diệp Bác Huyền trong lòng ngưng tụ, đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Đa tạ Trương lão tiên sinh nhắc nhở. Diệp Bác Huyền trong lòng đã có chủ ý, hắn cảm ơn xong liền bước nhanh rời đi, hướng phía khách sạn mà đi, hắn đã nghĩ đến một cái trọng yếu biện pháp, có lẽ có thể thực hiện. Cảm ơn ta. Trương lão đầu tự lẩm bẩm, cảm ơn ta làm gì? Đầu năm nay, đồ đần thật nhiều, cho ta tiền tiêu còn cảm ơn ta loại đồ đần này có thể hay không nhiều đến mấy cái. Tấu chương xong, chương 56, độc nhất vô nhị cố sự chương 56, độc nhất vô nhị cố sự trở lại khách sạn hậu viện, Diệp Bác Huyền đi lại nặng nề, vốn muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà một đạo hồng y kình trang nữ tử lại tại cửa ra vào đi qua đi lại, hắn biết rõ giờ phút này sợ là không cách nào ăn giấc. Nét mặt của nàng rất là lo lắng, nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng đập nện bàn tay, cái kia ảo não thần sắc lộ rõ trên mặt. Tần cô nương Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng kêu, hắn hiểu được, nha đầu này tất nhiên là đang vì mình lo lắng. Tần Nhược Hy chính cúi thấp đầu, lòng tràn đầy lo lắng, chợt nghe cái kia tâm tâm niệm niệm thanh âm truyền đến, vừa rồi còn cháy bỏng thần sắc, giống như bị liệt nhật xua tan mây đen, thoáng qua liền vui vẻ ra mặt. Diệp tiên sinh Tần Nhược Hy cái kia như chim hoàng anh giống như êm thai thanh âm thanh thúy truyền đến, trong đó tâm tình vui sướng không che giấu chút nào. Diệp tiên sinh, ngươi đi nơi nào? Ta đi học đường hỏi thăm mặt khác tiên sinh, bọn hắn nói ngươi lưu lại một quyển sách liền không thấy bóng dáng, ta còn tưởng rằng yên tâm đi. Ta không có yếu ớt như vậy. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ nói ra, nha đầu này quả thực là thiện lương quá mức. Tiếp lấy, hắn đột nhiên ngữ khí trịnh trọng nói, Tần cô nương, tại hạ muốn ngày mai tại trong khách sạn thuyết thư, không biết có thể. Tần Nhược Hy nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, nói ra, đương nhiên có thể, hôm nay ta liền vì ngươi an bài thuyết thư cái bản, ngươi chờ một lát, ta cái này đi. Còn không đợi Diệp Bác Huyền đáp lại, Tần Nhược Hy sinh sợ hắn đổi ý, liền nhảy nhảy nhót nhót rời đi hậu viện, tiến về trong khách sạn chuẩn bị. Ai ai ai. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua trong viện bày đầy đồ ăn, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nha đầu này thật sự là thân mật a, hy vọng ngày mai ta thuyết thứ lúc, ngươi cũng đừng bỏ mặt. Ở trong sân dùng qua sau khi ăn xong, Diệp Bác Huyền đi vào gian phòng, như thường đùa đùa tiểu Kim Ngư, liền bắt đầu thoát y tắm rửa, cái kia tiểu Kim Ngư nhìn qua tắm rửa hắn, con mắt đều phồng lên. Tắm rửa hoàn tất, Diệp Bác Huyền thỏa mãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, rất nhỏ tiếng ngáy liền truyền đến. Tiểu Kim Ngư từ trong chậu bật lên, quan sát bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên, lần này tổng sẽ không có người tới quấy rầy đi. Cái gặp một đạo hào quang từ trong chậu bay ra, từ trên xuống dưới bao phủ tiểu Kim Ngư, ngay sau đó, hào quang lại từ đôi đến đầu biến hóa ra một vị đỉnh đầu sừng rồng tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái gặp nàng xe nhẹ đường quen, rón rén đi đến bên giường, hít sâu một hơi, bình phục một chút gia tốc nhịp tim, lúc này mới chậm rãi cúi người đi, môi son chậm rãi tới gần. Ấm áp xúc cảm truyền đến, bốn môi kề nhau, tiểu long nữ toàn thân một cái giật mình, trong lòng càng là một trận phiền muộn. Đều đã không biết là lần thứ mấy sao vẫn là như thế khẩn trương. Nghĩ đến đây, nàng cưỡng chế tạm niệm trong lòng, nhắm mắt lại, bờ môi châu bắt đầu nổi lên hào quang, sáng ngời thuận Long Châu đi lên dẫn dắt. Bị chư bị hoàn hậu phòng ngự phát động Long Nữ lập tức cảm giác được của mình Long Châu tựa hồ bị thứ gì cầm cố lại nàng sử xuất tất cả vô liếng, Long Châu lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái bàn tay ấm áp ôm phía sau lưng nàng, lập tức để nàng giật mình, muốn tránh thoát thời khắc, bàn tay lại như là kiểm sát bình thường, để nàng không thể động đậy. Long Nữ chính liều mạng phản kháng, sắc mặt đỏ lên. Dưới tình thế cấp bách, đành phải há miệng tắt tới. Diệp Bác Huyền bàn tay vừa thu lại, sờ lên có chút ngứa bờ môi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tiểu Long Nữ cấp tốc bước ra, hít sâu một hơi, hóa thành hào quang trở lại trong chậu, tự lẩm bẩm: Ta sợ là đệ nhất chỉ kém điểm bị ngạt chết rồng giá hỏa này, sao có thể điều khiển tự động ở của ta Long Châu? Thật chẳng lẽ chỉ có thể để hắn chủ động? Tiểu Long Nữ tại trong chậu không vui lắc lắc cái đuôi. Ngày kế tiếp, Duyệt Lai khách sạn. Gần đây trong khách sạn người dị thường nhiều, đa số một đám nhân sĩ võ lâm, bởi vì nghe nói nơi đây phát sinh vài lần hái hoa tặc vụ án. Còn phát sinh một cọc thảm án diệt môn, những người này phần lớn là ngũ tiên minh người thầy trời hành đạo. Trừ cái đó ra bọn hắn cũng còn có một cái càng quan trọng hơn một sự kiện, đó chính là mấy chục năm xuất hiện một lần thiên cơ lệnh lại lần nữa tái hiện giang hồ, bọn hắn chính là đến nghe ngóng thiên cơ lệnh hạ lạc. Diệp Bác Huyền thân mang một bộ áo xanh, chậm rãi đi đến này, trong tay cầm quạt xếp cùng đánh tấm, chúng thực khách cũng không chú ý tới hắn. Đùng. Một tiếng thanh thủy đánh bậy tiếng vang xuyên thấu toàn bộ khách sạn, ánh mắt của mọi người nhao nhao quan tới, tò mò nhìn vị này thu kịch tròm râu dài, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chư vị tại hạ là một vị nghèo kiết hủ lậu tú tài, cũng là một vị thuyết thư tiên sinh, hôm nay là chư vị mang đến một bộ độc nhất vô nhị cố sự. Độc nhất vô nhị, cái gì độc nhất vô nhị? Chẳng lẽ là thập bát mô sao? giữa sân một cái mang theo ý cười cởi mở thanh âm to rõ truyền đến, chọc cho toàn trường cười vang. Diệp Bác Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Đám người này như thế nào nói đến như vậy chuẩn xác, tuy nói không phải Thập Bát Mô nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cái gặp hắn lắc đầu, nói ra, Thập Bát Mô đã sớm bị chư vị nhớ kỹ trong lòng, tại hạ cũng liền không nêu xấu, tại hạ có mặt khác một bộ độc nhất vô nhị cố sự, tên là Kim Bình Mai giảng thuật là ba nữ nhân cố sự. Lại cạnh, đánh tấm âm thanh lại lần nữa xuyên thấu toàn trường, phản phất thanh âm này có ma lực bình thường, để vừa mới còn ồn ào không chịu nổi khách sạn, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có rất nhỏ bát đũa tiếng va chạm. Diệp Bác Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu cao giọng nói ra, lại nói, cái này phong lưu trà hòa giải, rượu là sắc người làm mối, cái này Thanh Hà huyện phía trên có một thôn để võ gia thôn, võ gia thôn có một bán bánh nướng người lùn, tên là Võ Đại Lang, Đại Lang có một vị mỹ lệ hiền lành thế tử, tên là Phan Kim Liên, có một ngày Kim Liên ở trong nhà lầu 2 đẩy ra cửa sổ xuất từ thủy hử chuyện Kim Bình Mai, hắn đôi môi khẽ mở, thanh âm không cao không thấp, chậm rãi triển khai chuyện xưa bắt đầu, đồng thời, tay trái của hắn hai ngón chỉ thiên, tay phải hất lên, triển khai quạt xếp, ra hiệu lấy cố sự sắp bắt đầu. Các thính giả lập tức bị cái này khúc dạo đầu hấp dẫn, ánh mắt chuyên chú, không khỏi châu đầu ghé tai đứng lên. Đơn cái này mở màn bài câu, lão phu rất là ưa thích. Bên cạnh một vị tuổi trẻ thư sinh, ánh mắt sáng lên, thư sinh này, làm ta chuyện không dám làm. Nơi hẻo lánh chỗ, một chút thô hào người tập võ, giờ phút này cũng bị giảng thuật hấp dẫn, trong lòng thầm nghĩ, vậy mà nói cùng Thập Bát Mô một dạng phong lưu diễm sự, tâm ta rất mừng. Theo Diệp Bắc Huyền thuyết thư dần vào giai cảnh, động tác của hắn cũng càng phong phú. Giảng đến Tây Môn Khánh trộm hội Phan Kim Liên lúc, biểu lộ giống như đang bắt chước cái kia Tây Môn Khánh, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng giảo hoạt. Đột nhiên, xoạt một tiếng quạt xếp lại triển khai, trên mặt quạt một nam một nữ xấu hổ, vừa lúc cùng trong chuyện xưa kia chàng canh tương tự. Thu kịch bọn đại hán càng là lập tức đắm chìm trong đó. Mà trốn ở cách đó không xa Tần Nhược Hy, càng là trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, trong lòng càng là ngượng ngùng không gì sánh được, âm thầm cô, gia hỏa này, làm sao lại không có phát hiện hắn còn như thế không đứng đắn. Mà các thực khách đều là đình chỉ ăn, ngược lại bắt đầu thảo luận trong chuyện xưa nhân vật đặc điểm. Diệp Bác Huyền thấy thế, lại một tiếng đánh tấm, hắn một ánh mắt, một thủ thế, lại đem đám người kéo về cố sự bên trong, thay vào trong đó, phản phất chính bọn hắn chính là đêm đó hội Phan Kim Liên Tây Môn Khánh. Trong khách sạn, chỉ có Diệp Bác Huyền thanh âm quen quần, hắn ánh mắt quét mắt đám người, xem xét phải chăng có ai sinh ra dị dạng, vậy liền có thể là ngư yêu biến thành. Chỉ tiếc, giữa sân cũng không có người lộ ra dị thường, nhưng Diệp Bác Huyền tin tưởng vững chắc, câu cá nhất định phải có kiên nhẫn, không sợ con cá không đến, Kim Bình Mai chính là chính mình ổ liệu. Lại cạnh, một tiếng đánh tấm đằng sau, Diệp Bác Huyền vung tay lên nói, hôm nay cố sự đã nói xong, biết trước hậu sự, lại nghe ngày mai phân giải. Chớ đi, ra ra ta thêm tiền ra ra ta khen thưởng ngươi, chớ đi. Diệp Bác Huyền sớm đã là lão giang hồ mắt biết hai ngơ, trực tiếp rời đi. Tần Nhược Hy sắc mặt đỏ lên, cũng đi theo rời đi. Tấu chương xong, chương 57, hợp tác chương 57, hợp tác lúc này, một cái hình thể khổng lồ rùa đen, nện bước ngắn mà hữu lực tứ chi, vội va bỏ hướng hậu viện. Nó từ trong khe cửa chui vào, tiến nhập Diệp Bác Huyền gian phòng. Công chúa, ngài ở nơi nào nha? La Ô Quy lo lắng la lên, dùng móng của nó trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi lấy tiểu kim ngư tung tích. Không đúng rồi, ta rõ ràng trông thấy hắn thanh công chúa mang đi, tê chẳng lẽ công chúa bị ăn? La Ô Quy trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, công chúa à, ngài đã chết thật thê thảm a. Hai anh, một đạo thanh thúy tiếng hừ lạnh truyền đến, trong thanh âm để lộ ra không vui, Quy ra ra, ngài nói kẻ nào chết nữa nha. Công chúa, La Ô Quy rỗi ra chân trước, nhân tính hóa lau lau nước mắt, kích động mà vui vẻ nói ra, công chúa điện hạ, ngài không chết à? Lão thần điện hạ, ngài vừa mới vì cái gì không trở về ta một chút nha? Quy ra ra, ngài làm sao tới đến chậm như vậy nha? Tiểu Kim Ngư trong giọng nói tràn đầy sinh khí, bản công chúa rất tức giận, trở về nhất định phải lột sạch ngài râu ria. Ôi, tiểu tổ tông của ta, ta cùng cái kia cá hề đấu pháp không địch lại, bị đánh về nguyên hình, đây đã là ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, lần này thời gian sử dụng cũng dài, cũng liền bỏ ra 2-3 ngày mà thôi. Lão Ố Quy vội vàng giải thích. A rồi, Tiểu Kim Ngư đột nhiên sử xuất thần long bái vĩ, một cái đuôi lảo qua, văng lên một vũng nước, phun đến Lão Ố Quy trên mai rùa, tức giận nói ra, gạt người, Quy ra ra lại gạt người, yêu giới đều thịnh truyền rùa thọ thi chạy, ngài thắng thọ tử A Di mới đối với ngài tình hữu độc trùng, thọ tử A Di nhanh như vậy, ngài đều có thể thắng, đi cái đường ngài muốn 2-3 ngày. Lão Quy nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, yêu giới thịnh truyền mình am hiểu tốc độ, liền am hiểu tốc độ thọ yêu đều bại bởi chính mình nhất thời lòng hư vinh quay phá, lại tùy ý lời đồn này nổi lên bốn phía, hiện tại rốt cục tự ăn ác quả. Điện hạ của ta a, lão thần làm sao có thể chạy qua con thọ kia a? Lão thần đó là nằm thắng a. Là con thỏ kia là cái dân mù đường, chạy nhầm phương hướng, lão thần lúc này mới nhẹ nhõm chiến thắng. Lão Ô Quy bất đắc dĩ nói ra, còn tiết lộ ra những chuyện cũ năm xưa này. Kỳ thật còn có một chuyện khác hắn không nói, đó chính là con thỏ dân mù đường này chạy quá nhanh, đụng gây đại thụ hôn mê bất tỉnh, được cứu đằng sau, liền quấn lên hắn. Không tin, không tin, ta không tin. Tiểu Kim Ngư tại trong chậu nhanh chóng xoay quanh du động, phát ra hào hào thanh âm, phản phất là một cái tinh lịch hài đồng đang chơi nước. Điện hạ, lão thần nói câu câu là thật a. Lão Ô Quy ngữ khí cương triều dụ dỗ nói. Một hồi lâu, Tiểu Kim Ngư tựa hồ bơi mệt mỏi, xoa tâm thanh rốt cục dừng lại, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Lão Ô Quy lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, "Điện hạ, cái phòng này chủ nhân, tựa hồ không đơn giản. Chính mình mặc dù lúc đó bị cá hề một trưởng đánh cho mơ mơ màng màng, nhưng một khắc cuối cùng, hắn vẫn là cảm nhận được Diệp Bắc Huyền cuối cùng một tay phi đao lực các bách. Sát thực bản công chúa muốn cầm đi trên người hắn Long Châu cũng không thể thành công.
Ai?
Ai? Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên, tựa hồ là bị trước mắt khốn cảnh làm cho có chút tâm lực lao lực quá độ. Công chúa ngài là như thế nào cầm Long Châu? Lao thần nhớ kỹ Long Châu thế nhưng là bị hắn cho nuốt lấy à? Lao Quy lời còn chưa dứt, Tiểu Kim Ngư lập tức gấp rút ngắt lời nói, ai nha? Quy ra ra, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cầm lại Long Châu đánh bại cá hề đi. Giọng nói kia tựa hồ là bị đâm trọt cái gì tâm sự một dạng. Cá hề dám can đảm thừa dịp Long Vương bế quan, đánh lén công chúa, phía sau tất nhiên có người chỉ điểm. Lao Quy trầm giọng nói ra, lão thần mấy ngày nay chữa thương, thực lực cũng khôi phục một chút, không bằng ta trước đem công chúa mang về trong cung, Long Châu liền do lão thần tới bắt. Quy ra ra, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp dẫn cá hề ra đi. Xuyệt Lao Quy bỗng nhiên phát ra chớ lên tiếng thanh âm, một trận tiếng bước chân chuyển đến, nương theo lấy mở cửa thanh âm vang lên. Một bên khác, thuyết thư đẳng cấp Lv3 20000 30000 hôm nay nói 6 trường, tăng thọ, một ngày, tu vi gia tăng 60 ngày. Diệp Bắc Huyền trở lại hậu viện đã không sai biệt lắm chạm vào tối, hắn vừa đi đến cửa miệng, phát hiện cửa tựa hồ bị đập qua, khe hở chỗ có đồ vật gì xuyên qua vết tích, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hắn một tiếng quẹt, mở cửa, quét mắt một chút bốn phía, phát hiện mặt đất có một chút lớp nước nước động, còn có thứ gì bỏ sát vết tích. Chẳng lẽ là cái kia đại ô quy? Hắn nhưng là biết lần trước đại ô quy cùng ngư yêu đánh nhau, cuối cùng không biết tung tích, bây giờ tới đây tìm chính mình cũng là khó có thể tưởng tượng. Thế là hắn chậm rãi ngồi vào trên ghế, rót một chén trà, đôi môi sờ nhẹ cái chén, chậm rãi uống một hớp nước, bình phục một chút nhịp tim, mở miệng nói, ra đi. Bàng hữu, đừng lẩn trốn nữa. Quỷ thần sợ hãi Lv3 80, núp trong bóng tối lao ô quy giật mình, gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường, cái này nhất cử nhất động đã sớm phản pháp quy chân a. Cái này sợ không phải nhập thế tu tâm đại tu hành giả. Các hạ xưng hô như thế nào? Lao hủ Long cung quy thừa tướng, hữu lễ. Một cái đại ô quy, chậm rãi từ chỗ tối leo ra, một đạo lục quang từ đuôi đến đầu từ từ huyền hóa thành một vị lão nhân hiền lành. Ổ lấy quải trượng chắp tay thi lễ nói, không dám, tại hạ thuyết thư tiên sinh Diệp thất lạc, một kẻ tán nhân. Diệp Bắc Huyền ngữ tốc chậm dần, chắp tay đáp lễ nói, nhưng hắn nội tâm một mực tại khuyên bảo chính mình, sống tạm, chớ hoảng sợ, mặc dù đối phương là đại yêu, có thể chính mình cũng là người thấy qua việc đời. Diệp tiên sinh, lão hủ hữu lễ, tin tưởng tiên sinh ngươi cũng hiểu biết lão hủ vì sao tới đây tiền căn hậu quả. Quy thừa tướng nói ra, chắc không được công chúa cầm không trở về Long Châu, loại cao nhân này, Long Vương cũng chưa hẳn là đối thủ a. Biết được là biết được, nhưng bây giờ Diệp Mộ cũng vô pháp tìm tới cá hề. Diệp Mộ muốn hỏi một chút con cá này có cái gì đặc tính hoặc là nhược điểm loại hình. Diệp Bắc Huyền cũng không khinh thường, mà là ngựa khí bình đẳng nói. Quy thừa tướng hơi làm trầm tư, lập tức trở về nói, cá hề là cái cực dễ dàng phát tình yêu, mà lại tại trong lúc này công kích của hắn tính sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tham muốn giữ lấy cùng lãnh địa ý thức hội từ từ siêu việt lý trí. Hắn hội không ngừng tìm kiếm các phái, sẽ còn không ngừng cao điệu biểu hiện ra chính mình đến hấp dẫn các phái. Đồng thời loại kia hành vi sẽ còn chữa thương cho hắn, ta muốn gần nhất phát sinh mấy món sự tình hẳn là đều cùng hắn có quan hệ đi. Diệp Bắc Huyền trầm tư một lát, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cùng mình đoán có chút giống nhau, yêu này quả nhiên là hái hoa tặc, như vậy muốn dẫn yêu xuất động, sợ là chỉ dựa vào thuyết thư còn không được, còn phải thêm chút sức mới được. Thế là hắn chắp tay nói ra, nếu như thế, như vậy chỉ có thể dựa vào mỹ nhân kế mới có thể đem hắn dẫn ra. Trước mắt mà nói, chỉ có thể dùng biện pháp này, hắn nếu là có chủ tâm trốn đi, lão hủ cũng bất lực, như tiên sinh có biện pháp, lão hủ ổn thỏa kiệt lực phối hợp. Lão Ô Quy cũng không dám kinh thường, ngữ khí cung kính chắp tay nói ra. Trong lòng của hắn càng là một trận mừng thầm, như lần này có thể mượn nhờ lực lượng của hắn giết chết cá hề, mình ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện, nhưng chợt lại lộ ra mặt mức đắng, Long Châu này làm như thế nào đòi hỏi? Như hắn có chủ tâm không cho, thế nhưng là đi đâu tìm mỹ nhân đây? Diệp Bác Huyền xoa cằm rơi vào trầm tư, quá xấu không được, quá đẹp người khác cũng chưa chắc vui lòng. Đông đông đông, Diệp Tiên Sinh một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy dễ nghe êm tai thanh âm. Có Diệp Bác Huyền tay phải nắm tay, nặng nghề màn đệm ở tay trái của mình trên bàn tay, phát ra bụi một tiếng, biểu lộ lập tức trở nên khẳng định đứng lên. Tấu chương xong, chương 58, câu cá một chương 58. Câu cá một đây không phải có cái có sẵn đại mỹ nữ à? Vẫn là bị cá hề cưỡng ép qua, dù mỹ mạo của nàng nhất định có thể đem cá hề dẫn ra. Một đầu kế sách tại Diệp Bắc Huyền trong não dần dần hình thành, không hề đứt đoạn hoàn thiện. Diệp tiên sinh, ngoài cửa lại hô một tiếng, Diệp tiên sinh, ngài đang cùng ai nói chuyện đâu? Ngoài cửa Tần Nhược Hi tựa hồ nghe đến nói thầm âm thanh, trong lòng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ tiên sinh Kim Úc Tằng Kiều tới? Diệp Bắc Huyền đáp lại một tiếng, liền đi mở cửa, đồng thời ra hiệu Lao Ô Quy trẻ giấu. Kẹt kẹt. Một tiếng, Diệp Bắc Huyền từ từ mở ra cửa. Tần Nhược Hi đứng tại cửa gian phòng, đôi mắt đẹp liếc xéo lấy gian phòng. Ánh mắt của nàng mặc dù cười mỉm mà nhìn xem Diệp Bắc Huyền, nhưng dư quang lại sớm đã chậm rãi đảo qua gian phòng mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi tung tích, như là chọc gian như vậy. Diệp Bắc Huyền nhìn qua nàng không giống bình thường biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này, tựa hồ không thích hợp a. Không phải là Kim Bình Mai nghe nhiều đi. T. Thần cô đương, chuyện gì? Không có việc gì, chính là đến xem tiên sinh. Tần Nhược Hi phối hợp cất bước đi vào Diệp Bắc Huyền gian phòng, bắt đầu chăm chú bắt đầu đánh giá. Hô xác định không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, Tần Nhược Hi lập tức khôi phục nụ cười ngọt ngào, nói ra, cơ tối thời gian nhanh đến tiên sinh còn không có ăn cơm chiều đi. Ta đã vì tiên sinh chuẩn bị tiệc, rất nhanh bọn hạ nhân liền sẽ đưa tới. Không bao lâu, bọn hạ nhân liền bưng tới duyệt lai khách sạn chiêu bài đồ ăn, còn có một bầu hâm rượu. Diệp Bác Huyền thấy thế thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này quả nhiên là hảo vô nhân tính. Thức ăn dọn xong sau, Tần Nhược Hi ôn nhu cười rồi nói, "Tiên sinh, mau nếm thử." Vừa dứt lời, thức ăn đã đưa tới Diệp Bác Huyền bên miệng, đồng thời nũng nịu nói, "Tiên sinh, a, ta mẹ nó cũng không phải hải tử, ta đã 19 tuổi nhanh 20 tuổi làm cha đều được." Diệp Bác Huyền mỉm cười đáp lại, "Đa tạ Tần cô nương." Bất đắc dĩ ăn một miếng rơi nàng kẹp đồ ăn, cùng lúc đó, nàng lại thân mật vì hắn rót rượu, cái kia thân mật động tác, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Đột nhiên, trong chậu tiểu kim ngư một cái thần long bái vĩ, một vũng nước đọng như mưa to tung tóe đến Tần Nhược Hi trên thân. A, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Diệp Bác Huyền xuất ra cuộn vải bố vì nàng lau, nói ra, "Tần cô nương, ngươi không sao chứ?" Tần Nhược Hi phẫn hận thầm nghĩ trong lòng, cá chết, sớm muộn đem ngươi nấu. Diệp Bác Huyền giải thích nói, "Tần cô nương chớ tức, nó có lẽ là xem chúng ta ăn cơm, không có uy nó ăn uống, có chút tức giận thanh." Hai người cũng không nguyên nhân khúc nhạc dạo ngắn này mà ảnh hưởng đến ăn cơm tâm tình. Sau đó bầu không khí trầm mặc một lát, Diệp Bác Huyền chợt mỉm cười đối với Tần Nhược Hi nói ra, "Tần cô nương, Diệp Mỗ có thể hay không cầu cô nương một sự kiện?" Tần Nhược Hi nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, "Tiên sinh có cái gì phân phó một mực nói đến, chỉ cần Nhược Hi có thể làm được, liền nhất định giúp bận điệu." Bất quá trong nội tâm nàng phi thường hồ nghi, "Tiên sinh có thể có chuyện gì xin giúp đỡ ta?" Chẳng lẽ? Diệp Bác Huyền cũng không biết nội tâm của nàng máu chảy thành sông, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Tại hạ có thể xin mời Tần cô nương ngày mai cùng tồn tại tiếp theo lên thuyết thư." Tần Nhược Hi khẽ bước cảm, lâm vào trầm tư, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, "Thuyết thư? Nói Kim Bình Mai? Diệp tiên sinh, làm sao càng ngày càng không đứng đắn?" "Bất quá, không đứng đắn tiên sinh ta càng ưa thích." "Tần cô nương." Một tiếng có chút kêu gọi, đánh gây Tần Nhược Hi suy nghĩ, sắc mặt nàng ửng hồng, giọng mang hoảng loạn nói, "À, ngạch, có thể, chỉ cần tiên sinh cần, Nhược Hi tùy thời có thể lấy." "Như vậy, đa tạ Tần cô nương, Diệp mua ăn no rồi, cảm tạ Tần cô nương quản đãi." Diệp Bác Huyền đứng dậy chắp tay nói ra. Tần Nhược Hi mỉm cười trả lời, "Chỗ nào, chỗ nào, hôm nay tiên sinh thuyết thư, còn vì nhà ta khách sạn mang đến không ít khách hàng ta nên cảm tạ tiên sinh mới đúng." "Như vậy, Tần cô nương đi thong thả, chúng ta ngày mai thuyết thư gặp." Tần Nhược Hi đứng người lên, phân phó từng cái người thu thập tàn cuộc, nàng có chút ghé mắt, trong mắt đẹp mang theo vài phần không bỏ, liền theo bọn hạ nhân cùng rời đi. Diệp Bác Huyền nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng lại nổi lên từng tia gợn sóng. Rầm rầm, một đạo tiếng nước lại vang lên, tiểu kim ngư lại một cái thần long bái vĩ, bất quá bị sớm thấy rõ Diệp Bác Huyền tránh qua, tránh né. Con cá này gần nhất làm sao tính tình lớn như vậy? Lắc đầu, tiếp lấy hắn đối với trong góc nói ra, "Uy tiên sinh, tại hạ có cái biện pháp có thể dẫn dụ cá hề, bất quá cần phối hợp của ngươi." Một đạo lục quang bay ra, từ trên xuống dưới hóa thành một vị lão tẩu, hắn chắp tay nói, "Xin mời Diệp tiên sinh nói rõ. Nếu cá hề ở vào phát tình kỳ, như vậy chỉ cần tuyển cái mỹ nữ đem hắn dẫn dụ mà đến, chúng ta ở đây mai phục đem hắn cầm xuống không phải có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã." Diệp Bác Huyền trầm giọng nói ra, "Con ngư yêu này khẳng định còn đang thất lạc trấn phụ cận, chỉ cần ban đêm có vị mỹ nữ xuất hiện, vậy hắn khẳng định mắc câu." Uy thừa tướng không rõ ràng cho lắm, tiếp tục nói, "Diệp tiên sinh cần lão hủ làm thế nào?" Diệp Bác Huyền mỉm cười nói, "Chỉ cần Uy tiên sinh ở chỗ này mai phục đánh lén liền có thể." Uy thừa tướng luốt luốt trong râu, suy tư một lát sau nói ra, "Pháp này có thể thực hiện, nhưng vấn đề là đi nơi nào tìm kiếm mỹ nữ đâu? Huống hồ có tiên sinh một người liền có thể trấn áp hắn, không cần đánh lén. Tại hạ bởi vì một ít nguyên nhân, không thể dòng chống thua chiên xuất thủ, xin hãy tha lỗi." Diệp Bác Huyền ngữ khí có chút áy náy nói, chợt khóe miệng của hắn có chút câu lên một vòng đường cong, quay người lại liền biến thành Tần Nhược Hi bộ dáng, nói ra, "Bất quá, mỹ nữ tại hạ nơi này ngược lại là có một vị, Uy tiên sinh cảm thấy thế nào?" Liên liên ngữ khí, ngữ điệu, âm sắc đều có thể trở nên giống nhau như lúc, Diệp Bác Huyền chính mình cũng không khỏi cảm khái, nhất niệm tiên nhan, quả nhiên không tầm thường, liền âm thanh đều có thể bắt trước. "Diệu, hay lắm lão hủ bội phục. Quả nhiên là nhập thế luyện tâm đại tu hành giả, hắn trước kia nghe lão Long Vương nói qua có chút lớn người tu hành tu vi sinh ra gông cùm xiềng xích, liền sẽ nhập phàm trần luyện tâm tìm kiếm đột phá. Như vậy, Diệp Mộ cái này đi ra ngoài, còn xin Quy tiên sinh nhận tảng nơi đây chuẩn bị." "Là." Quy thừa tướng ngữ khí đều không tự giác bắt đầu trở nên mười phần tôn trọng đứng lên. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền cất bước chắp tay rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Quy thừa tướng lúc này mới vô bộ ngực, nhịp tim kịch liệt gia tốc, sắc mặt càng là có chút đỏ lên nói thật mạnh cảm giác các bách. "Công chúa, ngài có thể đi điểm tâm đi." "Cũng dám dội hắn nước, ngài vì sao muốn như vậy?" "Cảm giác các bách? Ta không có cảm giác đến a. Ai bảo hắn như vậy chẳng ghét, bản công chúa chính là muốn dội hắn." "Ha ha ha," nàng cũng không biết thế nào, vừa nhìn thấy hắn cùng cô gái khác thân mật, trong lòng lập tức lửa giận vô hình mà lên. "Ai là ô quy?" Thở dài một tiếng, "Công chúa mất đi Long Châu đằng sau, tu vi liền hóa hình đều duy trì không nổi, nghĩ đến không cảm giác được vị này cảm giác các bách, cũng đúng là bình thường." Một bên khác, Diệp Bác Huyền mua mấy món nữ tử quần áo đồ trang sức, dịch dung thành Tần Nhược Hi bộ dáng đằng sau, đi vào cá hề khả năng xuất hiện địa phương, kiên nhẫn chờ đợi. "Câu cá thôi." Diệp Bác Huyền ở địa cầu thuộc về thâm niên câu cá kẻ yêu thích, trà trộn tại các đại gia sông, hắc hành, đầu tiên chính là cái này ổ liệu khẩu vị muốn chọn thật tốt, còn cần sớm phát ổ, đằng sau chính là con mồi. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là, vị trí muốn chọn thật tốt, cái mông vị trí đối với, chó đều không quân. Cái này không, hiện tại vị trí này chính là hắn cẩn thận nghiên cứu chính mình thôi. Hiện tại chính là mồi nhử kia, dù hoặc con cá đến trong ổ. Tấu chương xong, chương 59, câu cá 2 chương 59, câu cá 2 đêm lạnh bên trong, Diệp Bác Huyền một thân một mình độc hành, câu cá lao chậm nhất, không người có thể địch, cho dù là mưa to gió lớn, cũng không cách nào khiến cho ngừng. Hắn dọc theo các đại thôn xóm phụ cận vắng vẻ đường mòn dạ hành, thân ảnh trong gió rét có vẻ hơi điệu hiệu. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này hấp dẫn cá hề hiện thân, hắn biết rõ con cá này rất trơn, không có niềm tin tuyệt đối tuyệt sẽ không cắn câu, chính mình nhất định phải có kiên nhẫn. Đồng nhiên, phía trước có mấy cái lung la lung lay thân ảnh tại lẫn nhau nâng đỡ xuất hiện, mấy người đầy người mùi rượu, say khướt nhìn thấy Diệp Bắc Huyền một thân một mình, liền mặt lộ hèn mọn chi sắc, xông tới, trong miệng còn nói lấy ấu ngôn huyền ngữ, như toan đùa giỡn hắn. "Tiểu nương tử, ngươi chỉ có một người sao? Muốn hay không ca ca đưa ngươi về nhà? Các ca ca tay có thể nóng hồi đây." Diệp Bắc Huyền trong mày, đúng là mẹ nó, những người này cùng cá hề khác nhau ở chỗ nào? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngữ khí bình thản nói ra, "Các ngươi, tới gần chút, ta nói cho các ngươi biết nhà ta ở cái nào." Tốt tốt tốt, mấy cái lưu manh mặt lộ cười dâm đãng, như là tôm cá nhại nhép gặp phải ổ liệu như vậy đánh tới. Phanh phanh phanh. Mấy tên hình người sinh vật trong nháy mắt bay đi, quẳng xuống đất lăn vài vòng, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Diệp Bắc Huyền nhìn cũng không xem bọn hắn một chút, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thâm niên câu cá lao Diệp Bắc Huyền kiên nhẫn cũng dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngay tại hắn coi là lần này cần tay không mà về thời điểm, đột nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh bay tới. Trong lòng của hắn lập tức run lên, thu càng cá tới. Trong miệng càng là tự lẩm bẩm, chờ ngươi thật lâu rồi. Tê hít sâu một hơi, mùi cá tanh rất nhạt, như có như không, lại làm cho hắn trong nháy mắt bừng rỡ, hắn đình chỉ tiến lên, tìm kiếm lấy mùi tán phát phương hướng, toàn thân thần kinh đều sinh động đến cực hạn, toàn thân giác quan đều căng cứng, chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh đột biến. Hắn đỉnh lấy hàn phong tiến lên, cẩn thận tìm kiếm mùi, nhưng mà cái mùi này dường như chơi trốn tìm như vậy, khi có khi không, phản phất tại cố ý trêu đùa lấy hắn. Gió đông nhiên mãnh liệt gào thét đứng lên, thổi đến hắn sợi tóc phi vũ, tay áo tung bay, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, tâm tư đều đặt ở lơ lửng không cố định mùi cá tanh bên trên. Trong đầu cũng đang suy tư vì cái gì mùi cá tanh phương hướng luôn luôn không chừng, chẳng lẽ là gió nguyên nhân? Vẫn là nói cá hề đã ở phụ cận đây. Đây chỉ là nó gây án lúc thủ đoạn. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay mục đích của hắn đã đạt đến, con cá này mặc dù rất trơn, nhưng thợ săn cùng con mồi thường thường đều là trong nháy mắt thân phận đổi chỗ. Hắn chậm rãi cất bước đi về khách sạn, mùi cá tanh một mực lơ lửng không cố định ở chung quanh phát ra, hắn biết con cá liền muốn đến trong ổ sau đó liền nhìn mình con mồi tác dụng. Thế là hắn bước nhanh, rất nhanh liền đến khách sạn phụ cận, mặc dù đêm đã khuya, nhưng nơi này làm trấn trung tâm, y nguyên còn có rất nhiều con cú tại cái kia động tiêu tiền bên trong trắng đêm cùng hoan. Cho đến Diệp Bắc Huyền nên ngang tiến vào khách sạn, như có như không mùi cá tanh, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bắc Huyền nhếch miệng lên, "Chư cá, liền không sợ ngươi không mắc câu?" "Tiểu thư, ngươi sao lại ra làm gì?" Một tiếng thanh âm đột ngột đánh gãy Diệp Bắc Huyền suy nghĩ, "Lao ra không phải để ngài đợi ở trong nhà sao?" Diệp Bắc Huyền bị đánh gãy suy nghĩ, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ thế nhưng là đỉnh lấy tần lực hi áo lót tại lắc lư. "A a a, ta lập tức liền trở về." Nói xong, hắn tranh thủ thời gian như một làn khói chạy trốn tới hậu viện. Tối nay không ngủ, hắn muốn trông coi nơi này, để phòng đột phát tình huống, hắn tại nửa đêm giờ tí bên trong trước đó, nửa đêm 12 giờ, giải trừ dịch dùng, ngồi tại nóc phòng tính toán, không ngừng vận chuyển thể nội công pháp. Đây là hắn lại tới đây, lần thứ nhất chủ động tu luyện, trước kia tổng cho là mình có treo, liền không sao nằm thẳng, nhưng hiện tại hắn hiểu được, tại thế giới tàn khốc này bên trong, nằm thẳng cũng là cần thực lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm bình an vô sự. Diệp Bắc Huyền tu luyện một đêm không ngủ, nhưng vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Hôm nay hắn đã chuẩn bị xong bổ ổ liệu cá hề nhất định sẽ tới, con cá chỉ cần ăn một miếng ổ liệu, liền sẽ đến ăn chiếc thứ hai. Đi vào trong phòng, hắn đem chuẩn bị xong dâu ria lại dính tại trên mặt, nhất niệm tiên nhan sắc thực tốt, nhưng một ngày chỉ có thể đổi một lần dung mạo, hắn hôm nay muốn giữ lại dẫn dụ cá hề, cho nên vẫn là xuất ra dự bị chòm dâu dài dịch dung. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên truyền đến, một đạo tràn ngập hưng phấn cùng thanh âm vội vàng truyền đến, "Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh." Thanh âm kia như là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhiệt tình sưởi ấm người. Ngay tại dịch dung suy nghĩ Diệp Bắc Huyền, bị bất thình lình tiếng đập cửa kéo về, trong lòng lập tức thầm nghĩ, nàng hôm nay thế nhưng là chính mình nhân vật chính, càng là chính mình mỗi câu. Hắn dịch dung tốt, chiếu chiếu tấm gương, xác định không có gì sơ hở, lúc này mới chậm rãi đi tới cửa trước, mở cửa phòng. Tần Nhược Hi cái kia khả ái kiểu tiếu tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra ở trước mắt, nàng gặp Diệp Bắc Huyền trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng lại nghĩ tới hôm nay nói thế nhưng là cái kia kim bình mai một sách, lập tức hạ phi xong giáp. Diệp Bắc Huyền phát giác được biến hóa của nàng, lập tức cảm thấy mất lễ phép, vội vàng nói, "Tần cô nương, mời đến." Nói xong, hắn ra hiệu nàng đi vào trong nhà, xuất ra hôm qua mua quần áo cùng hàng vỉa hè trang sức, nói Tần cô nương, chuyện hôm nay cực kỳ trọng yếu, có thể hay không là tại hạ giả dạng một lần. Tần Nhược Hi ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt phát ra như tinh thần bình thường quan mang, khéo léo gật gật đầu, tiếng như mỗi vo ve nói còn xin tiên sinh giúp ta. Tốt Diệp Bắc Huyền xuất ra châm gài tóc, đưa nàng nhu thuận tóc bại xuống làm, nhẹ nhàng cắm vào tóc của nàng bên trong, còn vì nàng mang lên trên một đôi vòng hai, tiếp lấy vì nàng lau một chút má đỏ. Một phen thao tác đằng sau, hắn lui trở về mấy bước, cẩn thận chu đáo một phen, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên chính bản chính là chính bản, không phải mình loại này đồ lậu có thể so sánh được, quản chi mình có thể dịch dung dáng dấp của nàng, cũng vô pháp làm đến cùng nàng giống nhau như lúc lộ ra cô này khí chất linh động. Nhìn qua Diệp Bắc Huyền nhìn chăm chú lên chính mình, Tần Nhược Hi sắc mặt nóng lên, vai hàm cũng đỏ đến như là quả táo, không biết là má đỏ bôi vẫn là đỏ mặt, thế là nàng yếu ớt nói, "Diệp tiên sinh." "A." Diệp Bắc Huyền lần này ý thức được, chính mình lại thất lễ, thế là hắn lung túng nói ra, "Còn xin Tần cô nương thay đổi một bộ này áo ngoài, Diệp mộ ở ngoài cửa chờ đợi." "Tốt." Tần Nhược Hi nhỏ giọng đáp lại nói, quả nhiên là làm đến hữu cầu tất ứng. Diệp Bác Huyền đi vào ngoài cửa, đóng cửa lại an tâm chờ đợi, rất nhanh bên trong liền truyền đến tất sột soạt một trận thanh âm, tiếp lấy liền lâm vào an tĩnh, một hồi lâu cửa chính một tiếng quạt kẹt mở ra một đầu khe cửa, Tần Nhược Hi lộ ra nửa cái đầu, nói tiên sinh ta đi rồi. Diệp Bác Huyền khẽ gọi một tiếng. A Tần Nhược Hi lúc này mới xấu hổ ngượng ngùng đi ra ngoài cửa. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi vào bên trong khách sạn. Trong khách sạn, chung quanh khách uống rượu sớm đã tụ tập, Diệp Bác Huyền mang theo Tần Nhược Hi đi đến thuyết thư đài, lập tức hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Diệp Bác Huyền sửa sang lại một chút quần áo, đùng. Một tiếng kinh đường mục, trong tay quạt xếp từ từ mở ra. Tần Nhược Hi hưng phấn mà hô lên, "Các vị, hôm nay còn nói lấy hôm qua ba nữ nhân cố sự, cái nào ba nữ nhân đâu? Các nàng theo thứ tự là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi cùng Bảng Xuân Mai." Diệp Bác Huyền sững sờ, nha đầu này có thể a? Ngược lại là học được chính mình hai điểm bản sự, thế là lập tức ở một bên đánh tâm phối hợp lại, bắt đầu êm hay nói, lại nói cái kia Phan gia Kim Liên Tần Nhược Hi lập tức nói tiếp, lao bà tử kia coi là thật tác động, dám giật dây Kim Liên độc chết đại lang. Diệp Bác Huyền phối hợp nói tiếp, lại nói, cái kia Kim Liên gặp đại lang bị bệnh liệt giường, cảm thấy hung ác, vung lên một bát thuốc, đối với hắn nói ra, đại lang tới giờ uống thuốc rồi. Diệp Bác Huyền mặc dù bưng một cái bát mì lộ rảo hòa học Kim Liên, ngữ khí cũng thẹn thùng nói, nhưng ánh mắt lại một mực 360 độ quan sát lấy mỗi một cái người hiểm nghi, nhưng thủy chung không thể tội nguyện phát hiện. Đương nhiên, cửa ra vào tới một vị tuấn tiếu công tử ca, nương theo lấy hắn đến, một cỗ nhàn nhạt như có như không mùi cá tanh cùng túi thơm vị của tới. Nếu không phải Diệp Bác Huyền cái mũi linh, ngửi qua loại mùi này, sợ là cũng khó có thể phân biệt ra. Tới rồi sao? Tấu chương xong, chương 60, dù hoặc chương 60, dù hoặc Diệp Bác Huyền gặp mục tiêu cá đã tiến vào ổ, liền bắt đầu sinh động như thật giảng thuật đứng lên. Hắn khẩu tài cao minh, miệng lưỡi lưu loát, đem ba nữ nhân chuyện ái ân em hay nói, phảng phất chính mình là cái kia Tây môn đại quan nhân. Cái kia Kim Liên, da trắng mỹ mạo, dương liễu eo nhỏ, mắt ngọc mày ngài. Hắn vừa nói, còn ra hiệu Tần Nhược Hi bắt chước Phan Kim Liên tư thái, và mèo bốn éo eo nhỏ. Dưới đài có người không khỏi liễu lưỡi, Kim Liên có được đẹp như vậy, lại gả cho người lùn, trách không được nàng như vậy gây chuyện. Diệp Bác Huyền nói đến mỗi một cái thần thái, động tác lúc đều muốn tự mình diễn dịch một lần, động tác kia so Tần Nhược Hi còn muốn rất sống động. Mà nói đến mập mờ mịt mờ chỗ, hắn cố ý hạ giọng nói, Kim Liên trước kia chỉ là một vị nhà lãnh phụ nhân, mà Tây môn đại quan nhân thế nhưng là tỉnh trưởng lão thủ, một tới hai đi liền bị hắn miết đến xuân tâm manh động, thẹn thùng không thôi. Tần Nhược Hi càng là mặt đỏ tới mang tai, không cách nào lại diễn, càng là liên tiếp hai tay che mặt, sợ người khác chú ý tới nàng, trong lòng lén lút tự nhủ, cái này Diệp tiên sinh, làm sao càng nói càng rõ ràng. Bất quá, ta giống như không ghét hắn dạng này, mà có chút nữ khách bọn họ càng là lộ ra thẹn thùng thân sắc, các nàng hoặc túi đầu thấp xuống, mang hai đều nóng lên, hoặc nhẹ cắn môi dưới, lộ ra đoán trách biểu lộ, nhưng lại nhịn không được bệnh thai nghe cố sự. Trong lòng càng là một trận nói thầm, những sự tình này sao có thể tại trước mặt mọi người nói lên, bất quá tựa hồ giống như cũng không phải chán ghét như vậy, bất quá vẫn là bí mật nói một chút tương đối tốt, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng vị tiên sinh này nói riêng một chút nói. Mà các nam nhân thì lại khác, khoe miệng của bọn hắn cơ hồ đều là lộ ra một vòng cười xấu xa, trong lòng càng là thầm nghĩ, cái này Tây môn quan nhân quả nhiên là tình trường cao thủ, diễm phúc không cạn, như chính mình có hắn một nửa công lực, làm sao đến mức độc thân. Mà theo tình tiết trầm bổng chập trùng, Diệp Bác Huyền bắt đầu tỉ mỉ bệnh hương diễm tình tiết, liền như là hắn bắt đầu bung xuống câu cá ổ liệu như vậy, bắt đầu một chút xíu, một chút xíu, một chút xíu tê liệt lấy con cá kia lòng cảnh giác. An tĩnh trong khách sạn, thao thao bất tuyệt thanh âm xuyên thấu toàn trường, dưới đài người đều bị thật sâu đưa vào trong đó. Nhưng mà, nhìn như toàn tâm toàn ý đầu nhập thuyết thư Diệp Bác Huyền, kỳ thực dư quang từ đầu đến cuối tập trung vào một vị tuấn tiếu công tử ca, lưu ý lấy nét mặt của hắn. Công tử ca kia lại là ngồi tại góc tường nhất trong góc, ánh mắt một mực mặc dù nhìn chằm chằm Diệp Bác Huyền giảng cố sự, có thể dư quang vô tình hay cố ý liếc một chút Tần Nhược Hi. Trong lòng của hắn càng là âm thầm suy nghĩ, nhân loại này bên trong lại còn có như thế chuyện ái ân. Không giống chúng ta hoang dại yêu, cái gì đều dựa vào võ lực, không đồng ý liền đánh một trận, không có ý gì, vẫn là nhân loại tốt. Nghĩ cho đến này, hắn trong ánh mắt lộ ra thần sắc hướng tới, càng là huyễn tưởng chính mình xuyên qua đến trong chuyện xưa, bắt đầu chính mình là một đầu tôm cá nhại nhép, ta dựa vào cố gắng của mình từng bước một tu luyện thành long hậu, biến thân thành cái kia phong lưu đa tình, tùy ý tiêu sái Tây môn đại quan nhân, tại cái kia ba cái nữ tử mỹ mạo hưởng hết tiểu diễm chi sắc. Diệp Bác Huyền mặc dù bất động thanh sắc nhìn xem con cá kia biểu lộ, nhưng trong lòng một mực tại cao tốc xoay tròn, tối nay sợ là có một trận ác chiến không thể tránh được, tối nay nhất định phải đem Tần Nhược Hi bỏ lại, nha đầu này dễ trêu sự tình, nếu nàng chạy loạn khắp nơi khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Đùng, một tiếng kinh đường mục. Liệt vị khán quan, hôm nay cố sự kết thúc, một đoạn chuyện ái ân, hôm nay tạm dừng, lại nghe ngày mai, tại hạ tiếp tục là các vị nói tới. Lại đợi lần sau, Diệp Mỗ lại vì chư vị để lộ, ba vị này nữ tử cùng Tây môn đại quan nhân gấp mắc, đám này nhân vật kết cục. Chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền lôi kéo Tần Nhược Hi mềm mại tay nhỏ, bước nhanh rời đi, may Tần Văn Kiệt không thường thường đến, không phải vậy khẳng định phải đem hắn đuổi đi, không chút nào để ý tới sau lưng hô tiếng mắng. Mà nhìn thấy Diệp Bác Huyền cùng Tần Nhược Hi rời đi, ngụy trang thành công tử tuấn tiếu ca cá hề ở nơi đó ngồi một hồi, liền cũng đi theo cất bước rời đi. Một bên khác, bị lôi kéo tay Tần Nhược Hi mặt lộ đỏ bừng, bước liên tục nhẹ nhàng cùng ở sau lưng của hắn, giờ phút này nàng sớm đã hà phi xong giáp, nỗi lòng sớm đã bay đến chân trời, thẳng đến một tiếng kêu gọi mới đưa nàng kéo về suy nghĩ. Tần cô nương. A. Ngạch. Diệp tiên sinh. Tần cô nương, hôm nay đa tạ cô nương tương trợ, sát trời cũng không sớm, cô nương vẫn là mời trở về đi. Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền chắp tay nói ra, nếu là đã chậm, đợi chút nữa Tần lão gia lại muốn trách tội tại hạ, dù sao hôm nay cô nương bồi tại hạ nói cái kia kim bình mai, sợ là Tần lão gia sẽ rất không cao hứng, còn xin cô nương giờ phút này về nhà dỗ dành lão gia tử. Nói chuyện đến gia cha, Tần Nhược Hi sắc mặt biến hóa, càng là nghĩ đến hôm nay chính mình cùng Diệp tiên sinh trước mặt mọi người nói như vậy rõ ràng thư, như cha biết, sợ là nhất định sẽ không để ý chính mình ngăn cản, đuổi đi Diệp tiên sinh. Thế là nàng có chút thất là nói, vậy được rồi. Hôm nay tiên sinh thuyết thư cũng có chút mệt mỏi, vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi. Như vậy, cô nương đi thong thả, tại hạ cáo tử. Cáo tử. Tần Nhược Hi cũng là thi lễ đằng sau, liền bất đắc dĩ rời đi. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Diệp Bác Huyền khỏe miệng hơi bệnh, hắn lắc mình biến hóa, biến thành Tần Nhược Hi bộ dáng, trong lòng càng là thầm than, con cá mau tới nha. Chính mình cho hắn đến diễn vừa ra tôn hầu tử trêu đùa trừ bắt giới. Hắn cấp tốc gần thân đến chỗ tối, liền đợi đến con cá đến mắc câu, đến tột cùng ai mới là thợ săn cùng con mồi, lập tức liền hội biết được. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền có một vị tuấn tiếu công tử ca. Ô ô ô. Một trận gió gào thét mà qua, một khăn lụa theo gió lướt tới, vừa bạn rơi xuống cá hề trước mặt, hắn tiện tay chảo một cái, quên một chút phía trước điểm đạm đáng yêu Tần Nhược Hi lập tức nhãn tình sáng lên. Trong lòng càng là thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là độc thuộc về ta cùng ta Kim Liên gặp nhau phương thức. Cái gặp hắn trên mặt lập tức bước nhanh tiến lên hô, "Tiểu thư." Diệp Bác Huyền gặp hắn mắc câu, nhẹ nhàng đáp lại nói, "Ân, công tử chuyện gì?" Cá hề học công tử ca hất lên quạt xếp, giọng thành khẩn nói, "Ta gặp cô nương một thân một mình ở đây, tựa hồ có chút không vui, xảy ra chuyện gì?" "Ai?" Thở dài một tiếng, Diệp Bác Huyền cố ý giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng nói ra, "Nhân duyên sai phối mà thôi, chòm râu dài kia dũng cảm đã cứu ta, thiệt thòi ta thanh chòm râu dài kia xem như nam tử hắn, không nghĩ hắn không chân quý thì cũng thôi đi, còn đầu đả ta, không phải nô khoe khoang, hắn một khối ngân thạch, như thế nào xứng với ta Dương Trì ngọc thể?" Thuấn hổ ai biết được, hắn chính là cái ba tấc đinh." Diệp Bác Huyền than thở khóc lóc nói, "Bây giờ hắn lại đem ta một người vứt xuống khoái hoạt đi, không biết cô nương ở tại nơi nào." Cá hề mắt lộ ra ánh mắt quan tâm, ngựa khí đau lòng giống như cái kia Tây Môn Khánh nói không bằng tại hạ đưa cô nương về nhà như thế nào. "Ngươi?" Diệp Bác Huyền cố ý yêu thương ngữ khí nói ra, "Nô gia trong nhà không người, công tử là nam nhân, chỉ sợ sợ cái gì? Dư mỗ đi đắc chính, tòa đất đoan, tại hạ chỉ là lo lắng cô nương thôi." Cá hề một bộ giống dạng, kỳ thực nội tâm đã sơm sụp sôi mênh mông, "Tiểu nữ tử, ngươi chờ ta nha. Lần trước để cho ngươi chạy, kịch này ngươi có thể chạy không được." Diệp Bác Huyền biểu lộ trần trờ nói, "Cái này xin mời cô nương dẫn đường, tại hạ cam đoan, chỉ nhìn cửa mà không vào." Cá hề lần nữa bảo đảm nói. Diệp Bác Huyền buông xuống tính cảnh giác, nhẹ giọng đáp lại nói, "Như vậy, xin mời." Nói xong, Diệp Bác Huyền liền gót sen luyện chuyển ở phía trước dẫn đường. Cá hề nội tâm mừng thầm, trong lòng càng là tán thưởng, quả nhiên là ôn hương nhuyễn ngọc a, không phải những cái kia đen kịt người nhưng so sánh. Hắn trên đường đi lòng tràn đầy vui vẻ đi theo Diệp Bác Huyền, lại hồn nhiên không biết thân là thợ săn chính mình, đã biến thành con mồi. Tấu chương xong, chương 61, con cá mắc câu chương 61, con cá mắc câu. Diệp Bác Huyền mang theo cá hề trở lại sân nhỏ sau, đột nhiên dừng bước. "Dư công tử, nhà ta đến đa tạ công tử đưa tiễn, xin mời công tử trở về đi." Cá hề con ngươi đảo một vòng, cười giảo hoặc cười, nghĩ thầm, đến đều tới, sao có thể tùy tiện để cho ngươi đi đâu? Không được liền dùng võ lực. Thế là hắn làm bộ khách khí nói, "Cô nương không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Nói, hắn linh hoạt cửa mèo thân thể, nghiêng người đi vào sân nhỏ, mập mờ nói, "Chẳng lẽ cô nương một người ở trong nhà không tịch mịch?" Diệp Bác Huyền ra vẻ thận trọng nói, "Nào có, công tử vẫn là mời trở về đi. Nếu là hắn trở về ta liền sống không nổi nữa." Cá hề lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ nói, "Sợ cái gì? Như hắn dám động thủ, bản công tử nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất." Nói, hắn vươn tay ra, muốn sờ Diệp Bác Huyền mặt. Diệp Bác Huyền mặc dù sắc mặt bối rối nhưng nội tâm lại tỉnh táo bình tĩnh. Nàng thân hình nhất chuyển, xảo diệu tránh đi cá hề tay. Cá hề thấy thế, mừng thầm trong lòng, cảm thấy có hy vọng a. Quả nhiên Tây Môn đại quan nhân thật không lừa ta cũng. Cô nương cá hề vội vàng học Tây Môn Khánh dáng vẻ lấn người mà đến. Diệp Bác Huyền cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, hắc hắc, bị lừa rồi đi. Hoàng ngư, cùng ta đấu, ta thế nhưng là hắc khanh chi thần, giã sông tiểu tướng tử. Thế là nàng giả bộ hướng trong sân chạy tới. Cá hề coi là diễm phúc không cạn, theo sát phía sau. Rốt cục, hắn trong lúc bất chi bất giác tự chui đầu vào lưới, bước vào trong trận pháp. Diệp Bác Huyền nết miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Tiểu nương tử, ngươi đừng chạy a. Ngư yêu lộ ra nguyên hình, mặt mũi tràn đầy cười dâm nói. Đông nhiên, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hậu viện, đem hắn trói buộc chặt. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối, "Phược Long trận, ngươi là ai? Rốt cục đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới." La O Quy lúc này ở chỗ tối chậm rãi đi ra, trong tay chính càng không ngừng kết ấn. "Ta là ai?" Diệp Bác Huyền mặt lộ âm lãnh, chậm rãi xuất ra đầu heo lệnh bài nói ra, "Ngươi có nhớ đây là ai?" Cá hề mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem phổ thông lệnh bài, trong lòng càng là không có chút nào ấn tượng, nói, "Như vậy phổ thông đồ vật, bản đại gia sao có thể nhớ kỹ?" "Không nhớ rõ." Diệp Bác Huyền lạnh giọng nói ra, "Cái kia bị ngươi giết chết một nhà ba người còn nhớ đến?" Cá hề sững sờ, lập tức hồi tưởng lại, tựa hồ chính mình giết chết nhân loại kia hài tử trong tay cầm chính là lệnh bài này. "Ngươi cùng đứa bé kia có quan hệ gì?" Diệp Bác Huyền cũng không trả lời hắn, mà là lạnh lùng nhìn xem hắn. "Chịu chết đi." Bên cạnh Lao Ô Quy vung tay lên, trong trận pháp kim quang đại tác, rất nhanh liền muốn đem hắn bao phủ. Ngư yêu thấy thế, trong lòng giật mình, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Kim quang trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt hắn, hắn muốn dây rủa đứng dậy, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy. Lập tức, nữ yêu trong lòng tràn đầy sợ hãi, Phượng Long trận vậy mà kinh khủng như thế. Dù vậy đơn giản hóa, chính mình cũng khó có thể tránh thoát. Diệp Bác Huyền xuất ra thiết kiếm, đem đầu heo lệnh bài treo ở trước ngực, mặt không thay đổi đi qua. Trong lòng của hắn lúc này không có bất kỳ cái gì gợn sóng, có chỉ là muốn đem nữ yêu giàn vật đến chết. Ngươi đến cùng là ai? Nữ yêu bị trói lại, liều mạng dãy rủa hô lớn, chẳng lẽ trước đó ngươi bị ta cưỡng ép cũng là trang? Ngươi cứ nói đi. Diệp Bác Huyền lắc mình biến hóa, biến thành một bộ tuấn mỹ vô song bộ dáng. Trợ phu cá hề lập tức lộ ra sinh không thể luyến thần sắc, đây là bị đùa nghịch đến trong trái tim a. Lao Vi ở bên vội vàng nói, Diệp tiên sinh, còn xin giúp ta giết hắn. Trong âm thanh của hắn mang theo vội vàng. Các ngươi mơ tưởng cá hề nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân kim quang đại tác đứng lên, Phượng Long kim quang nở rộ ra, y đồ tránh thoát trói buộc. Không tốt, Lao Vi cảm nhận được cá hề trên thân phát ra cảm giác áp bách, trong lòng thầm kêu không ổn. Bành! Trận pháp trong nháy mắt phá toái, thổi phun một tiếng, đồng thời hắn cũng phun ra một vũng máu, xem ra cưỡng ép phá trận hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chanh! Một đạo kiếm quang lấp lóe, cá hề biết được trên thân kiếm mang theo lôi quang, với tay ngăn cản thiết kiếm đồng thời, cũng đang dùng yêu lực ngăn cách cùng kiếm trực tiếp tiếp xúc. Nhận lấy cái chết. Lao Ô Quy thấy thế, lập tức lấn người tiến lên, lập tức hai người thuật pháp va chạm đứng lên, yêu lực bay tứ tung. Không thể không nói, cá hề sát thực cứng hãn, cho dù bị Quy thừa tướng tiên cơ, thậm chí thụ thương điều kiện tiên quyết, y nguyên đánh cho Lao Ô Quy chỉ có thể chống đỡ. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, phi đao không thể chính diện xuất thủ, trong lòng chợt nhớ tới, trước đó trấn áp Hồng Bảo Hỏa Quỷ, thần bút có thể lâm không hỏa phủ, vì sao không còn thử một lần? Hưu. Hắn móc ra thần bút, ánh mắt quá chặt hư không một chỗ, dường như nơi đó chính là hắn bản vẽ. Cái gặp hắn thần bút không ngừng trên không trung phi vũ, từng đạo thần bí ấn phù bị lâm không khắc họa, đang từ từ tại cấu thành một đạo uy lực kinh người phụ chú. Huyền Tâm Ngũ Lôi Phù, không giống với tại trên thân kiếm khắc họa loại kia cỡ nhỏ, loại này lâm không phạm vi lớn khắc họa, uy lực khẳng định so với lần trước lớn hơn nhiều. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang, đang cùng với Lao Ô Quy kịch đấu cá hề không rảnh bận tâm, đành phải người khoác vảy cá giáp. Xì xì xì, một trận dòng điện đánh tới, đem cá hề ngư lân khải giáp thiêu đến rách nướp, lạch cạch một tiếng. Lao Ô Quy một quải trượng đập nện tại cá hề trên đầu, hắn ứng thanh rơi xuống đất, chết không thể chết lại. Đa tạ Diệp tiên sinh tương trợ. Lao Ô Quy chắp tay nói, như lão phu không có đoán sai, vừa mới cái kia lôi pháp là Huyền Tâm chính tông đi. Coi chừng. Diệp Bác Huyền vừa định lừa dối, bất ngờ xảy ra chuyện, một thanh âm nương theo lấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Diệp Bác Huyền phía sau. Phanh. Nàng đội vàng không kịp chuẩn bị bị một trường đánh bay, lan xuống một bên. Công chúa Lao Ô Quy kinh hô đau lòng hô. Ha 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 ha, không nghĩ tới đi. Phía sau cá hề phát ra cười đắc ý, nói ta còn có phân thân đi, càng không có nghĩ tới ta có thể tùy thời chuyển rời đến phân thân bên trong đi. Không nghĩ tới liền công chúa cũng ở nơi đây, nếu là có thể cùng công chúa nhận lấy cái chết, Lao Ô Quy lập tức tiến lên, cùng cá hề chiến đấu đứng lên. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, chắc không được gây án thời điểm 7 canh giờ có thể nhanh như vậy, nguyên lai là có phân thân. Hắn lắc đầu, cũng là không muốn mạng lớn người tiến lên, lấy mạng đổi mạng. Hai anh, tiến càng lấy cây. Giang giác, hắn một bàn tay xuyên thấu Diệp Bác Huyền trái tim, giễu cợt nói, đi chết đi. Ta muốn nhìn tâm của ngươi có phải hay không cũng rất dũng. Hưu. Phốc phốc. Một thanh phi đao không trở ngại chút nào trong nháy mắt xuyên thấu nó ngư lân khải giáp, lập tức máu tươi văng khắp nơi, cá hề hét thảm một tiếng, thân thể lắc lư mấy lần. Cái gặp cách đó không xa một cái khác Diệp Bác Huyền tay nắm lấy chấn tà phi đao, chính xâm nhiên nhìn xem hắn, để cá hề trong lòng hãi nhiên thất sắc, hắn cũng sẽ phân thân thuật. Lao Ô Quy thấy thế, cấp tốc tiến lên, cùng cá hề lần nữa chiến đấu đứng lên, đánh hắn là liên tục bại lui. Diệp Bác Huyền trong mắt u quang lóe lên, vọng khí thuật lần nữa phát động. Cổ tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, chấn tà phi đao liền lần nữa tựa như tia chớp mang theo buôn lôi chi thế, bắn ra. Cá hề bị Lao Ô Quy cuốn lấy, tránh cũng không thể tránh, đành phải toàn thân bao trùm lên cứng rắn bại cá, ưỡn ngực đón đỡ. Phốc phốc. A. Cá hề che eo, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói ngươi là như thế nào tìm tới ta yêu đan nhược điểm? Ta yêu đan thế nhưng là hội tùy thời di động. Ngươi biết nhân loại chúng ta là như thế nào giết cá sao? Diệp Bác Huyền đem đầu heo lệnh bài mang ở trước ngực đỡ thẳng, nói mà không có biểu cảm gì nói, ánh mắt kia nhìn cá hề không rét mà run. Tấu chương xong, chương 62, hô hấp nhân tạo chương 62, hô hấp nhân tạo đầu tiên, chúng ta hội trước cạo cá bại cá. Diệp Bác Huyền cầm trong tay thiết kiếm, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đi hướng không thể động đậy cá hề. Lao Ô Quy thấy thế, đội bằng nói, thiên sinh nhân. Diệp Bác Huyền ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Lao Ô Quy, Lao Ô Quy lập tức im lặng. Cá hề càng là vạn phần hoảng sợ, cầu xin tha thứ, tha mạng à, đại nhân, ta trên có giả, dưới có nhỏ, trên có giả, dưới có nhỏ. Ngươi quên, cố sự kia là ta nói. Diệp Bác Huyền ngữ khí trêu tức, mặt lộ trào phúng. Nói xong, hàn quang lóe lên. A, cá hề kêu thảm một tiếng, vương bít lấy đúng quần khóc kể lể, không phải đã nói trước phá bậy cả sao? Các đứt hắn công cụ gây án sau, cá hề đã dần dần hiện ra nguyên hình, thân thể bắt đầu cá hóa, vây cá cũng từ phía sau lưng từ từ hiện lộ. Diệp Bác Huyền lại huy kiếm chém tới, vây cá rơi xuống đất. A, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. Chậm đã, ngươi quên ta vừa mới còn đưa qua ngươi về nhà, có thể cho ta thông quái sao? Diệp Bác Huyền mặt không biểu tình, thiết kiếm nằm ngang ở cá hề trên lưng, một chút xíu cắt xuống bảy cá, động tác chậm chạp mà hữu lực, vảy cá cũng một chút xíu rơi xuống, thậm chí liền trên thân kiếm đều dính đầy bảy cá. Ta chỉ là muốn để cho ngươi thấy rõ ràng, chúng ta là như thế nào giết cá. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, đầy đất đều là vảy cá cùng một đầu so với người còn rất dài xấu xí cá, nó toàn thân máu thịt bé bét, kêu thảm. Sau đó, chính là chụp mang cá câu. Diệp Bác Huyền huy kiếm, cá cái cầm liền bị cắt ra, không có yêu lực hắn, phòng ngự cũng chỉ thế thôi. Sau đó, ngươi muốn khóc liền khóc đi. Dù sao ngươi cũng khóc không được, không có miệng còn thế nào khóc đâu. Tiếp đấy, hắn buông tay, một chút xíu chụp ra đỏ bừng mang cá, lẩm bẩm nói, "Ân, còn kém một bước cuối cùng, mở ngực bổ bụng, dạng này giết cá liền hoàn thành." Bên cạnh Lao Ô Quy càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Tính toán, quay đầu thỉnh cầu Diệp Bác Huyền, để cho mình đem cá hề thi thể mang đi phục mệnh đi. Chính như Diệp Bác Huyền nói tới, cá hề cũng không còn cách nào phát ra tiếng kêu thảm, cái kia sợ hãi mắt cá, trừng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bác Huyền, nhìn xem chính mình bụng cá bị một chút xíu mở ra. Một hồi lâu, hai tay dính đầy huyết dịch màu lam Diệp Bác Huyền hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc sau, mới hít sâu một hơi, sờ soạn một chút đầu heo lệnh bài, huyết dịch màu lam nhuộm đầu heo, nhìn ngược lại dễ nhìn một chút. Công chúa Lao Ô Quy nhìn qua Diệp Bác Huyền làm xong hết thảy, lúc này mới nhớ tới công chúa vừa mới còn bị đánh bay, trong lòng càng là lo lắng, ta rùa đen này đầu óc, làm sao đem cái này chuyện trọng yếu đem quên đi. Công chúa a. Hắn đi nhanh lên đi qua, nhìn qua trên mặt đất hấp hối, cái đuôi còn tại yếu ớt bay nhẹ tiểu kim ngư, khóc kể lệ. Công chúa. Diệp Bác Huyền lúc này cũng nhớ tới, vừa mới cứu mình nữ hải, nàng là từ đâu xuất hiện nhìn lại, con ngươi co rụt lại, lại là nàng. Nhẹ nhẹ nhẹ. Hắn đi nhanh lên đi qua, nhìn qua hấp hối tiểu kim ngư, hỏi, chuyện gì xảy ra? Công chúa a. Lão Ô Quy một thanh nước mũi một thanh nước mắt quay đầu về Diệp Bác Huyền thần cầu, cầu cao nhân mau cứu nhà ta công chúa, chỉ có ngài có thể cứu nàng. Làm sao cứu? Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ nói, chính mình tùy tiện nhặt được tiểu kim ngư lại là công chúa, thế là hắn bất đắc dĩ nói, tại hạ không hiểu cứu chữa y thuật ta. Lão Ô Quy thở dài một hơi, vội vàng nói, xin mời tiên sinh ngài, đem công chúa miệng của nàng đụng vào một chút ngài miệng, ngài đối với nàng thổi hơi liền có thể, đừng có phòng ngự tâm lý. Thổi hơi, hô hấp nhân tạo, thế giới khác này có cái đồ chơi này. Tính toán, bất kể nói thế nào nhân ra cũng là vì chính mình thụ thương, thử một chút xem sao. Vậy ta thử một chút, không cứu sống cũng không nên trách ta, tìm ta phiền phức. Nói xong, Diệp Bác Huyền nâng lên tiểu kim ngư, nội tâm càng là một trận phiền muộn, mình đời này lần thứ nhất chủ động thân lại là một con cá. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ lúng túng thân sắc, tay cũng không khỏi tự chủ đi lên trên. Tiểu kim ngư nội tâm vô cùng kích động, thành công, sắp thành công rồi, không hưởng phí bản công chúa trang yếu đối một trận. Nhưng mà, ngay tại sắp tiếp xúc một sát na, Diệp Bác Huyền đầu đột nhiên về sau hướng lên, thân cá, thực sự có chút độ khó. Diệp tiên sinh Lão Ô Quy càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nhìn qua ở trong tay hấp hối vô lực dãy rủa tiểu kim ngư, Diệp Bác Huyền hít sâu một hơi, hắn lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đem bờ môi tới gần tiểu kim ngư miệng. Cũng không biết có phải hay không cần trường, tiểu kim ngư thân thể vậy mà khẽ run. Diệp Bác Huyền bờ môi chậm rãi tới gần tiểu kim ngư miệng, hắn thậm chí đều đã ngửi được một cỗ không hiểu hương khí, ở đâu ra mùi thơm. Lúc bờ môi rốt cục chạm đến miệng cá một sát na, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mà hữu lực hấp lực đánh tới, cỗ hấp lực kia phảng phất muốn đem hắn bờ môi chăm chú hấp thụ ở còn chưa kịp phản ứng. Hắn cũng cảm giác được từ yết hầu đến bụng một cỗ cảm giác nóng rực đánh tới. Cùng lúc đó, yết hầu cũng nương theo lấy một trận chân nhăn cảm giác, để hắn có chút không thoải mái. Đột nhiên, người cùng cá ở giữa hiện hiện một đạo hào quang kia sáng chói chói mắt, quang mang trong nháy mắt bạt trượng. Hào quang dần dần huyễn hóa thành một cái y phục rực rỡ bồng bềnh thiếu nữ. Da thịt của nàng như tuyết, sợi tóc như thác nước, trên thân tản ra mùi thơm ngất ngây. Thiếu nữ mở ra màu xanh ngọc con mắt kia giống như vạn dặm không mây trời xanh, xanh thẳm không gì sánh được. Nhưng mà, khôi phục hình dáng cũ thiếu nữ, lập tức phát giác được lúc này tình huống. Sắc mặt lập tức đỏ lên, trong lòng càng là dâng lên một cỗ ngượng ngùng chi tình. Đùng, nàng tránh ra Diệp Bác Huyền, hóa thành một đầu kim long, trong nháy mắt đằng vân giá vũ mà đi. Không trung còn hiện hiện một đạo như có như không, thanh thúy êm tai nhưng lại mang theo từng tia thanh âm uy nghiêm, nói nhớ kỹ, bạn công chúa tên cứ gọi Ngao Thấm. Diệp Bác Huyền nhìn qua kim long bay lên không, trong lòng lập tức một trận chấn kinh, thật là có rồng. Ngao Thấm thân ảnh dần dần biến mất trên không trung, trở về chỗ vừa rồi phát sinh hết thảy, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Diệp tiên sinh nhìn qua nhà mình công chúa không có lễ phép bộ dáng, La Ô Quy lúng túng đi tới chắp tay nói, công chúa điện hạ khả năng tinh nghịch một chút, xin hãy tha lỗi. Không ngại. Diệp Bác Huyền ứng trả lời, nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rốt cục có thể an tâm làm chuyện của mình. Hơn nửa ngày, La Ô Quy nhiều lần muốn nói lại thôi bộ dáng, lại không chịu đi. Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói, Quy thừa tướng còn có chuyện gì? La Ô Quy hít sâu một hơi, rốt cục hắn chậm dần ngữ tốc mở miệng nói, lão hủ có thể hay không cùng tiên sinh thương lượng một phen, con cá này yêu thi thể có thể hay không để lão hủ mang đi phục mệnh? Liên cái này. Diệp Bác Huyền nội tâm im lặng, thứ này người nào thích muốn ai muốn, chẳng lẽ còn ăn phải không? Muốn muốn chết, thế là hắn nói ra, nếu Quy thừa tướng muốn dẫn hắn trở về phục mệnh, vậy liền tự hành mang đi đi. Đa tạ. Quy thừa tướng chắp tay thi lễ nói. Nói xong, hắn nhấc lên bị thiên đao bạc quả, mở ngực một bụng, máu thịt be bét ngư yêu, khẽ gật đầu sau, liền bay lên không. Nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, đã qua nửa đêm giờ tí ban đêm 12 giờ Diệp Bác Huyền sắc mặt như thường tình trạng vào giữa phòng, trong chậu cũng đã giông tuyết, nội tâm thở dài một tiếng. Sinh hoạt lại trở nên bình tĩnh đâu. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ dung thân dịch dùng sau bưng bít lấy cái chán, nha đầu này sao lại tới đây, xem ra sinh hoạt vẫn có chút gợn sóng nhỏ đó à. Bất quá, cái này cũng vừa vặn, sau đó có thể an tâm tại khách sạn thuyết thư vừa vặn có một quyển sách có thể nói. Tấu chương xong, chương 63, hiệp khách hành chương 63, hiệp khách hành Diệp tiên sinh, Tần Nhược Hi mặc áo đỏ kình trang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa của hắn. Làm sao còn tới nơi này? Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ nói ra, muộn như vậy trả lại, chỉ sợ Tần Văn Kiệt hội dẫn theo đại khảm đao tới tìm hắn. Ta thanh tra ta dỗ dành tốt nha. Tần Nhược Hi nhí nha nhí nhảnh nói. Dỗ dành tốt. Diệp Bác Huyền trên dưới đánh giá nàng một phen, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định không phải trộm đi đi ra? Tần Nhược Hi cười ha hả, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ai nha? Ta chính là sốt ruột muốn biết, ngày mai muốn cùng tiên sinh thuyết thư thôi. Cái kia Kim Bình Mai kết cục, ngày mai còn có một đám người chờ lấy đâu. Diệp Bác Huyền che mặt, trong lòng thầm than. Cho dù lại nói Kim Bình Mai cũng sẽ không mang ngươi nếu không vài phút liền bị lao tử ngươi đổi đi. Còn có Tần Nhược Hi bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng, nói ra, ta hôm nay nghe Ngũ Tiên Minh các sư minh sư tỷ nói, thiên cơ lệnh tái hiện giang hồ, bên ngoài rất không an toàn, tiên sinh gần nhất đừng đi ra ngoài chạy loạn. Thiên cơ lệnh? Diệp Bác Huyền ngữ khí nghi ngờ hỏi, đó là cái gì? Ta cũng không rõ lắm, nghe nói đạt được khối lệnh bài này liền có khả năng thu hoạch được đạp vào tìm tiên lộ tư cách, bất quá tổng cộng chỉ có 8 khối. Tần Nhược Hi như không có việc gì nói ra. Tần cô nương, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được sao? Diệp Bác Huyền tò mò hỏi, nha đầu này tùy tiện, rất ưa thích giang hồ mạo hiểm, nàng hẳn là rất ưa thích tầm tiên đi. Thứ này thế nhưng là cái khoai lang bằng tay, rất nhiều người vì cao minh đến nó, cửa nát nhà tan, ta mới không muốn cái tai họa này đâu. Tần Nhược Hi thở ơ nói ra, trong nội tâm nàng càng là thầm nghĩ, nếu có thể dạng này cả một đời cùng hắn sinh hoạt, muốn tìm cái gì tiên? Diệp Bác Huyền vừa định đáp lại, đột nhiên một trận người bình thường căn bản là không có cách nghe được rất nhỏ tiếng bước chân đánh tới, bước chân gấp rút biểu thị hắn phi thường lo lắng. Tần cô nương, ngươi mau mau đi, chỉ sợ ngươi cha tới, ngày mai khách sạn thuyết thư gặp lại. Tần Nhược Hi biến sắc, nàng không sợ cha trách phạt chính mình, nàng sợ cha đem Diệp tiên sinh đuổi đi, rơi vào đường cùng, nàng đành phải miêu thân, quay đầu lại nói, Diệp tiên sinh, đừng quên, ngày mai ta chờ ngươi. Nói xong, nàng có người, như là con mèo một dạng lặng lẽ từ phía sau chạy đi. Nha đầu này, Diệp Bác Huyền bộ mặt, ngươi có thể hại chết ta. Không bao lâu, bang lang một tiếng vang thật lớn, Diệp Bác Huyền cửa phòng bị nổi giận Tần Văn Kiệt đa băng, cái gặp hắn trợn mắt nhìn mà nhìn chằm chằm vào trong phòng, phát hiện Diệp Bác Huyền chính hoảng sợ nhìn qua hắn. Gian phòng không lớn, liếc qua thấy ngay, không tin tà Tần Văn Kiệt nổi giận đùng đùng đi vào, đem có thể chỗ giấu người toàn bộ tìm mấy lần. Phát hiện xác thực không người, vừa mới còn nộ khí trùng thiên Tần Văn Kiệt lập tức giống quả cầu ra xì hơi, nhưng ngữ khí lại có chút cường ngạnh nói ra, Nhược Hi ở đâu? Có người thấy được nàng đi tới nơi này? Tần cô nương lại tới đây? Diệp Bác Huyền lập tức lộ ra hồ nghi thân sắc, nói ra, đã trễ thế như vậy, Tần cô nương chẳng lẽ không ở trong nhà? Tần lão gia hẳn là về thăm nhà một chút, nói không chừng giờ phút này nàng đang ở trong nhà lo lắng đợi ngài đâu. Tần Văn Kiệt sắc mặt biến đổi, nhà mình nữ nhi thế nhưng là cái quả ớt nhỏ, như chính mình vô duyên vô cớ lại tới đây chút giận, sợ là nàng lại phải nắm chặt chính mình dâu ria. Thế là hắn hòa hoãn một chút ngữ khí của mình, nói ra, hôm nay có chút hiểu lầm, Tần mẫu ngày khác trở lại xin lỗi, cáo tử. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, trong lòng càng là lo lắng bất phần, gần đây giang hồ gió nổi mây phun, còn có hái hoa đạo tặc gây án, chính mình cái này nữ nhi bảo bối là cái 10 phần ngôi sao tai họa, nhất định phải mau mau tìm trở về. Nhìn qua Tần Văn Kiệt đi xa, Diệp Bác Huyền lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy vừa đưa tay đang chuẩn bị cầm thức ăn cho cá, tay định ở giữa không trung, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, thở dài một tiếng, quay người rửa mặt hoàn tất, thoát y lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, buổi sáng ánh nắng tươi sáng, đêm qua chiến đấu quá mệt mỏi, để hắn ngủ một giấc đến thái dương phơi cái mông, không nhanh không chậm rời giường, rửa mặt hoàn tất, chỉnh lý tốt chính mình áo xanh, mang lên chính mình thuyết thư ba kiện bộ, liền cất bước đi về khách sạn. Vừa đi vào khách sạn, mấy chục đạo xa lạ ánh mắt dư quang bắn phá mà đến, trên người bọn họ đều là tản ra hùng hậu khí tức, rất rõ ràng tất cả đều là cao thủ. Bọn hắn tại Diệp Bác Huyền tiến vào khách sạn thời điểm, liền bản năng cầm vũ khí, rất hiển nhiên đám người này thường xuyên liếm máu trên lưỡi dao, ý thức chiến đấu rất mạnh. Hắn chưa từng để ý ánh mắt của người khác, nhìn qua ngay tại chào hỏi khách nhân Tần Nhược Hi mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi hướng trên đài. Tần Nhược Hi giờ phút này ngầm hiểu, bước nhanh cùng hắn cùng một chỗ đi vào trên giàn đài, hai người sửa sang lại một phen đằng sau, Diệp Bác Huyền liền bắt đầu lời dạo đầu. Cái gặp hắn háng giọng một cái, bắt đầu êm tai thì thầm, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên. Ai có thể thư các bên dưới, đầu bạc thái huyền kinh. Xuất tử, Lý Bạch hiệp khách hành, đám người bị cái này tràn ngập đối với hiệp nghĩa ca ngợi, cùng đối với hiệp khách tinh thần tôn sùng câu thơ lập tức hấp dẫn. Ở đây đa số đều là nhân sĩ giang hồ, một câu thơ liền niệm đến trong lòng bọn họ, để bọn hắn có thật sâu tán đồng cảm giác. Đùng. Tần Nhược Hi đập một tiếng kinh đường mục, nương theo lấy đánh tấm tiếng vang lên, thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ khách sạn, vừa mới còn có chút liễu díu khách sạn, lập tức lặng ngắt như tờ. Các vị, tại hạ Diệp Thất Lạc, chính là khách sạn một vị thuyết thư tiên sinh, hôm nay là các vị mang đến một bộ khác độc nhất vô nhị cố sự, tên cứ gọi hiệp khách hành. Chúng ta muốn nghe Kim Bình Mai lúc này cao bằng một người hô đứng lên, rất hiển nhiên là hôm qua thực khách. Ân. Một chút giang hồ hiệp khách lập tức mặt lộ không vui, ánh mắt như đao nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hừ hừ. Diệp Bác Huyền lại lần nữa ho khan một cái, ánh mắt không tự giác liếc qua bên kia ánh mắt tản ra thăm thẳm hàn quang Tần lão gia, trong lòng thầm than, không phải ta không muốn nói, thật sự là nghiêm a. Chư vị, bởi vì một ít nguyên nhân, Kim Bình Mai tạm thời quy canh, nhưng Diệp Mộ can đoan, hiệp khách hành động dạng đặc sắc. Tiếp lấy hắn bắt đầu ngữ khí chính thức êm tai nói, cái này, có một chỗ tiểu trấn tên là, Hầu Giang tập lại nói, trên giang hồ những cái kia đã từng hành hiệp trượng nghĩa hàng người, giờ phút này cũng vì cái kia vô cùng chân quý huyền thiết làm cho, lại đối với một cái bánh nướng lao đầu ra tay. Diệp Bác Huyền nói đến chỗ này, biểu lộ cũng lộ ra xem thường trào phúng, mà dưới trận giang hồ hiệp khách, có mặt người lộ xấu hổ, có mặt người không biểu lộ, có người thì là lâm vào trầm tư. Hắn biểu lộ một trận, quan xếp thu lại, bắt trước Ngô Đạo Thông bộ dáng nói ngươi Kim Đao trại từ trước đến nay cấp phú tế bẩn, đánh như thế nào kiếp khởi ta cái này lao hắn nghèo chú ý. Dưới đại chúng nhân sĩ giang hồ, càng là cúi đầu xuống. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên ngữ khí trầm giọng nói, nhưng Ngô Đạo Thông mặc dù võ nghệ cao cường, có thể trung quy là song quyền nan địch tứ thủ, chết tại một nhóm người trong tay. Cái gặp một người trong đó hô to, cho ta đem hắn quần áo toàn bộ lộ sạch điều tra Diệp Bác Huyền bắt trước các nhân này ngữ khí, để dưới đại các thính giả càng là lên cơn giận dữ. Tốt một cái hành hiệp trượng nghĩa Kim Đao trại, quả nhiên là ngụy quân tử. Trăm trăm thuyết thư đẳng cấp, LV328000, 30000 hôm nay thuyết thư 6 trường, tăng thọ, một ngày, tu vi gia tăng 60 ngày đặc thù ban thưởng, bách độc bất xâm bách độc bất xâm, đây chính là cái tốt ban thưởng a. Chí ít về sau ăn bậy đồ bật liền không sợ tiêu chảy. Nói xong thư, Tần Nhược Hi bị Tần Văn Kiệt một ánh mắt dọa trở về, Diệp Bác Huyền đối với nàng nhẹ gật đầu, liền chậm rãi rời đi. Mà giờ khắc này, một vị mặt như gió xuân như thầy bói người bình thường cùng một vị nhìn sắc mặt âm trầm người, cũng đứng dậy đi theo rời đi. Đấu chương xong, chương 64, thiên cơ không lường được chương 64, thiên cơ không lường được trên đường, hai người chính không xa không gần cùng tại Diệp Bác Huyền sau lưng, trong miệng không ngừng nói thầm thầm thì. Trương Sư Minh, ngài vì sao muốn đi theo người này nha? Vị diện kia sắc âm trầm nam tử, hạ giọng trầm giọng hỏi. Ta Trương Khôn cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Vị kia thầy bói trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, lớn tiếng nói. Vị kia Lý sư đệ thì vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, nhưng ngữ khí mang theo trêu chọc nói, là đệ nhớ kỹ, 50 năm trước, hai người chúng ta tới đây phát ra thiên cơ lệnh, sư minh tùy ý đem lệnh bài phân cho tên ăn mày, còn bị sư môn trách phạt diện bích 10 năm. Ai ai ai, sư đệ, ngươi không nói, ta không nói, lại có ai sẽ biết đâu. Vị kia Trương sư minh tựa hồ bị vạch trần tâm tư, trong nháy mắt tự tin biến mất, vội vàng pha trò nói. Nhưng hắn bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, trên mặt hiện ra khéo đưa đẩy dáng tươi cười, nói ra, ai nha, không bằng ngươi ta sư minh đệ đánh cược, lần này cam đoan không sai, đợi chút nữa ta lượng một người cho hắn tính một quẻ, như thế nào? Tốt, vị kia Lý sư đệ vẫn như cũ sắc mặt âm trầm đáp. Diệp Bác Huyền cũng không biết có người đi theo phía sau hắn, hắn vừa nói xong thư, đang chuẩn bị tiến hành ngày khác thường hoạt động một trong, đi bờ biển cá nướng. Rất nhanh, hắn liền nện bước nhanh chân đi vào bờ biển, tiếp lấy liền thi triển ra chính mình sở trường cho hay, bắt cá, giết cá nướng, động tác một mạch mà thành. Không đầy một lát, đống lửa cùng sưởi ấm đỡ liền loay hoay tốt. Một đạo thanh niên ở trong đêm tối chậm rãi dâng lên, nương theo lấy chập chờn ánh lửa, đem chung quanh chiếu lên sáng tỏ không gì sánh được. Ánh lửa nương theo lấy trận trận mùi thơm, theo gió, thẳng cắp chui vào đi theo hai người lỗ mũi, thẳng đến gáy của bọn họ. Thật là thơm a. Chúng ta có bao nhiêu năm chưa từng có như vậy hưởng thụ lấy. Sát thực hương. Vị kia Lý sư đệ nói mà không có biểu cảm gì nói, sợ là có hơn 50 năm. Không bằng ta hai người, trước đem nhiệm vụ tạm thời buông xuống, lấy cả lăng. Trương sư huynh mặt lộ mỉm cười, đề nghị. Có thể. Lý sư đệ vẫn như cũ không chút biểu tình nói. Thế là hai người đi lại cơ hồ nhất trí chậm rãi đến gần sưởi ấm chồng, Diệp Bác Huyền ngẩng đầu, mặt lộ nghi ngờ nhìn xem bọn hắn. Cái gặp tấm kia sư huynh trên mặt mang khéo đưa đẩy mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cái này cá nướng có thể có cái gì đặc biệt bí phương sao? Bí phương chưa nói tới, bất quá là sơn giã thôn phu tổ truyền cá nướng phương thức thôi, thực sự không coi là gì. Diệp Bác Huyền mỉm cười đáp lại nói, đồng thời động tác trong tay không chút nào từng dừng lại. Có thể phân một chút cho chúng ta huynh đệ hai người. Trương sư huynh trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta hai người tuyệt sẽ không ăn không ngươi cá. Ta gọi Trương Khôn, vị này để Lý Triết, chúng ta đều là tính toán không bỏ sót thầy bói, ăn ngươi cá, chúng ta có thể miễn phí vì ngươi đoán một quẻ. Đoán mệnh. Diệp Bác Huyền cũng không tin tưởng mệnh lý mà nói, chỉ coi hai người là tham ăn. Diệp thất lạc. Hắn chắp tay đáp lại, cũng ngữ khí phóng khoáng nói, không ngại, những con cá này, một mình ta cũng ăn không hết, cứ việc ăn nhiều. Tại trong đêm khuya này có người bồi tiếp cùng một chỗ ăn, cũng coi là một loại khó được duyên phận. Trương Khôn lập tức mặt lộ vui mừng nói, vậy bọn ta cũng liền không khách khí. Nói xong, Trương Khôn cùng Lý Triết hai người chậm rãi đi đến Diệp Bác Huyền trước đống lửa, cùng hắn sánh vai tòa hạ. Ba người được không tự tại bắt đầu cùng nhau cá nướng. Hoa, thơm quá a. Trương Khôn nhấc lên trên cây gậy đâm cá, không kịp chờ đợi há miệng liền cắn, tựa hồ tuyệt không sợ cái kia nóng hổi thì cá. Diệp Bác Huyền cùng Lý Triết cũng bắt đầu động thủ bắt đầu ăn, hai người bọn họ tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như vậy, bắt đầu ăn liền không muốn dừng lại, ai cũng không nghĩ thông miệng nói chuyện đến lãng phí thời gian nữa. Diệp Bác Huyền tướng ăn coi như là qua được, dù sao hắn muốn là thường xuyên chính mình nướng cá ăn. Ăn vào một nửa, Diệp Bác Huyền cảm khái nói, chỉ tiếc cái này có cá không rượu a. Rượu? Uống sao? Trương Khôn một ánh mắt đưa tới. Uống. Lý Triết mặt không thay đổi trả lời. Trương Khôn lấy xuống bên hông hồ lô rượu nói ra, có rượu. Diệp Bác Huyền nghe vậy, trêu chọc nói, chỉ khi nào uống rượu, hai vị sợ là liền không thể là tại hạ xem bói. Đây coi là quẻ, cũng không thể tùy tiện mù tính. Trương Khôn mỉm cười gặm một cái thịt cá nói ra. Diệp Bác Huyền ngữ khí nghi ngờ nói, vì sao? Trương Khôn ngữ tốc đông nhiên chậm lại, nói ra, có câu nói là, thiên cơ bất khả lộ, chúng ta một khi tiết lộ thiên cơ, là hội tổn thọ. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, nói bất quá hôm nay tiểu huynh đệ ngươi mời chúng ta ăn một bữa, đây chính là nguyên nhân, chúng ta vì ngươi đoán mệnh đây cũng là quả, nhân quả này tuần hoàn, chính là giảm thọ huynh đệ của ta hai người cũng nhận. Im lặng, Diệp Bác Huyền sạm mặt lại, nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị, làm sao như cái đại thần côn. So ta lừa dối những vị kia yêu hoàng thần côn. Bất quá hắn vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng nói như vậy rất tốt, không biết đoán mệnh cần gì. tướng mạo, tướng tay, vẫn là ngày sinh tháng đẻ. Tự nhiên là biết đến đồ vật càng nhiều tính được càng chuẩn, ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo tướng tay kết hợp đó là không còn gì tốt hơn. Như vậy, vậy liền tính toán Diệp Mỗ bát tự như thế nào? Nói thực ra, bát tự cái đồ chơi này hiện tại có rất ít người có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhiều nhất nhớ kỹ có một ngày, cụ thể chính xác đến lúc đó giây phút, vậy cơ hội là không có. Nhưng Diệp Bắc Huyền lại là trùng hợp biết mình sinh nhật, bởi vì có một lần hắn lục tung trong nhà trùng hợp xem qua chính mình y học xuất sinh chứng minh. Hai người nghe được hắn bắt tự, đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận đánh giá hắn, lại đến cuối cùng tại trên bờ cắt đi qua đi lại. Không đầy một lát, trên bờ cắt liền hiện đầy hai người bọn họ dấu chân, giống như là một bức trên mặt cắt tận lực vẽ tinh mỹ bức tranh như vậy. Không đầy một lát, Trương Khôn ngẩng đầu, thần tình nghiêm túc hỏi, ngươi xác định đây là ngươi bắt tự? Xác định, thế nào? Không có khả năng. Lý Chết nói mà không có biểu cảm gì nói. Trương Khôn cũng một mặt nghiêm túc nói, xác thực không có khả năng, nếu đây là ngươi bắt tự, như vậy ngươi cũng không thuộc về nơi này mới đúng, đúng vậy thuộc về nơi này chẳng phải đại biểu ngươi đã chết. Có thể ngươi còn em đẹp còn sống a, hoặc là ngươi là, cái này cũng có thể coi là đến. Diệp Bác Huyền nội tâm khiếp sợ không thôi, mình quả thật không thuộc về nơi này a. Cái này đoán mệnh thật là có chút môn đạo a. Sư đệ, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta phải vận dụng thiên cơ chắc. Trương Khôn thần tình nghiêm túc nói ra. Lý Chết mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lần này hắn hiếm thấy đồng ý cái gặp Trương Khôn một mặt nghiêm túc, lấy ra một khối phong cách cổ xưa mai rùa. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ẩn ẩn có quang mang phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không câu thông tinh thần. Theo hắn kết ấn động tác càng lúc càng nhanh, mai rùa cũng tản mát ra có chút tiếng vang, ý đồ tìm kiếm Diệp Bắc Huyền mệnh lý. Lúc này Trương Khôn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, để Diệp Bắc Huyền cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, mai rùa vậy mà không có dấu hiệu nào vỡ ra, bụp một tiếng. Ngay sau đó mai rùa chỉnh thể nổ tung hóa thành một miệng. Trương Khôn kết ấn hai tay, lập tức nhận phản vệ, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đem hắn hai tay cưỡng ép kéo ra như vậy mở ra, đồng thời hắn còn đầu đầy mồ hôi, có chút lui về sau một bước. Sư Minh, Lý Chết mặt không thay đổi gấp hô. Không ngại, ta chữ phía sau chưa nói xong. Trương Khôn bước chân lập tức trở nên phủ phiếm đứng lên, thân thể như là cây bông như vậy không bị khống chế trời đất bay cuồng đứng lên. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Trương Khôn ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, hắn lẩm bẩm nói, thiên cơ, quả nhiên không lường được. Tấu chương xong, chương 65, đo thiên cơ, hiểm mất mạng chương 65. Đo thiên cơ, hiểm mất mạng sư minh. Lý Chết bước nhanh đi ra phía trước, đem Trương Khôn đỡ lên, ngay sau đó liền lập tức bắt mạch cho hắn. Trong lòng càng là kinh ngạc và phần, hai người mình xuất nhập phàm trần, vốn nên là vô địch tồn tại, đúng vậy từng muốn, vậy mà bởi vì đoán mệnh mà suýt nữa mất mạng, cái này nếu là chuyển trở về, sợ là muốn bị người khác cười chết. Như thế nào? Diệp Bác Huyền trong mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cho dù hắn không hiểu những này bệnh lý nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra được giờ phút này Trương Khôn tình huống cực kỳ nghiêm trọng, bất quá hắn biết rõ giờ phút này biết nên như thế nào trị liệu mới là mấu chốt nhất. Lý Minh, Trương Minh giờ phút này tình huống vạn phần nguy cấp, chúng ta dẫn hắn đi tìm người trị liệu. Không thể. Lý Chết mặt không biểu tình, nhưng ngữ khí lại dị thường đội và nói, sư minh của ta giờ phút này sinh cơ yếu ớt, giống như sắp dập tắt ngọn đèn, nhất định phải lập tức dùng châm pháp phụ trợ, lấy linh lực chuyển vận, mới vừa có một chút hy vọng sống. Xem ra tình huống quả thực nguy cấp, nếu không bất thiện ngôn từ Lý Chết như thế nào lại vừa mới một câu so hôm nay suốt cả đêm nói số lượng từ đều nhiều. Nên làm như thế nào? Diệp Bác Huyền lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Lý Chết đột nhiên một trường vung hướng mặt đất, đem hạt cắt đắp lên biến thành một chỗ như giường cỡ như vậy địa phương, sau đó đem Trương Khôn mềm nhũn thân thể đỡ đến phía trên tòa hạ. Thật mạnh. Liền chiêu này Diệp Bắc Huyền tự nhận là cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt không có khả năng giống hắn dễ dàng như vậy, đồng thời khống chế đến như vậy cẩn thận, nhìn hắn còn thành thạo điêu luyện bộ dáng, hiện nhiên năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Bọn hắn khẳng định là người tu đạo không thể nghi ngờ, không phải vậy vì sao có thể tính tới chính mình không thuộc về nơi này, mà lại trước mặt hắn nói thiên cơ bất khả lộ, nếu không sẽ giảm thọ, chẳng lẽ đây mới là hắn sinh cơ yếu ớt nguyên nhân. Nguyên bản Diệp Bắc Huyền cho là đoán mệnh loại này mơ hồ sự tình không có khả năng tồn tại, dù sao hắn đã thấy nhiều mệnh ta do ta không do trời tiểu thuyết, cũng không có nghĩ đến lại còn thật có mệnh lý mà nói. Bên kia Lý Chết đã bắt đầu cho hắn chuyển vận chân khí, dù vậy, Trương Khôn khỏe miệng còn đang không ngừng mà chảy máu, rất hiển nhiên, linh khí chuyển vận cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Diệp huynh đệ, có thể hay không vì ta sư minh chuyển vận một ngụm chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn, ta muốn vì sư minh của ta thi triển kéo dài tính mạng thuật. Lý Chết dừng lại chuyển vận chân khí, có chút suy yếu nói ra. Tốt Lý huynh ngươi cứ việc thi triển, ta đến giúp ngươi. Diệp Bác Huyền suy nghĩ đình trệ, đứng người lên đi đến bên cạnh hắn, bây giờ ngay sau đó quan trọng nhất là người có thể hay không cứu sống đằng sau chính mình có thể từ trên người hắn thu hoạch tin tức gì, huống hồ cũng là bởi vì chính mình hắn mới có thể như vậy, nếu là chết, hết thảy đều không thể nào nói đến. Chờ chút, đem sư huynh của ta áo cởi xuống, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa chân khí bị quần áo ngăn cách lãng phí, giờ phút này không cho phép mảy may sai lầm. Hai người cấp tốc đem Trương Khôn áo ngoài cởi, để hắn hai tay để trần rõ biển tuổi, trong gió hắn giống như nến tàn bình thường, tùy thời đều có thể dập tắt. Hưu. Lý Chết Lâm không bu lên, quanh thân lập tức bao quanh vô số cây ngân trầm, như là vạn kiếm quy tông như vậy đứng trên không trung. Diệp Bác Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này sợ là so cái kia Đông Phương Bất Bại Tú Hoa trầm còn muốn lợi hại hơn a. Diệp huynh đệ, xin hãy chuẩn bị chuyến đâu, ta muốn thi trầm. Lý Chết giờ phút này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn nhìn ra được Diệp Bác Huyền chỉ kém Lâm Môn một cước liền muốn đi vào người tu đạo bậc cửa, thật là khí không thể lộ sắc thành chân nguyên, muốn duy trì hắn sư minh tình huống cũng không dễ dàng, thậm chí còn thiếu rất nhiều. nhưng hắn cũng không có biện pháp, như Diệp Bắc Huyền không giúp hắn duy trì, liền không người có thể thi châm, hắn cũng chỉ đánh cược cược một chút. Diệp Bắc Huyền giờ phút này cũng là khẩn trương tới cực điểm, dù sao cũng là đại cô nương lên tiểu hoa, lần đầu tiên. Cái gặp hắn ngưng thần tĩnh khí, điều động thể nội lần trước dung hợp chân khí, đem song trưởng đẩy tại Trương Khôn phía sau, chân khí giống như là thủy triều tràn vào. Tại chân khí ra chỉ bên dưới, lập tức Trương Khôn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, vậy mà có chút khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt. Lý Chiết càng là trong lòng chấn kinh, ngay cả ta chân nguyên lực đều làm không được sự tình, hắn một phàm nhân lại có thể làm đến. Giờ phút này hắn cũng không thể không tin tưởng, lần này sư huynh khả năng thật không có nhìn nhầm. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn liền bắt đầu chỉ kiếm lâm không bung lên, một cây ngân châm tựa như cùng linh xà bình thường đâm vào Trương Khôn trên thân, ngay sau đó hắn chỉ kiếm hóa thành huyết ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Một mực kéo dài ước hơn nửa canh giờ, Trương Khôn toàn thân đâm đầy ngân châm, so con nhím kia trên người đâm còn nhiều hơn. Diệp Bác Huyền cũng cảm giác mình muốn bị móc giống bình thường, nhịp tim đều có chút phù phiếm, so cái kia hoàng đế ngự nữ 3000 đều muốn mệt mỏi. Trương Khôn sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phất phớt, Lý Chiết thấy thế lập tức thở dài một hơi, nói ra: "Diệp huynh đệ, xin mời triệt tiêu song trưởng, đợi ta triệt hồi ngân châm, sư minh của ta tạm thời liền không có gì đáng ngại." Hô Diệp Bắc Huyền nghe vậy nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, cấp tốc rút lui song trưởng, như lại không rút lui, chính mình sợ là muốn nằm lên đã mấy ngày. Hắn thân thể có chút hơi run đứng dậy, toàn thân sớm đã ướt đẫm, hiện đầy mồ hôi, nhưng lại không lo được đau, khẩn trương nhìn qua toàn thân đâm đầy ngân châm Trương Khôn. Cái gặp Lý Chiết ngón tay lâm không bung lên, ngân châm lại có tự chậm rãi rút lui, Diệp Bắc Huyền cảm giác được ra quy luật này tựa hồ cùng hắn hạ châm thời điểm chỉnh tự hoàn toàn nhất trí. Thật là lợi hại, Diệp Bắc Huyền tại nội tâm bình luận Lý Chiết còn như vậy lợi hại, như vậy thân là hắn sư huynh Trương Khôn tất nhiên cái mạnh không yếu, nhưng vì sao sẽ còn kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Rút lui châm quá trình rất nhanh, không giống thi châm cần đem khống vị trí, chưa tới một khắc đồng hồ liền bỏ hoàn tất, nhìn ra được Trương Khôn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đã tạm thời không có cái gì đáng ngại. Hồ Lý Chiết thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, nói ra: "Diệp huynh đệ chân khí có chút thần kỳ a. Ta vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, chưa từng nghĩ vậy mà thành công." Nói xong, hắn đột nhiên nặng nề mà làm một đại lễ nói ra: "Đa tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng." "Không được, không được." Diệp Bác Huyền vội vàng đem Lý Chiết nâng đỡ, gia hỏa này vừa nhìn liền biết so với chính mình lớn tuổi hơn nhiều, như thụ đại lễ của hắn, chính mình sợ là sẽ phải giảm thọ. Không biết Trương huynh bao lâu có thể tỉnh. "Cũng nhanh, sư minh của ta sinh cơ vậy mà như kỳ tích khôi phục, chúng ta đợi một hồi đi." Nói xong, Lý Chiết cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Bác Huyền, hắn hiện tại xác định lần này sư minh khả năng thật nhìn vừa ý tiểu huynh đệ này nội lực có chút cổ quái, vừa mới ngay cả mình đều nhìn không ra cái gì, hắn chỉ sợ không phải phổ thông phàm nhân. Bầu không khí lâm vào trầm mặc, hai người yên lặng chờ đợi Trương Khôn thức tỉnh. Một lúc lâu sau, Trương Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, nhuyễn động một chút môi khô giáo, trong miệng nỉ nó nói: "Linh thủy, ta cái này có nước." "Không thể." Lý Chiết lập tức ngăn cản, sau đó từ bên hông móc ra một cái lớn chừng ngón cái bình ngọc, sau đó mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm nước muối mà đến. Trương Khôn lẻ lưỡi, Lý Chiết một chút xíu nhỏ ba bốn nhỏ. Uống xong linh thủy, Trương Khôn lại lần nữa nhắm mắt, tính toán vận công điều tức. Hô một hồi lâu, hắn lúc này mới nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng người lên. Cái gặp hắn chậm rãi đi đến Diệp Bắc Huyền trước người, lập tức thi lễ nói: "Trương mô cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng." Trải qua chuyện này, bọn hắn thậm chí liên xưng hô đều cải biến. "Không được, không được." Diệp Bắc Huyền vội vàng dìu hắn đứng dậy, nói ra: "Cũng là bởi vì ta, Trương huynh mới có thể biến thành như vậy, không biết Trương huynh tính ra tại hạ cái gì?" Trương Khôn nghe vậy lập tức sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng chợt liền lúng túng khôi phục tươi cười nói: "Hổ thẹn, không thể tính ra cái gì, nhưng Trương mộ có thể nhìn ra, tiên sinh không phải phổ thông phàm nhân đi." Diệp Bác Huyền nghe vậy, trên mặt bình tĩnh như nước, nội tâm lại nổi sóng chập trùng, gia hỏa này sẽ không thật tính tới chính mình là xuyên qua a. Tấu chương xong, chương 66, đưa tặng ngọc bài chương 66, đưa tặng ngọc bài Diệp Bác Huyền gật đầu có chút trầm tư, thật lâu mới trầm giọng mở miệng nói: "Lấy Trương huynh vừa mới hung hiểm tình huống, chẳng lẽ một kia cũng không từng tính ra?" Trương Khôn cùng Lý Chiết sững sờ, biết được chính mình đã tìm kiếm đến tư ẩn người khác thức thời không còn đề cập, đối với hắn vấn đề, Trương Khôn cũng chỉ là cười khổ nói: "Hổ thẹn, Trương Mộ không thể tính ra thiên cơ, huống hồ thiên cơ vốn cũng không có thể tiết lộ, trải qua chuyện này, Trương Mộ không có khả năng lại nói, nếu không vẫn như cũ sẽ gặp phản vệ." Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Bác Huyền trong lòng lập tức lộ ra vẻ thất vọng, làm nửa ngày cái gì cũng không có tính ra à. Còn kém chút mất mạng. Nguyên lai đoán mệnh như vậy nguy hiểm, lúc đầu hắn còn muốn học được lấy, lần này ngược lại là triệt để bỏ đi hắn học coi bói suy nghĩ. Gặp hắn có chút thất vọng, Trương Khôn lập tức lộ ra khéo đưa đẩy nụ cười nói: "Huynh đệ của ta hai người nhận được tiên sinh nhân tình, cũng không có gì lễ vật đưa tiễn, liền đem vật này tặng cùng tiên sinh đi, xem như kết một thiện duyên." Nói, hắn móc ra một khối như là bạch ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy rườm rà hoa văn, xem xét cũng không phải là cái bình thường đồ vật. Gặp Diệp Bắc Huyền do dự, Trương Khôn mỉm cười nói: "Huynh đệ của ta hai người còn có chuyện quan trọng muốn làm, thứ này tiên sinh cất kỹ liền có thể, cáo tử." Nói xong, hắn nắm chặt Diệp Bắc Huyền tay, đem ngọc bài đặt ở trong tay hắn, hai người liền quay người rời đi. Diệp Bắc Huyền cúi đầu nhìn về phía ngọc bài vào tay, xúc cảm ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ miên trượt, ngọc bài tản ra trắng loáng ánh sáng. Lại ngẩng đầu, vừa mới cái phóng ra một bước hai người, thân hình đã đi ra ngoài thật xa. Chỉ xích thiên ai, rõ ràng khoảng cách rất xa lại cái bước ra một bước, thật mạnh. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, hai người này cường đại hơn mình rất nhiều. Lắc đầu, hắn liền quay người chắp tay rời đi, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn, xem ra sau này vẫn là giảm bớt tới đây cá nướng số lần đi. Một bên khác, một tòa tràn ngập ma khí trong đại điện, một vị mang theo mặt nạ khô lâu nam tử chính đưa lưng về phía thân thể ngắm nhìn dần dần mở rộng u quang. Đột nhiên, hai đạo nam tử mặc áo đen đi vào đại điện quỳ xuống đất nói tham kiến ma quân. Ma quân cũng không quay đầu, mà là ngữ khí nhàn nhạt nói ra, có thể có tin tức. Khởi bẩm ma quân, tạm thời chưa có tin tức. Nam tử áo đen ngữ khí có chút sợ hãi mở miệng nói, mà lại Lý Thiên Lỗi cũng chết tại nơi đó. Phế vật. Ma quân một tiếng gầm thét, thanh âm giống như địa ngục thanh âm, chấn động đến nam tử áo đen mảng nhĩ đau nhức. Lam Kình Thương, đây là ngươi lần thứ mấy thất bại? Ma quân trong nháy mắt liền từ trên đại điện lách mình đi vào Lam Kình Thương bên người, đưa tay nâng hắn lên. Ma quân, tha mạng, thuộc hạ tra được thiên cơ các chủ tựa hồ xảy ra vấn đề, hắn còn phái ra đệ tử đi hướng thế gian phát ra thiên cơ lệnh. Lam Kình Thương vừa dứt lời, ma quân năm ngón tay buông lỏng, hắn tựa như cùng bùn nhão bình thường ngã xuống đất. Không dùng được biện pháp gì ngăn cản bọn hắn, bản quân thiên ma biến đã đến thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm sai lầm. Đúng, thuộc hạ ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không chối tử. Lam Kình Thương không dám có chút chần chờ, co quắp trên mặt đất hắn vội vàng đứng người lên, ngựa khí bối rối mà khẳng định trả lời. Thuận tiện tra một chút Lý Thiên Lỗi chết ở trong tay ai, đi xuống đi. Ma quân ngữ khí lại khôi phục vẻ đạm nhiên nói ra. Là, thuộc hạ cáo lui. Ngươi, lưu lại. Ma quân chỉ vào Lam Kình Thương bên người một vị tuấn mỹ vô song nam tử áo đen nói ra. Lam Kình Thương cúi đầu, sắc mặt biến hóa, biểu lộ không ngừng biến hóa, nhưng cũng không dám có quá nhiều dừng lại, mà là cúi đầu lui lại mấy bước sau đó xoay người rời đi. Ngươi chính là Lam Kình Thương từ thế gian mang về người. Ma quân miệt thị nhìn thoáng qua hắn, nhưng lại khẳng định nói ra, ân. Không tệ, trong lòng hận ý mười phần, ngươi tên là gì? Khởi bẩm ma quân, thuộc hạ Hầu Phương Đỉnh. Ngươi tới chính là bị Lam Kình Thương từ Ba Sơn trấn mang về Hầu Phương Đỉnh. Ma quân chưa từng ngôn ngữ, mà là một cái lắp mình, một chỉ điểm tại Hầu Phương Đỉnh phía sau. Ngạch Hầu Phương Đỉnh lập tức phát ra thống khổ kêu rên, đầu ngửa ra sau, cả người cong thành cung trạng, một hồi lâu ma quân mới dừng tay. Hầu Phương Đỉnh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra, tạ ma quân ân không giết. Phương Đình biết sai rồi, Phương Đình nhất định có thể là ma quân dọn sạch chướng ngại. Ha 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 ha. Ma quân đống nhiên phát ra giống như tới từ địa ngục âm trầm khủng bố cười to nói, còn không mau dập đầu cảm ơn ta. Bản quân tự thân vì ngươi gieo xuống đạo tâm trùng ma, ngươi bây giờ có thể tu luyện ta ma công. Đa tạ ma quân. Hầu Phương Đình lập tức mừng rỡ, quỳ xuống đất nói ra, Phương Đình về sau chính là ma quân người, trung thành nhất người. Tốt đứng dậy đi. Ngươi lại cùng ta nói một chút bây giờ thế gian một chút tình huống, liên quan tới lần này thiên cơ các sự tình, ngươi thấy thế nào? Ma quân sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, chỉ có trung tâm không thể được, còn muốn có thể làm việc. Khởi bẩm ma quân, thuộc hạ cho là, muốn nhiễu loạn bọn hắn phát ra thiên cơ lệnh, biện pháp đơn giản nhất, chính là để bọn hắn nội loạn. Hầu Phương Đình quỳ xuống đất chắp tay nói ra. Trong lòng của hắn càng là vô cùng kích động, đây là chính mình duy nhất cơ hội biểu hiện, tuyệt không thể bỏ lỡ, như chính mình có thể học được vô thượng ma công, Diệp Bắc Huyền, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. A. Ma quân híp hai mắt, ngữ khí có chút không vui nói ra, phương pháp gì? Ngươi tốt nhất đừng cùng ta làm trò bí hiểm, ta rất chán ghét người khác ở trước mặt ta trang thâm trầm. Hầu Phương Đình nào dám kinh thường, lập tức giống con chó một dạng nói, khởi bẩm ma quân, thuộc hạ tham dò được, giờ phút này thế gian có một cái gọi là Ngũ Tiên Minh địa phương, đang chuẩn bị luận võ đoạt giải nhất đến thu hoạch lệnh bài danh lệch. Mà trừ Ngũ Tiên Minh bên ngoài, còn có một cái giáo phái gọi Âm Dương Luật, thuộc hạ liền có thể từ nơi đó vào tay, thuộc hạ trước mắt vẫn là phàm nhân, nhất là thuận tiện bất quá. Đến lúc đó thuộc hạ đem nhiễu loạn bọn hắn lẫn nhau đấu, thừa cơ đem thiên cơ các lệnh bài âm thầm bỏ vào trong túi liền có thể. Hầu Phương Đình còn biết một sự kiện, đó chính là Âm Dương Luật giáo chủ võ công cái thế, lại ưa thích tuấn mỹ vô song nam tử, đây cũng là hắn đánh vào nội bộ nơi mấu chốt. Chỉ cần mình lần này thanh sự tình làm tốt, chính mình liền có thể đạt được ma quân thưởng thức, báo thù liền ở trong tầm tay. Trong một năm này, hắn vô số lần mộng thấy hầu gia người chết thảm tại Diệp Bắc Huyền dưới đồ đao, mỗi lần nhớ tới, đêm không thể say giấc, chỉ có chính mình tự tay giết hắn, mới có thể kết thúc giấc mộng này. Ma quân an tĩnh nghe hắn nói, cũng không có phát biểu, thẳng đến Hầu Phương Đình nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, không chỉ như vậy, bản quân hy vọng bọn họ không thể quay về. Hầu Phương Đình sững sờ, trong lòng có chút cười khổ, chính mình bất quá một kẻ phàm nhân, làm sao có thể cùng người tu đạo kia đánh nhau. Nhưng cơ hội lần này chính mình cũng không thể buông tha. Thế là hắn cắn răng, nói khởi bẩm ma quân, thuộc hạ còn có một kế. Đạt được thiên cơ lệnh giả, tất nhiên cần vượt biển, thuộc hạ có thể cùng Long Cung hợp tác, thuộc hạ nghe Lam Hộ Pháp đã từng nói, Long Cung bên trong có người muốn lấy Long Vương vị trí mà thay bảo, thuộc hạ cho là có thể lợi dụng một phen. Ma quân khỏe miệng hơi bệnh, ánh mắt có chút híp híp nói ra, việc này, bản quân giao cho ngươi đến xử lý, như thế nào? Hầu Phương Đình sắc mặt vui mừng, chợt liền lộ ra mặt mướp đắng nói thuộc hạ ổn thỏa muôn lần chết không chối tử, chỉ là thuộc hạ một kẻ phàm nhân. Ta sẽ an bài, đi xuống đi. Là. Ma quân cười lạnh nhìn xem Hầu Phương Đình rời đi, quay đầu nhìn về ánh lửa nói nhanh, sư muội, chờ ta thiên ma biến hoàn thành, hai người chúng ta chỉ cần làm đến thiên ma hợp, đến lúc đó là một đôi khoái hoạt thần tiên quyến lữ. Tấu chương xong, chương 67, cậu tạp trùng thạch phá thiên chương 67, cậu tạp trùng thạch phá thiên hôm sau. Lúc nhanh buổi trưa ánh nắng phơi đến cái mông thời điểm, Diệp Bắc Huyền lúc này mới ung dung tỉnh lại. Hắn chậm rãi duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lập tức phát ra lốp bốp tiếng vang. Một trận cơ bắp kéo duỗi thoải mái dễ chịu cảm giác đánh tới, chợt cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, tuy nói đêm qua tiêu hao rất lớn, nhưng giờ phút này lại không chút nào mỏi mệt cảm giác. Trong lòng của hắn mừng thầm, cảm thụ được thể nội cái kia cố đồng bộ sinh cơ, không khỏi cảm thán Thổ Cố Nạp Tân tự chủ tu luyện quả thật thần kỳ, mặc dù không kịp chủ động tu luyện, nhưng cũng ảo diệu vô tận. Đứng dậy rửa mặt hoàn tất, hắn chậm rãi đi hướng khách sạn. Lúc này khách sạn sớm đã kín người hết chỗ, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện những người này đa số đều là võ lâm cao thủ, ánh mắt sắc bén. So sánh dưới, phổ thông thực khách ngược lại tương đối lợi ích. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn tìm cái chỗ trống tọa hạ, muốn một chút đơn giản ăn uống cùng một bình trà, vừa ăn một bên ở trong lòng yên lặng chuẩn bị, nên dùng cái gì mở màn đến tiếp tục giảng thuật hiệp khách hành. Cơm nước xong xuôi, hắn sửa sang lại một chút quần áo, chậm rãi đi hướng giảng, đùng. Một tiếng kinh đường mục, một tiếng đánh tấm. Các vị, hôm nay Diệp Mỗ tiếp tục là các vị mang đến hôm qua hiệp khách hành. Chư vị lại nghe kỹ. Tiếng huyên náo dần dần thấp xuống, ánh mắt mọi người đô chiều hắn bên này tập trung mà đến, đông đảo trong ánh mắt đã có giả người nghe chờ mong, cũng có mới người nghe hiếu kỳ. Cái gặp Diệp Bắc Huyền tay trái áo xanh phất một cái, đứng chắc tay, tay phải quạt xếp chậm rãi triển khai, cầm quạt ở trước ngực nhẹ nhàng một cánh, tiêu chí nói thư chính thức bắt đầu. Trong giang hồ, anh hùng xuất hiện lớp lớp, có thể hỏi thế gian như thế nào hiệp, như thế nào nghĩa, như thế nào công, đạo là gì. Lời nói của hắn sắc bén, mỗi một chữ đều giống như nói trong giang hồ phong thái, để một đám người trong giang hồ cảm động lây, đây chẳng phải là nói chính chúng ta sao? Diệp Bắc Huyền nhìn qua lặng ngắt như tờ nhưng lại kín người hết chỗ khách sạn, rất hài lòng gật đầu nói có thể giang hồ này bên trong lại có một người từ đầu đến cuối kiên trì đạo nghĩa của mình, hắn si, hắn ngốc, hắn nhưng lại chấp nhất, hắn là một cái bẩn thỉu tên ăn mày, tên là cầu tạp trùng. Ha 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 ha. Danh tự này vừa ra, giữa sân quả nhiên bộc phát ra cười vàng, cũng lập tức xì xào bàn tán đứng lên. Tại sao có thể có người lấy cái tên này? Buồn cười, buồn cười. Đúng vậy a. Đều cái gì không tốt. Nha đản, nhị lang tử, nhị cầu tử cũng so cầu tạp trùng kia mạnh gấp trăm lần a. Nhìn qua giữa sân cười vang đám người, Diệp Bắc Huyền nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hy vọng đợi chút nữa các ngươi còn có thể cười, thạch phá thiên thiện lương như thế nào các ngươi bao quát chính ta ở bên trong, có thể hiểu được. Diệp Bắc Huyền cá nhân cho là, cậu tạp chủng xưng hô thế này để ở nơi đâu có lẽ đều là lời mắng người, có thể duy trì có đặt ở thạch phá thiên trên thân, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí còn có chút thân thiết, có lẽ đây cũng là Kim lão tiên sinh giới ngoài bút vị này võ hiệp người thứ nhất mị lực chỗ đi. Đùng. Kinh đường mục như là có thần kỳ ma lực như vậy, thanh âm xuyên thấu toàn trường, tiếng ồn nào lập tức xuống đến thấp nhất. Cái gặp cái kia triển phi nổi giận đùng đùng, mắng to thiếu niên, ngươi vì sao muốn cướp ta lão bà? Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền học triển phi bộ kia giận không kèm được bộ dáng nói ra, lão bà của ta vậy mà lại thất thân ngươi tên dâm tặc này, ngươi như vậy làm nhiều việc ác, rốt cục rơi xuống trong tay ta. Nói đến đây, Diệp Bắc Huyền dừng lại một chút, để đám người tiêu hóa một phen. Đám người nghe vậy lập tức thầm nghĩ, cái này triển phi ngốc vô cùng báo sai thủ chân chính dâm tặc ngay tại tiêu giao khoái hoạt, được không tự tại đâu. Thấy mọi người đối với kịch bản tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Diệp Bắc Huyền một tiếng kinh đường mục. Đánh tấm âm thanh lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người bị từ chuyện xưa trong suy nghĩ kéo về, tiếp lấy chờ đợi hắn tiếp tục giảng thuật. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung tại Diệp Bắc Huyền trên thân, cái gặp hắn ho khan một tiếng, hắn giọng một cái tiếp tục êm hay nói, cái kia triển phi nhận là người, không muốn đối phương cũng không phải là hoàn cố, triển phi một trường vỗ xuống dưới, răng rác một tiếng, hắn vậy mà tự mình ngã bay ra ngoài, cánh tay cũng tự hành bẻ gãy. Nói đến đây, đám người cũng bắt đầu thảo luận lên thạch phá thiên võ công, vậy mà có thể làm cho một cái khổ luyện nhiều năm trường pháp người, nhận bắn ngược bị thương, quả thật là đáng sợ. Đùng. Lại lần nữa một tiếng, Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói, thiếu niên kiêm ngốc hề hề nói, cái gì thích khách nha? Ta mơ mơ màng màng khó chịu đến cực điểm, cũng không gặp phải thích khách. Mà cái kia triển phi lại khi hắn vì chính mình giải vây, trong lòng càng là có một ít kinh ngạc. Nên nói đến thạch phá thiên là triển phi nối xương chữa thương thời điểm, một chút vừa mới còn chế rêu hắn là cậu tạp chủng người, có chút xấu hổ không chịu nổi, có lẽ đây cũng là loạn thế phía dưới, lúc vì tư lợi thành phổ biến hiện tượng, thiện lương ngược lại thành một loại khác loại không hợp nhau. Đúng. Biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Một tiếng kinh đường mục, lập tức để mọi người tại đây bừng tỉnh. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, có người thậm chí trong mâm thức ăn đều đã lạnh, lại chưa từng ăn. Bất quá những này đều cùng Diệp Bắc Huyền không quan hệ, hắn nhìn chằm chằm một trận hô tiếng mắng, trực tiếp chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Trăm trăm thuyết thư đẳng cấp, LV40, 10000000 hôm nay thuyết thư 6 trường, tăng thọ, một ngày, cường hóa cơ sở kiếm pháp, mắt gốc, hệ thống thăng cấp ban thưởng, kỳ kinh bắt mạch toàn bộ đả thông, thu hoạch được công pháp ngự phong thuật, thân pháp, linh hoạt, khinh công hệ thống thăng cấp công năng, từ nói 6 chương thăng cấp 8 chương, thu hoạch được cường hóa, mỗi hoàn tất một tiền. Có thể cường hóa năng lực bản thân hoặc công pháp thân. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu, Diệp Bắc Huyền vẫn luôn cảm thấy phương diện này phi thường yếu kém, bây giờ cuối cùng tới một cái cần công pháp. Bất quá cấp 4 cũng đến thời điểm rời đi, mau mau hoàn tất đi. Diệp Bắc Huyền một cái lắc mình lúc này thi triển ngự phong thuật bước chân sinh phong hướng trong nhà chạy đi, đi ngang qua ngoài viện đất trống thời điểm, cái gặp trên đất trống có hai đạo bóng lưng, một trắng một đen, đang chìm say diễn tấu lấy âm nhạc. Mà hợp tấu từ khúc lại là Huyền Tiêu Tố Liên, Diệp Bắc Huyền bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn nghe, trong lòng cũng rất nghi hoặc, ở đâu ra Huyền Tiêu Tố Liên từ khúc? Từ khúc này rõ ràng là chính mình cùng Lý Hương Liên đã từng hợp tấu từ khúc. Nhạc khúc du dương, hắn âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù không bằng chính mình cùng Lý Hương Liên hợp tấu, nhưng cũng có độc thuộc về bọn hắn chính mình đặc sắc. Đương nhiên, cầm tiêu hợp tấu dừng lại, cái gặp một đạo có chút tang thương thanh âm truyền đến, nói Diệp tiểu hữu. Diệp Bắc Huyền sững sờ. Ta đây là bị khám phá. Không có khả năng a. Lấy chính mình nhất niệm thiên nhan không có khả năng bị nhìn thấu mới đúng. Bất đắc dĩ, hắn người nhẹ nhàng mà đi, chậm rãi dừng ở trước người bọn họ. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, võ công càng như thế cao cường, lão hủ bội phục, lão hủ Lưu Dương, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào.
Bội phục, lão hủ loại nhạc quốc, hạnh ngộ.
Một người khác chắp tay nói, tại hạ Diệp Thất Lạc, ở tại nơi này phụ cận, là trong khách sạn Thuyết Thư tiên sinh, không biết hai vị tại sao lại ở chỗ này diễn đấu. Diệp Bác Huyền nghi ngờ hỏi, nhiều như vậy địa phương không chọn, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển tại cách mình chỗ không xa? Có chủ tâm kiếm chuyện sao? Ai hôm qua nghe Diệp huynh đệ nói hiệp khách hành lão hủ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lưu Dương thở dài một tiếng, nhưng không có chính diện trả lời Diệp Bác Huyền lời nói, mà là phối hợp nói ra, không biết Diệp tiểu huynh đệ có hứng thú hay không nghe chúng ta một đoạn cố sự. Diệp Bác Huyền trong lòng thầm than, nguyên lai là ngày hôm qua người nghe a, ta còn tưởng rằng bại lộ đâu. Chợt lại nội tâm thầm nghĩ, nói cố sự, ta một cái chuyên nghiệp nói chuyện xưa, hiện tại muốn nghe người khác nói cố sự. Diệp Bác Huyền che chắn đầu, nhưng vẫn là vui vẻ đồng ý, dù sao có thể nghe người khác nói cố sự cũng là một loại hưởng thụ. Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Cái gặp Lưu Dương thở dài một tiếng, bắt đầu êm hay nói, giang hồ thịnh truyền, hồng tụ các chủ Lý Hương Liên vẫn lạc, nó có một vị thần bí chi kỷ từng cùng nàng chung nhau sáng tạo ra một bộ thần bí võ học điển tịch. Nói lên Lý Hương Liên, Diệp Bác Huyền trong lòng ngưng tụ, chợt thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ nói chính là ta cùng nàng cố sự. Tấu chương xong, chương 68, Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ chương 68, Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ, cái này mẹ nó nghe nhầm đồn vậy, thật là đáng sợ. Diệp Bác Huyền vẫn còn đang suy tư, một thanh âm lại đem suy nghĩ của hắn kéo về. Vũ Tiên Minh người biết được sau, cấp tốc phái ta đuổi theo cha bộ này võ học điện tịch hạ lạc. Lưu Mỗ tìm được một bộ từ khúc cùng hai bức tranh. Trần Lưu Dương mắt mang vui vẻ nhìn thoáng qua khúc phong nói ra, trong lúc đó gặp đồng dạng truy tra võ học điện tịch khúc minh, đến tận đây, Lưu Mỗ quen biết khúc minh. Nguyên lai khúc phong cùng Lưu Dương phân thuộc về Ngũ Tiên Minh cùng Âm Dương là người, hai người nguyên nhân cướp đoạt từ khúc, triển khai kịch liệt giao thủ, tại trong quá trình giao thủ, nguyên nhân hai người đều là tu luyện âm luật võ học, cuối cùng lại cùng chung chí hướng, kìm lòng không được. Đây là một chuyện tốt a. Diệp Bác Huyền nghe bọn hắn nói đến đây, khẽ cười nói, hai vị không đánh nhau thì không quen biết, có thể kết bạn thành tri kỷ, cũng vẫn có thể xem là một trận ca tụ. Ha ha ha. Khúc Phong hiền lành mỉm cười nhìn thoáng qua Lưu Dương, nói xác thực a. Khúc Mô có thể nhận biết Lưu Minh, đời này không tiếc. Như vậy, Diệp Mô chúc mừng hai vị, có thể hai vị hẳn là tìm một chỗ yên tĩnh chỗ diễn đấu, mà không nên tuyển ở chỗ này. Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp lại một phen, đồng thời cũng đang thử thăm dò bọn họ có phải hay không đã phát hiện chính mình. Ai? Lưu Dương thở dài một tiếng, chợt tiếp lấy êm hay nói, nguyên lai hai người trở thành tri kỷ đằng sau, thường xuyên tự mình giao lưu âm luật, thích nhất chính là Huyền Tiêu Tố Liên, thậm chí liền võ học đều tiến rất xa. Thế nhưng bởi vậy hai người tự mình giao lưu sự tình, bị Ngũ Tiên Minh cùng Âm Dương Luật phát hiện, mượn lần này tìm tiền cơ lệnh nguyên nhân, song phương vừa vặn đều tại đây, bọn hắn đều không hẹn mà cùng làm ra một cái chung nhau quyết định. Đó chính là để bọn hắn hai người ở đây quyết đấu, bên thắng đem không truy cứu lưng nó phản môn phái sự tình, nếu không nghe theo, sẽ giết sạch bọn hắn cả nhà. Mà hai người chỗ này, là bởi vì nơi đây là phụ cận duy nhất một chỗ đất trống, lại cơ hồ không người tới đây, trừ có thể một lần cuối cùng ăn tính hợp tấu bên ngoài, đó chính là ở chỗ này quyết đấu, cũng không thụ người khác quấy rầy. Diệp Bác Huyền nghe được cái này, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này mẹ nó lại là nằm trúng đạn a. Bọn hắn gọi ta không phải là để cho ta làm cái gì nhân chứng loại hình a. Ngay tại Diệp Bác Huyền suy nghĩ mục đích của bọn hắn thời điểm, Lưu Dương mở miệng yếu ớt. Có lẽ là duyên phận, ta hai người nghe Diệp huynh đệ hiệp khách hành đều là chán ghét trên giang hồ cái kia rối trá hiểm nghĩa, mới đi đến chỗ này lại cuối cùng tâm nguyện, không muốn lại vô tình gặp Diệp huynh đệ, quả thật thiên ý. Dừng một chút, tiếp lấy hắn tiếp tục nói, Lưu Mộ có một chuyện muốn nhờ, không biết Diệp huynh đệ có thể đáp ứng không? Sự tình. Diệp Bác Huyền nổi lên nghi ngờ, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trước nghe một chút nhìn là chuyện gì. Thế là hắn nhẹ giọng đáp lại nói, chuyện gì? Lưu Dương cùng Khúc Phong đồng thời xuất ra hai bức tranh đồng thời chậm rãi triển khai, trong bức họa hai người chậm rãi hiện ra, như chân nhân như vậy sánh vai đứng thẳng, như là kim đồng ngọc nữ, xứng đến cực điểm. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, đây chẳng phải là chính mình cùng Lý Hương Liên sao? Bức họa này không phải là chính mình cùng Lý Hương Liên lẫn nhau vẽ lấy đối phương vẽ. Ta hai người tại quyết đấu trước đó, không đành lòng cái này hai bức tuyệt thế chi tác mai một, muốn đem hai bức tranh này cùng Khúc phổ tặng cùng các hạ, không biết các hạ có thể đáp ứng hay không. Mặt khác nơi này còn có ta cùng Khúc Minh chung nhau viết lên một bài từ khúc, tên là Bất Tiện Tiên, là một bộ âm luật phương pháp tu luyện. Nếu là đặt ở những người khác, bọn hắn khả năng không cần suy nghĩ đáp ứng, có thể Diệp Bác Huyền khác biệt, trừ Lý Hương Liên vẽ bên ngoài, Khúc phổ hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, họa tác cũng là hắn tiện tay sở tác, thực sự muốn hay không cũng không đáng kể. Diệp huynh đệ, có thể. Gặp Diệp Bác Huyền trầm mặc, Khúc Phong lại lần nữa nhẹ giọng hỏi thăm, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Tốt. Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp lại. Chẳng biết tại sao, có lẽ là không đành lòng nhìn xem chịu chết hai người cái kia thất vọng ánh mắt, Diệp Bác Huyền vẫn là không có nhẫn tâm cự tuyệt, dù sao những vật này giao cho mình, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Hai bức tranh quyển cùng Khúc phổ vào tay, Diệp Bác Huyền ngón cái nhẹ nhàng phất qua, cảm nhận được cái kia cảm giác quen thuộc, trong lòng thở dài, quên đi quần lại vẫn là trở lại trong tay mình. Lưu Dương cùng Khúc Phong gặp Diệp Bác Huyền nhận lấy, đồng thời lộ ra ý cười hiền lành, ngay sau đó nhìn nhau đối phương một chút, thần sắc bên trong tràn đầy bi thương. Nhìn qua ánh mắt của bọn hắn, Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng nói ra, hai vị là tại hạ nói chuyện xưa của các ngươi, trước khi chia tay, vậy tại hạ cũng vì hai vị nói cố sự đi, coi như là hai vị lễ vật đáp lễ. A. Lưu Dương trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, nói ra, là cái gì cố sự? Nói chính là hai người cố sự, hai nam nhân cố sự, tên của bọn hắn gọi Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ. Tiếp lấy, Diệp Bác Huyền đưa tay ra hiệu, ba người mặt lộ mỉm cười,
ở trên mặt đất ngồi đối diện nhau. Diệp Bác Huyền chậm rãi triển khai quạt xếp, ngữ khí mở miệng yếu ớt nói, tại một cái thần bí mà vĩ đại trong quốc gia, có một cái tinh thông âm luật người, tên là Du Bá Nha, một ngày nào đó hắn gặp phải một vị tiểu phu tên là Trung Tử Kỳ Bá Nha tốt cổ cầm, Trung Tử Kỳ tốt nghe. Bá Nha cổ cầm, trí tại núi cao, Trung Tử Kỳ biết, thiện hay, nga nga hệ nhược Thái Sơn. Xuất tử, liệt tử thăng vấn, hữu cảnh thế thông luôn bên trong Du Bá Nha xuất cầm tại chi âm, nên nói đến Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ hai cái thân phận chênh lệch to lớn người quen biết gặp nhau thời điểm, Lưu Dương cùng Khúc Phong lại không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm đối phương một chút, rất hiển nhiên phi thường tán đồng. Mà khi Diệp Bắc Huyền nói đến bọn hắn hiểu nhau, chung nhau nghiên cứu thảo luận nhạc lý vẻ đẹp, cũng kết bái làm khác phái huynh đệ thời điểm, hai người càng là lộ ra gặp nhau hận mượn biểu lộ cùng cảm xúc. Tiếp lấy Diệp Bắc Huyền bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp xuống, mang theo một tia bi thương, như là cái kia cuối thu bên trong tàn lụi lá rụng, nói chỉ tiếc, Tử Kỳ cuối cùng bất hạnh qua đời, lưu lại Bá Nha một người tại thế, cũng không còn cách nào tìm được chi âm. Bởi vì cái gọi là một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Trăm trăm thuyết thư đẳng cấp, LV4600, 10000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng vọ, 2 ngày, cường hóa ngự phong thuật, LV2, dù Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ hoàn tất ban thưởng, thu hoạch được nội tính, cảnh thế thông luôn mảnh vỡ một Lưu Dương cùng Khúc Phong nghe xong Bá Nha cùng Tử Kỳ kết cục, nhìn nhau đối phương một chút, đây chẳng phải là nói hai người mình sao. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, đứng người lên, đồng thời đối với Diệp Bắc Huyền làm một đại lễ, nói Khúc Phong, Lưu Dương, tạ Diệp tiên sinh vì ta hai người sáng tạo cố sự này, ta hai người đời này đã không tiếc. Ta hai người tâm sự đã xong, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn xin tiên sinh né tránh. Lưu Khúc hai người cho là hắn là chuyên môn vì bọn họ sáng tạo cố sự, Diệp Bác Huyền cũng không muốn giải thích, chậm nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, liền quay người chắp tay rời đi, hắn biết sau đó chính là hai người quyết đấu. Ô ô ô. Cùng phong gào thét mà qua, như là cái kia vận mệnh đàn tấu đùa cợt thanh âm, cũng giống ngày đó tại rên rỉ thúc thiết, hai người một đen một trắng tay áo tung bay, một đen một trắng sợi tóc cũng theo gió bay múa. Chầm chậm. Một cái âm tiết dây đàn gậy một chút. Ngay sau đó hai người quanh thân khí lưu đồng thời bộc phát, cầm tiêu hợp đấu, chính là cái kia Huyền Tiêu Tố Liên tràn ngập sát phạt chi khí Huyền Tiêu Tố Liên. Trong chốc lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh, không lưu tình chút nào. Đấu chương xong, chương 69, đáng thương thị kiếm chương 69, đáng thương thị kiếm nhưng vào lúc này, có hai nhóm người cũng tại bước nhanh hướng hậu viện đất chống chỗ đuổi, đãi bọn hắn xích lại gần, liền hoảng sợ trông thấy hai đại âm luật cao thủ đang toàn lực đánh nhau chết sống. Mà trong đó có một người không cẩn thận xâm nhập bọn hắn giao thủ phạm vi, trong nháy mắt liền bị tràn ngập sóng âm khí tràn rào sát. Nhìn qua cái kia vỡ thành mấy khối thi thể, mọi người nhất thời lưng phát lạnh, nhưng cũng âm thầm may mắn chính mình may mắn chưa từng lỗ mãng. Phúc. Đông nhiên Khúc Phong cố ý lộ ra một chút cái hở, một đạo sóng âm không trở ngại chút nào xuyên thấu trái tim của hắn. Khúc Minh. Lưu Dương bi thương địa đại hô một tiếng, đồng thời phi thân mà đi, đỡ lấy hắn, ánh mắt bi thương khóc kể lể. Khúc Minh, ngươi tại sao phải khổ như vậy à? Khúc Phong hơi thở mong manh nói Lưu Minh không cần bị thương, Khúc Mộ tự biết phải có một chết, nhưng có thể chết ở Lưu Minh trong tay cũng coi như vâng còn chưa nói xong, Khúc Phong tay chậm rãi chưa xuống. Giao ra điện tịch. Giữa sân có người bắt đầu hô. Lưu Dương bị Khúc Phong thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút Ngũ Tiên Minh cùng Âm Dương loạn người, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Một bóng người vô thanh vô tức đáp xuống giữa sân, cái gặp hắn mở miệng yếu ớt nói Lưu Dương, điện tịch ở đâu? Ha 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 ha, Lưu Dương ngửa mặt lên trời cười dài. Tử Kỳ đã chết, Bá Nha làm gì sống một mình? Ngạch kêu đau một tiếng, nương theo lấy tâm mạch đứt gãy thanh âm, Lưu Dương viện Khúc Phong thân thể dần dần mềm nhũn xuống dưới, hai người lẫn nhau dựa, lại thần kỳ chưa từng đổ xuống, liền như là hai người tại sánh vai hợp tấu như vậy. Lột sạch bọn hắn, tất nhiên có thể tìm tới điện tịch. Giờ phút này người trong sân, liền như là cái kia hiệp khách hành bên trong, một đám đối với bánh nướng lao đầu người động thủ như vậy, bắt đầu trực tiếp mặt mũi cũng không cần. Một bên khác, một vị người mặc quần áo đỏ thẫm, nùng trang diễm mạn, không thư không hùng người chính ngậm miệng, mà tại bên cạnh nàng có một vị anh tuấn thư sinh, đang vì nàng trải đấu cách ăn mặc. Giáo chủ. Đột nhiên một tiếng kinh hô, thiếu niên giả bộ giật nảy mình, nữ tử nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn ra hiệu hắn không cần phải sợ, chợt liền mở miệng yếu ớt nói vào đi. Chẳng những hình dạng thư hùng chớ phân biệt, ngay cả âm thanh cũng giống vậy. Khởi bẩm giáo chủ, Khúc trưởng lão bị Ngũ Tiên Minh người giết chết người tới quỳ xuống đất nói ra. "Ân, đi xuống đi." Người kia nghe vậy, lập tức chuẩn bị quay người rời đi. Hưu. Một chỉ lâm không bung lên, một đạo chân khí kích xạ mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu ngực của hắn, liên đối hắn phun ra một ngụm máu tươi. "Nể tình ngươi trung tâm phân thượng, để cho ngươi đã chết dễ chịu một chút đi. Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên dọa ta Phương Đình đệ đệ." Nói xong nàng còn biến thái nhìn thoáng qua Hầu Phương Đình, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hầu Phương Đình cũng giả bộ như yếu đuối nói Tu Vân, đây là Ngũ Tiên Minh đối với chúng ta âm dương luật khiêu khích, nhất định phải trùng điệp đánh trả mới là. Phương Tú Vân ôn nhu nói, đừng nóng nội, ta chủ yếu mục đích là tìm được cái kia thiên cơ lệnh, chỉ cần đạt được tầm tiền chi lộ, liền có thể tìm tới Hợp Hoa Tông, giải quyết công pháp của ta vấn đề. Tương truyền chúng ta âm dương luật giáo chủ công pháp là không chọn vẹn là bắt nguồn từ một cái gọi Hợp Hoa Tông tiên môn. Nàng là một cái số khổ nữ nhân, bị bán được trong giáo đạt được lao giáo chủ thưởng thức, thành được sủng ái thi thiếp, nhưng thủy chung chưa từng biến phòng. Mượn được sủng ái, nàng cuối cùng tập được cái này vô thượng thần công, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện loại công pháp này luyện đằng sau trượng phu hội nữ tính hóa, nữ nhân hội nam tính hóa, cuối cùng biến thành bất nam bất nữ âm dương nhân. Hai người trầm mặc một lát, Phương Tú Vân ngự khí nhu hòa nói ra, đến lúc đó ta liền có thể biến thành nữ nhân chân chính, nhất định có thể cùng đệ đệ khoái hoạt một trận. Thanh âm kia đơn giản xốp giòn đến tận xương thủy. Nghe được Hầu Phương Đình là một trận nổi da gà, nội tâm thẳng phạm buồn nôn, nhưng hắn vẫn là đem đây hết thảy quy tội Diệp Bắc Huyền trên thân, nếu không phải hắn, chính mình làm sao khổ thi triển mỹ nam kế này. Như vậy, Phương Đình các loại tỷ tỷ tu thành thần công, nguyện cùng tỷ tỷ kết tần tấn chuyện tốt. Có đệ đệ thông minh như vậy người tại, tỷ tỷ tin tưởng mình nhất định thành công. Phương Tú Vân tiếp lấy tán dương, đệ đệ chỉ là lược thi tiểu kế, bọn hắn liền bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt, ta Âm Dương Luật bất quá hy sinh một cái Trương lão mà thôi, càng hợp để Ngũ Tiên Minh nội loạn. Hầu Phương Đình thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền tọa sơn quan hổ đấu chính mình đến tiếp sau lại cùng trong Long cung phản đồ đàm phán, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vì để phòng vạn nhất, Khúc Phong trưởng lão cả nhà hẳn phải biết thứ gì, ta cho là tỷ tỷ hẳn là. Hầu Phương Đình lấy tay đao làm cái giết người động tác. Phương Tú Vân hơi sững sờ, chợt mỉm cười nói, "Tốt, liền theo đệ đệ lời nói." Hôm sau, mặt trời mọc phương đông, Diệp Bắc Huyền cùng đi thường một dạng, cất bước tiến về khách sạn Thuyết Thư, chỉ là mấy ngày nay Tần Nhược Hy ngược lại là không đến phiền hắn, để cuộc sống của hắn lại trở nên bình thản không có gì lạ. Hôm nay hắn đã nghĩ đến nói tiếp cái kia hiệp khách hành đang suy tư nên nói như thế nào, lấy điều động người nghe cảm xúc. Suy nghĩ ở giữa, đã đi tới trong khách sạn có rất nhiều đều là những ngày này người nghe, dường như sớm đã đang chờ đợi hắn như vậy, gặp Diệp Bắc Huyền đi vào trong khách sạn, vừa mới còn có chút ồn ào hoàn cảnh, đống nhiên im mắng, ánh mắt mong chờ đều là hướng phía hắn nhìn lại. Hừ hừ. Đi vào trên giảng đài, Diệp Bắc Huyền thói quen háng giọng một cái, áo xanh phất một cái, đùng. Một tiếng đánh tấm, xuyên thấu toàn trường, đám người như là cái kia học đường học sinh như vậy đoan chính tư thế ngồi. Chư vị, hôm nay chúng ta nói tiếp cái kia hiệp khách hành cố sự. Cái gặp hắn quạt xếp từ từ mở ra, hơi vẫy một cái, thanh âm chậm rãi nói đến, cái kia đinh đang lại lòng sinh ghen ghét, một trưởng đem thị kiếm đánh chết, còn đem nàng cởi xuống hạ thân quần áo, đặt ở cẩu tạm trùng trên giường, cũng giả tạo nguồn gốc là cự tuyệt cẩu tạm trùng cường bạo, mà bị hắn đánh chết. Vừa dứt lời, đám người một mảnh xôn xao, thậm chí nắm chặt nắm đấm, bọn hắn thực sự không hiểu rõ tại sao muốn đem vị này hiền lành cô nương viết thành như vậy bi kịch. Vận mệnh vì sao như vậy bất công? Muốn đối với vị này hiền lành nữ tử ra tay. Dưới trận bắt đầu có người nghị luận ầm ĩ, có lẽ dây gai chuyên chọc mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm cực khổ người đi. Một người khác cảm khái nói, không chỉ bọn hắn không hiểu, Diệp Bắc Huyền chính mình cũng không hiểu, hắn đã từng nghĩ tới, có lẽ là bởi vì viết bọn này, đơn thuần chỉ là vì điều động độc giả cảm xúc, có lẽ chỉ là muốn mặt trái phụ trợ đinh đang nhân vật này, có thù tất báo, hay ghen tị, vì tư lợi cá tính. Bất quá cũng may Kim lão gia tử cuối cùng sửa lại đoạn này, có lẽ là hắn cảm thấy thị kiếm thiện lương như vậy nữ nhân tựa như phổ thông tiểu nhân vật, là không nổi một chút bọn nước chết đi có chút bi kịch, thậm chí nàng chết, cậu tạm trùng đến cuối cùng cũng không từng biết. Thậm chí liền đinh đang kết cục đều là cùng Thạch Trung Ngọc sinh hoạt tại Ma Thiên Ngai, hoàn mỹ kết thúc. Nhưng giờ phút này chính mình nói thư khẳng định phải đem bản cũ nói ra, bản mới mặc dù hoàn mỹ, nhưng bản cũ vẫn là lại càng dễ kích thích người nghe cảm xúc. Có lẽ viết sách, viết hắc ám một chút ngược lại càng thêm đẹp mắt. Gặp mục đích đã tới, Diệp Bắc Huyền nặng nề mà vỗ một cái kinh đường mục. Đùng. Chư vị, hôm nay cố sự đến đây là kết thúc, lại nghe ta hạ hồi phân giải, hiệp khách hành bên trong mọi người bật vận mệnh, cậu tạp chủng sẽ đi theo con đường nào, chúng ta ngày mai lại nói, không gặp không về. Nói xong, hắn thu hồi ba kiện bộ, bước nhanh rời đi. Nhìn qua Diệp Bắc Huyền bóng lưng, có nhân sĩ võ lâm bắt đầu cảm khái, ai? Cũng không biết cố sự dạng này, chúng ta còn có thể nghe mấy lần. Đúng vậy a. Nói không chừng, ngày mai liền ở ra giám lạc một bên khác, Diệp Bắc Huyền vừa đi vào hậu viện không lâu, liền nhìn thấy Tần Nhược Hy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tại cửa ra vào lo lắng chờ lấy hắn, tựa hồ có chuyện gì. Nha đầu này, tinh thần vẫn luôn rất tốt, làm sao mặt mũi tràn đầy mệt mỏi? Chẳng lẽ có cái gì chuyện phiền toái? Tấu chương xong, chương 70, tự đại cuồng bạch tự tại chương 70, tự đại cuồng bạch tự tại Diệp tiên sinh. Ân. Diệp Bắc Huyền nhìn qua nàng tinh thần hệ bại đi đến, nghi ngờ nói, ngươi rất mệt mỏi. Đúng vậy a. Tần Nhược Hy có chút mệt mỏi nói ra, gần nhất trong sư môn nói, muốn các đệ tử thi đấu, ta cũng muốn tham gia, bị kéo đi học võ đi. Hôm nay vừa vặn về nhà một chuyến, đến xem tiên sinh, ngày mai ta liền muốn đi thôn trấn phía đông nhất trên bờ biển tham gia tỷ thí. A. Diệp Bắc Huyền nhẹ giọng đáp lại một tiếng, nói chúc ngươi thắng ngay từ trận đấu. Nha đầu này, Lâm Thời ôm chân Phật, tám thành chính là bị đào thải bệnh, Diệp Bắc Huyền trong lòng cũng đối với nàng không coi ôm cái gì chờ mong, chỉ coi nàng nhất thời cao hứng. Tần Nhược Hy gặp Diệp Bắc Huyền lãnh đạm đáp lại, trong lòng có chút thất lạc, ngốc tử này, làm sao lại không thể nói cùng đi vì ta ủng hộ đâu. Không được, ta nhất định phải cột hắn đi. Đúng lúc này, mấy tên hạ nhân trùng trùng điệp điệp mang theo hộp cơm đi tới, tiểu thư, đây là ngài thịt rượu. Để ở đó, đi xuống đi. Tần Nhược Hy ôn nhu nói, tiếp lấy lại quay đầu đối với Diệp Bắc Huyền nói ra, Diệp tiên sinh, ta chuẩn bị một bàn lớn phong phú đồ ăn, Nhược Hy bồi ngài cùng uống một chén đi. Nhìn qua một đống lớn ăn, Diệp Bắc Huyền khỏe miệng có chút run rẩy, chính mình ăn quả phụ sinh đẹp đầu hũ gây chuyện, ăn người khác đùi gà gây chuyện, ăn bân thường đồ ăn gây chuyện, ăn Lý Hương liên cơm gây chuyện, tất cả đều là ăn gây sự tình. Bây giờ ăn luôn nàng đi nhiều lần như vậy đồ vật, cái này nếu là lại gây chuyện, sợ là muốn dẫn xuất đại sự. Nói đi, ngươi có chuyện gì, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Diệp Bắc Huyền thăm dò tính mà hỏi thăm. Nào có đâu. Diệp tiên sinh, ta đều xin ngài ăn nhiều lần như vậy đồ vật, lần nào có chuyện gì? Tần Nhược Hy nghe vậy lập tức vui vẻ nói ra, lập tức nàng lập tức chào hỏi Diệp Bắc Huyền toa hạ, nói tiên sinh mau ăn à. Không phải vậy lạnh, Nhược Hy vì ngài rót rượu. Diệp Bắc Huyền nghe chút tựa hồ cũng là, đều ăn nhiều lần như vậy cũng không có xảy ra chuyện gì, lần này hẳn là cũng không có việc gì, nhìn qua cả bản đồ ăn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, làm ra quyết định gian nan, ăn. Thế là hắn rỗi ra đũa kẹp một ngụm đồ ăn, bắt đầu ăn, trong lòng âm thầm gật gật đầu, mùi vị không tệ. "Tiên sinh, uống rượu." Tần Nhược Hi đem chén rượu đưa cho Diệp Bắc Huyền, thanh âm dã rời nói: "Tạ ơn." Diệp Bắc Huyền tiếp nhận chén rượu, vừa uống đến một nửa, Tần Nhược Hi thanh âm liền truyền đến: "Tiên sinh, Nhược Hi muốn tham gia tỷ thí, tiên sinh có thể tới vì ta ủng hộ cổ vũ sĩ khí sao?" Diệp Bắc Huyền đang lúc ăn đồ ăn, uống rượu, rượu chưa vào trong bụng, đồ ăn còn tại yết hầu, đột nhiên nghe được nàng, trong chốc lát, rượu kia suýt nữa sặc ra, hắn đành phải nặng nề mà nuốt xuống, mới đem rượu đồ ăn vào trong bụng. Hiện tại nổ ra còn kịp sao? Trong lòng của hắn không còn gì để nói, càng muốn tắt mình một bạn hai, quả nhiên là tốt mất linh hồng linh, cái này tham ăn miệng, sớm muộn dẫn xuất đại sự. Có được hay không vậy? Nhìn qua nàng ánh mắt mong đợi, nũng nịu bộ dáng, Diệp Bắc Huyền nhấp một hớp canh, nhẹ nhàng nói ra: "Sáng sớm ngày mai theo giúp ta nói xong thư, cùng đi chứ? Dù sao lấy nha đầu này võ công, cũng chính là cái một vòng mời, tấn cấp không được nhị luân, đi thì đi thôi." Tốt Tần Nhược Hi vui vẻ hô lên, thanh âm đều kéo đến rất dài: "Tới tới tới, tiên sinh, dùng nữa, dùng nữa." Tần Nhược Hi quét qua vừa mới ra rời, nhìn ra được, nàng trong con ngươi tất cả đều là cao hứng. Rất nhanh, thịt rượu bị quét sạch sành sanh, sờ lên có chút tròn vào bụng, Diệp Bắc Huyền ở một cái: "Tiên sinh, Nhược Hi đi về trước, sáng sớm ngày mai ta đến hầu ngài." Nói xong, nàng phân phó hạ nhân thu thập xong, liền thật vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Một đêm vô sự. Hôm sau, Tần Nhược Hi sáng sớm liền đem Diệp Bắc Huyền từ trong chăn nắm chặt đi ra, ngày ngày đều là ngủ đến thái dương phơi cái mông hắn, rũ cục lấy đầu, khép mắt cúi đầu, ngáp liên thiên bị nàng kéo vào trong khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, Diệp Bắc Huyền lập tức tỉnh lại, hai người đi hướng bục giảng, một chút ăn điểm tâm sáng người đều nhận biết Diệp Bắc Huyền, không rõ vì sao hắn hôm nay sẽ như vậy sớm, nhưng chợt đều mừng rỡ như điên nghị luận lên. Không nghĩ tới bội còn có thể nghe thư, rượu quá thay. Xác thực. Đúng. Một tiếng quen thuộc kinh đường một, Diệp Bắc Huyền hất lên quạt xếp, thanh âm hình như có ma lực như vậy, trong chàng lập tức lặng ngắt như tờ. "Chư vị, Diệp Mỗ hôm nay còn vì mọi người nói lời cái kia hiệp khách hành." Vừa dứt lời, mọi người đều dừng lại trong tay ăn uống động tác, ánh mắt mong đợi nhìn sang. Diệp Bắc Huyền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đám người nghe là say sưa ngon lành, đối với Thạch Phá Thiên kinh lịch đó là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên Diệp Bắc Huyền lời nói xoay chuyển, ngữ khí cao ngạo, "Học cái kia Bạch tự tại nói thiên hạ này tôn sư, đao thương quyền cước, cần lấy ta uy đức tiên sinh vi tôn, nếu có khương phục, ta liền đem hắn đầu vặn xuống đến." Đám người gặp Diệp Bắc Huyền học Bạch tự tại cuồng vọng tự đại bộ dáng, cũng là cười vang đứng lên. Nhao nhao lắc đầu, thiên hạ này còn có thể có này cuồng vọng tự đại người. Đùng. Một tiếng kinh đường mục, đem mọi người kéo về. Diệp Bắc Huyền nắm lỗ mũi, học sử tiểu thủy ngữ khí cười lạnh nói, "Ngươi cái này nói khoác mà không biết ngượng lao giả, có bản lĩnh đến cùng ta đổ nhi so tài một chút nội lực." Đám người nghe vậy, lại là muốn nghe xem cái này tự đại cuồng bệnh điên gặp phải tiểu tử ngốc này bệnh ngu sẽ là như thế nào va chạm. Diệp Bắc Huyền thấy hiệu quả không tệ, lập tức lộ ra mỉm cười, chính mình lúc trước xem TV kịch đoạn kia cũng cảm thấy buồn cười, để một cái tự đại cuồng nhận sợ hãi coi là thật không dễ dàng. Chính mình lúc trước còn cho Kim lão trong sách tổ hợp một cái trang bức tổ ba người, Bạch tự tại, Kha trấn ác cùng Cưu ma trí. Dừng lại một lát, Diệp Bắc Huyền bắt đầu giảng thuật Bạch tự tại cùng Thạch Phá Thiên giao đấu, hắn bắt đầu học Bạch tự tại tự đại bộ dáng, khoa tay múa chân, học Bạch tự tại thần đạo quỷ điệt tam liên hoàn. Hắn một bên nói, một bên phân sức hai sừng, một hồi học Bạch tự tại ẩu đả Thạch Phá Thiên, một hồi học Thạch Phá Thiên giang hai cánh tay để hắn Bạch tự tại đánh bộ dáng. Cái kia biểu diễn phối hợp với diễn thuyết sinh động như thật. Một trận biểu diễn sau, Diệp Bắc Huyền thầm than: "Thuyết thư quá khó khăn, nếu có thể nói biết nói, còn muốn có thể diễn." Cuối cùng, cái kia Bạch tự tại lại nản lòng thoái chí, lại để A Tú gọi nàng mãi mãi đi Bích Loa Sơn, liền lao bà cũng không cần, trực tiếp biến thành Bạch tự bế. Ha 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 ha. Tốt một cái Bạch tự bế, chuẩn xác, Diệp tiên sinh đại tài. Đám người nghe vậy Bạch tự bế, nhao nhao cười vang. Đám người cười vang dừng lại, Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói: "Mà cái kia Thạch Phá Thiên, mặc dù người ngu dại, nhưng cũng thiện lương quá độ, không ngừng dập đầu, nói ra ra ngài thắng. Nhưng Bạch tự tại, a, không, Bạch tự bế lại lời, không không không, ngươi là gia gia của ta là cháu trai." Ha 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 ha. Đám người lại lần nữa cùng thiếu. Thấy hiệu quả không sai biệt lắm, sáng hôm nay kết thúc, đợi lát nữa còn muốn đi chợ đi là nha đầu kia ủng hộ cổ vũ sĩ khí đâu. Đúng. Hôm nay cố sự dừng ở đây, như muốn biết Thạch Phá Thiên đám người kết cục, lại nghe hạ hồi phân giải. Thuyết thư đẳng cấp LV43600-10000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa dịch cân kinh, LV4, cường hóa thổ cố nạp tân, LV4, ai ai ai. Diệp tiên sinh, ta thêm tiền, hãy nói một chút cái kia Bạch tự bế cố sự. Tiên sinh, còn không có mặt khác cùng Bạch tự bế một dạng cố sự, chớ đi a. Diệp Bắc Huyền đi lại gấp rút đi hướng cửa ra vào, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có a. Ta còn có, một giây trước, lao độc vật ngươi đừng đi, một giây sau, lao độc vật muốn chém giết muốn dốc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được bay trên trời con rơi Kha Trấn Ác, tục xưng tự ngạo cuồng. Còn có thể cùng tiểu tăng bất phân thắng bại không có mấy người đại sư Cưu Ma Trí, tục xưng tự luyến cuồng. Bất quá cái này cũng muốn chờ lần sau. Bởi vì, cửa ra vào vị kia hồng ý kình trang thiếu nữ đã đang chờ hắn. Tấu chương xong, chương 71, biểu ca cùng biểu bội chương 71, biểu ca cùng biểu bội sóng biển nuốt bãi cát, gió biển gào thét lên truyền đến tanh mặn hương vị, Vũ Tiên Minh những cao thủ tề tụ nơi này. Diệp Bắc Huyền muốn nói, nơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn thường xuyên một thân một mình tới đây cá nướng, hiện tại nhìn một cái bọn hắn tỉ võ địa phương, đúng là mình thường cá nướng chỗ. Suy nghĩ ở giữa, một đạo hơi có vẻ không vui thanh âm đánh gây hắn. Dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái mặt trắng ngũ tiên minh đệ tử, đang dùng không vui ánh mắt nhìn xem Diệp Bắc Huyền, tiếp lấy quay đầu nói ra, "Tần sư muội, vị này là ai?"
"Ngũ tiên minh tỷ thí, người không có phận sự không được đi vào."
"Lâm sư minh, vị này là biểu ca ta, tới giúp ta ủng hộ động viên Tần Nhược Hi," vội vàng giải thích nói.
"A a a, nguyên lai là biểu ca a."
Vị kia Lâm sư minh lập tức mặt giãn ra vui cười, nói thất kính, thất kính. "Mau mời tiến vào." Diệp Bắc Huyền không còn gì để nói, bất quá hắn cũng lười giải thích, sẽ giả bộ nàng lần này biểu ca đi. Dù sao cũng liền lần này. Nói xong, Tần Nhược Hi cố ý kéo lại Diệp Bắc Huyền cánh tay, lôi kéo hắn thân mật đi vào bên trong đi. Vị kia Lâm sư minh nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, Tần sư muội cùng nàng biểu ca quan hệ thật là tốt a.
"Không được, ta phải tranh thủ thời gian cùng nàng biểu ca tạo mối quan hệ, mới có thể tốt hơn tiếp cận Tần sư muội."
Nghĩ cho đến này, hắn lộ ra thiểm cầu giống như dáng tươi cười, cũng đội vàng đi theo. Tần Nhược Hi cùng Diệp Bắc Huyền đi vào đồng cung đệ tử địa phương, nhìn qua trên đài luận võ, chính là Tây Thương cùng Nam Giác đệ tử ngay tại tỷ thí. Giữa sân, Tây Thương đệ tử kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, Nam Giác đệ tử thì kiếm chiêu dày đặc nghiêm cẩn. Xem quen rồi cao thủ tỷ thí, loại này trò trẻ con đánh nhau, như là nhà tròi, Diệp Bắc Huyền thực sự không có hứng thú gì.
"Thế nào? Thế nào? Thế nào?
Bọn hắn lợi hại đi." Biểu ca Tần Nhược Hi hôm nay bị vào biểu muội thân phận, chiếm hết ưu thế, còn cố ý đem thanh âm kéo đến rất dài. Ngạch Diệp Bắc Huyền có chút nghẹn lời, bị câu này biểu ca kêu toàn thân đứa ra lông tơ, chợt bất đắc dĩ nói, "Lợi hại, lợi hại, lợi hại."
Đúng lúc này, vị kia Lâm sư minh cũng tới ở đây, ngữ khí lấy lòng nói ra, "Tại hạ Lâm Hiên, không biết xưng hô như thế nào?"
"Diệp Lưu Hương."
"Diệp huynh chào ngươi, ngươi mới đến chúng ta Ngũ Tiên Minh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một phen."
"Đa tạ." Diệp Bắc Huyền lập tức chắp tay nói, kỳ thực nội tâm không quan trọng, quyền đương nghe cái cố sự giải buồn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
"Tương truyền a, chúng ta Ngũ Tiên Minh kiếm pháp đều là đến từ tiên môn tiên môn."
Diệp Bắc Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vốn cho rằng không có thu hoạch gì, lại không muốn cái này câu đầu tiên liền cho mình một cái kinh hỉ lớn. Gặp Diệp Bắc Huyền hứng thú, Lâm Hiên lập tức cẩn cẩn, ngựa tốc cực nhanh nói, "Đúng a,
tiên môn, tương truyền ta Ngũ Tiên Minh, cung thương giác trưng vũ cùng âm dương luật giáo đều nguồn gốc từ tiên môn. Nguyên bản hai nhà khai phái tổ sư vẫn là một đôi tình lữ đâu, chỉ là không biết vì sao nguyên do chạy trốn tới nơi đây, lại càng không biết vì sao về sau hai người bất hòa. Cuối cùng, hai phe không chết không thôi, tranh đấu đến nay, Ngũ Tiên Minh lão tổ thu năm vị đệ tử, cuối cùng bọn hắn đều riêng phần mình thành lập môn phái mới, chính là hôm nay Ngũ Tiên Minh."
"Thì ra là thế a. Xem ra bọn hắn tầm tiên cũng không phải không có chút nào căn cứ, thua thiệt chính mình coi là chỗ này vị Ngũ Tiên Minh là những này tầm tiên người chính mình thành lập, nguyên lai nhân gia cũng là có căn nguyên."
Thế là hắn dò hỏi, "Có biết Ngũ Tiên Minh cùng Âm Dương Luật lao tổ nguồn gốc từ nơi nào tiên môn?"
Nhìn qua Diệp Bắc Huyền hỏi một chút này, Lâm Hiên lập tức mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì cái này xác thực không phải bọn hắn loại này đệ tử bình thường có thể biết được, nhưng Lâm Hiên lại trùng hợp biết, bởi vì hắn có một lần trong lúc vô tình mơ hồ nghe được trưởng môn cùng Trương lao đối thoại, đồng thời hắn cũng hiểu biết những này là không có khả năng lộ ra.
Diệp Bắc Huyền nhìn hắn thần sắc, lập tức đoán ra, thế là cố ý lộ ra thần sắc thất vọng, thở dài một hơi, nắm chặt lại Tần Nhược Hi tay nhỏ nói ra, "Ai xem ra Lâm huynh là không biết, ta còn tưởng rằng có thể nghe một chút cố sự đâu."
Lâm Hiên cắn răng, nội tâm quyết định, liều mạng, chỉ cần có thể tiếp cận Nhược Hi sư muội.
Thế là sắc mặt hắn đứng đỏ lại gần nói ra, "Ta nói cho Diệp huynh, Diệp huynh cũng không thể ở bên ngoài nói lung tung a.
Lâm huynh coi ta Diệp mỗ là ai?
Nhược Lâm huynh không tin Diệp mỗ, đều có thể không nói."
Diệp Bắc Huyền có chút tức giận nói ra,
"Ai ai ai, Diệp huynh hiểu lầm ta sao có thể không tin Diệp huynh đâu."
Hắn đội vàng hảo luôn quyết bảo, giọng thanh khẩn nói, "Có một lần, đường ta qua sơn môn gặp phải trưởng môn cùng Trung Vũ trưởng môn mơ hồ nói chuyện với nhau, bọn hắn tựa hồ tung ra qua ba chữ gọi thiên cơ cát, ta muốn đó phải là tiên môn này."
"Thiên cơ cát?"
Diệp Bắc Huyền vô ý thức hỏi, "Đây là dạng gì tiên môn?"
Lâm Hiên thấp giọng hồi đáp, "Lúc đầu ta cũng không biết, về sau nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được đây là một cái đo lường tính toán thiên cơ tiên môn, thiên cơ lệnh chính là bọn hắn phân phát."
Nói đến đây, Diệp Bắc Huyền lâm vào trầm tư, nếu thật sự là như thế, vậy có phải đại biểu cho Trương Khôn cùng Lý Chiết tới đây cũng không phải trùng hợp, mà là tại tìm kiếm lấy cái gì? Hôm đó bọn hắn công bố chính mình là tính toán không bỏ sót thầy bói, nói như vậy bọn hắn đưa bài tử của mình, chẳng lẽ chính là thiên cơ lệnh? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không còn gì để nói, hai tên này chính mình có ân với bọn hắn, vậy mà đem khoai lang bỏng tay này đưa cho chính mình, cũng không biết là họa hay phúc.
Đa tạ Lâm huynh giải hoặc, cố sự rất êm hay.
Diệp Bắc Huyền chắp tay nói cảm ơn.
Đây là thực tình cảm tạ, hắn vậy mà nói với chính mình một cái lớn như vậy bí mật.
Chỗ nào, hẳn là...
A kêu đau một tiếng, trên lôi đài Nam Giác đệ tử cuối cùng không địch lại Tây Thương đệ tử bại trận, bị đánh xuống lôi đài.
Trên đài bắt đầu tuyên án, Tây Thương, Vương Minh Thắng, vị kế tiếp Đông Cung Tần Nhược Hi giao đấu bắt Trưng Hoàng Vân Thiên.
Đến ta, đến ta.
Chờ đến mệt mỏi muốn ngủ Tần Nhược Hi, đông nhiên hưng phấn lên, sau đó tại Diệp Bắc Huyền bên thai thân mật nói ra, "Biểu ca, đợi chút nữa muốn vì ta ủng hộ a."
Diệp Bắc Huyền bị nàng làm cho không có biện pháp, đành phải ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Biết biết, người đi trước đánh đi."
"Được rồi."
Nói xong, Tần Nhược Hi liền dẫn theo trường kiếm, thả người nhảy lên, thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống trên lôi đài.
"Nha, còn rất không tệ, nhìn không ra nha đầu này khinh công thật đúng là không tệ."
Bắc Trưng Hoàng Vân Thiên, xin chỉ giáo.
Đông Cung, Tần Nhược Hi, xin chỉ giáo.
Nhược Hi sư muội, ta có một vấn đề, hỏi xong lại động thủ có thể thực hiện.
Hoàng Vân Thiên lễ phép nói ra.
Cái gì?
Không dành thế sự, Tần Nhược Hi vô ý thức hỏi.
Sư muội có tình làm sao?
Nhìn đánh.
Tần Nhược Hi hơi đỏ mặt, lập tức rút kiếm liền giết đi lên.
sư muội mặt ngươi đỏ lên nha. Chẳng lẽ bị sư huynh ta đoán đúng sao? Hoàng Vân Thiên nhất biên phòng ngự lấy Tần Nhược Hi kiếm, một bên nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Hoàng sư muội trùng kế. Lâm Hiên ngữ khí có chút vội vàng nói, cái gì? Diệp Bác Huyền hỏi. Diệp huynh có chỗ không biết ta? Cái này Hoàng Vân Thiên, tại Ngũ Tiên Minh bên trong có cái ngoại hiệu gọi Cảo Tâm Thái. Nói đến đây, Lâm Hiên siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyên môn đưa thích tại thời điểm chiến đấu kể một ít để cho người ta nổi giận đùng đùng lời nói, là cái người vô sỉ. Nhìn qua Lâm Hiên bộ dáng, Diệp Bác Huyền âm thầm lắc đầu, xem ra gia hỏa này khẳng định cũng bị hại nặng nề. Bất quá trong chiến đấu có thể lợi dụng người khác được điểm, vốn là bản lãnh của mình, loại người này đáng giá tán thưởng, cũng đáng được chính mình học tập. Nhìn qua Tần Nhược Hi càng ngày càng loạn kiếm pháp, Lâm Hiên lo lắng nói, xong, không ra 20 chiêu, sư muội muốn bại. Diệp Bác Huyền nhẹ gật đầu, Lâm Hiên quả nhiên cũng không phải chủ nghĩa hình thức, bất quá hắn nhìn lầm như Tần Nhược Hi vẫn là không cách nào đột phá khốn cảnh, nhiều lắm là 17 chiêu, liền sẽ bị thua. Đấu chương xong, chương 72, hiệp khách hành hoàn tất chương 72, hiệp khách hành hoàn tất tâm như băng thanh, thiên tháp bất kinh. Diệp Bác Huyền mặc niệm một câu. Tần Nhược Hi ngã ngửa người về phía sau, chợt nghe thanh âm, kinh ngạc nhìn một chút xung quanh, phát hiện những người khác cũng không nghe được thanh âm, lập tức minh bạch là hắn tại để cho mình tỉnh táo. Nàng hít sâu một hơi, kiếm pháp lập tức không còn giống vừa mới như vậy bối rối. Nha, tiểu nương tử đây là trông thấy tình lang. Vậy mà nghiêm túc. Hoàng Vân Tiên lại bắt đầu báo tố khẩu chiến. Cùng ta phía sau học, ngươi liền nói, ngươi nhiều lời như vậy, có phải hay không bởi vì độc thân? Vẫn là nói, lão bà ngươi cùng người ta chạy. Tần Nhược Hi nghe vậy, lập tức phục khắc Diệp Bác Huyền lời nói, Hoàng Vân Tiên nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa, kiếm chiêu cũng bắt đầu có chút loạn. Nói tiếp, nhìn ngươi nhiều lời như vậy, không phải là muốn gây nên một vị nào đó tiểu thư chú ý đi. Tần Nhược Hi vừa đánh vừa nói, dư quang còn liếc một cái Bắc Trương vị trí, quả nhiên Hoàng Vân Tiên sắc mặt bắt đầu đỏ lên, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Diệp Bác Huyền cũng liếc nhìn bên kia, phát hiện có cái nữ tử thần sắc cũng có chút khẽ biến. Không phải là nàng đi. Im ngay. Hoàng Vân Tiên bị Tần Nhược Hi khẩu chiến đâm trúng tâm sự, càng ngày càng loạn. Bình xa lập nhạ. Diệp Bác Huyền tiếp tục nói. Hiu. Tần Nhược Hi đi theo hắn chỉ dẫn, một kiếm vẩy tới Hoàng Vân Tiên trường kiếm rời tay, kiếm chỉ mắt. Đông cung, Tần Nhược Hi thắng. Theo một tiếng tuyên bố, Hoàng Vân Tiên yên lặng nhặt lên trường kiếm, cúi đầu, đỏ mặt đi xuống lôi đài. Thực sự không mặt mũi Cảo Tâm Thái bị người khác làm tâm tính. Tần Nhược Hi chạy xuống đài, gương mặt phím hồng, bước nhanh thẳng đến Diệp Bác Huyền mà đi, hưng phấn mà hô, biểu ca, ta thắng. Diệp Bác Huyền im lặng, nha đầu này, có thể hay không đừng hô lớn tiếng như vậy, gọi ta biểu ca có thể để ngươi vui vẻ như vậy sao? Chúc mừng Tần sư muội thật lợi hại, sư minh ta cũng chưa từng nghĩ tới sư muội vậy mà dùng Hoàng Vân Tiên tuyệt kỹ đánh bại Hoàng Vân Tiên. Lâm Hiên ở một bên chúc mừng đạo, thật cảm tạ sư minh. Tần Nhược Hi lễ phép đáp lại một chút, chúng ta trở về đi. Diệp Bác Huyền nói khẽ, đợi ở chỗ này thực sự có chút nhàm chán, về sớm một chút nghỉ ngơi, sớm ngày đem hiệp khách hành hoàn tất mới là trọng yếu nhất. Tốt, Tần Nhược Hi một lời đáp ứng, dù sao chính mình cũng so sòng, xem so tài không bằng nhìn hắn, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nghe hắn nói cố sự càng thú vị. Nói xong, Tần Nhược Hi liền thân mật lôi kéo Diệp Bác Huyền cánh tay chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, nàng hoàn lễ mạo đúng Lâm Hiên nói ra, sư minh gặp lại. Gặp lại. Lâm Hiên lộ ra si mê thần sắc trả lời. Hai người trở lại thôn trấn đã trời tối, lẫn nhau tạm biệt đằng sau, liền riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Diệp Bác Huyền lên được không còn sớm không muộn, vừa mới đi vào khách sạn đã nhìn thấy Tần Nhược Hi bị Tần Lao gia khống chế tại trong khách sạn, mặt mũi của nàng có chút tiểu thụy, còn có một số nước mắt. Hôm nay khách sạn tương đối quặng cuẽ một chút, thiếu đi rất nhiều nhân sĩ giang hồ, nhiều một chút phổ thông thực khách, nhưng bọn hắn đều tại nói nhỏ nghị luận. Nghe nói không, Ngũ Tiên Minh đem qua đệ tử tử thương vô số a. Làm sao không nghe nói máu nhuộm đỏ toàn bộ bãi cát, không biết là nguyên nhân gì. Còn có thể có cái gì? Hôm qua so sánh võ, lúc đầu các đệ tử đã chuẩn bị rút lui, không nghĩ chính là vì một bộ cái gì điện tịch đánh nhau kết quả bị Âm Dương Luật người đánh lén, giết cái không chừa mảnh giáp. Ai? Những nhân sĩ giang hồ này, những người kia đều đã chết. Diệp Bác Huyền lắc đầu, trong lòng thầm than. Trên giang hồ chém chém giết giết sớm đã như vậy, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, sát nhân giả nhân hàng sát chi, muốn giết người liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Đùng. Quy củ cũ, Diệp Bác Huyền một tiếng kinh đường một xuyên tấu toàn trường, khách sạn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chư vị, hôm nay tại hạ là chư vị nói lời cái kia hiệp khách hành cuối cùng phần cuối, chư vị lại nghe kỹ. Diệp Bác Huyền bắt đầu nói lời cái kia Thạch Phá Thiên dẫn đầu đám người xông xáo hiệp khách đảo. Cái kia Bạch Tự Bế mù quáng tự đại, hai tay nắm chặt một vị hiệp khách đảo Thiêu Hỏa Công, muốn đem hắn quật ngã, nhưng đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Ha 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 ha. Nói chuyện đến tự đại quân Bạch Tự Tại, dưới đài bắt đầu cười to. Quả nhiên a, Bạch Tự Bế lại bắt đầu tự bế. Nói đến cái kia Thạch Phá Thiên học được cái kia Thái Huyền Kinh võ công cái thế, lại dẫn đầu đám người trở về, đám người là liên tục tán thưởng. Nói ra Long Mục đảo chủ ảm đạm qua đời, cũng là tiếng thán tiếc hận. Nhưng nói ra Mai Phương cô xuất hiện, sau đó Diệp Bắc Huyền bỗng nhiên ngự khí trầm thấp, nói Thạch Phá Thiên bị bức phải bất đắc dĩ, hướng mình cha mẹ ruột Thạch Thanh vợ chồng giật đầu. Nói ra cái này, Diệp Bắc Huyền học Nô Kiện phiên bản trong kịch truyền hình vị kia thật thà biểu lộ nói ra, Thạch phu nhân ta cho ngài giật đầu, ngài lương tâm tốt, không cần làm tổn thương ta mụ mụ. Tiếp lấy hắn lại nắm lỗ mũi học Mai Phương cô chanh chua thanh âm, nói ra, tốt ngươi chó tạp chủng, không chính xác hướng tiện nhân này cầu tình. Nói đến đây, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc, cố sự này giống như có điểm gì là lạ a. Coi như cái này Mai Phương cô không nói, Y theo Thạch Phá Thiên tướng mạo, cũng có thể đoán ra hắn chính là Thạch Thanh vợ chồng hài tử, mới đúng à? Diệp Bác Huyền cũng rất buồn bực, đọc đến nơi đây, phàm là có chút trí thông minh người, hẳn là đều có thể đoán được mới đúng, bất quá hắn cũng chỉ lúc cái kia Mẫn Nhu chính là ngốc như vậy. Đông nhiên hắn ngữ khí chuyển tiếp đột ngột, biểu lộ giống như cái kia Mai Phương Cô, đau thương cười nói, Thạch Thanh, ngươi coi thật, muốn giết ta. Nói đám người là lắc đầu liên tục không thôi, nữ nhân này làm sao lại ngu như vậy? Không yêu ngươi chính là không yêu ngươi, coi như ngươi tự ngược, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Có ít người quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, biết rõ đối phương không yêu ngươi lại vẫn cứ muốn bản thân trả tấn, ý đồ làm cho đối phương lương tâm làm khó dễ, nhưng đối phương như thế nào lại thật đau lòng ngươi đây? Nàng không bỏ xuống được, đến cuối cùng thương vẫn là chính nàng thôi. Diệp Bác Huyền thấy mọi người tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hắn giọng một cái tiếp tục nói, cái kia Thanh Thanh, rõ ràng Thanh Thanh sợ sợ cáo chi Mai Phương Cô, chính mình chỉ thích Mẫn Nhu một người. Cái gặp hắn vừa học lấy Mai Phương Cô đau thương ngựa khí nói ra, năm đó ta tự hủy dung mạo, chính là bởi vì ngươi chỉ thích Mẫn Nhu, ta lại hỏi ngươi, ta cùng Mẫn Nhu ai đẹp? Năm đó ta cùng Mẫn Nhu ai võ công cao cường, ai học vấn cao? Diệp Bác Huyền nói ra cái này, ngựa khí hơi có chút bi thương nói cái kia Mai Phương Cô liên tiếp tra hỏi, để Thạch Thanh có chút không biết chỗ đáp, cuối cùng đành phải chi tiết cáo chi. Cái gặp hắn vừa học lấy Thạch Thanh bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, năm đó nội nhân mọi thứ đều không kịp ngươi, nhưng ta đi cùng với ngươi tự hành hổ thẹn, cảm thấy phối ngươi không lên, nhưng ta cùng Mẫn Nhu mọi tử lại vui vẻ đến gốc. Cái kia Mai Phương Cô nghe nói Thạch Thanh đi cùng với nàng cũng không vui vẻ, hô to một tiếng liền chạy nhập nhà tranh. Nói đến đây, đám người cũng đoán được sắp phần cuối, thế là cũng bắt đầu nghị luận lên. Cái này Mai Phương Cô cũng là số khổ người, nhưng nàng làm việc quá cay nghiệt, không kịp Mẫn Nhu thiệt lương. Ta muốn tiên sinh nói cố sự này là tại có thể dạy bảo chúng ta. A, dạy bảo cái gì? Dạy bảo chúng ta thiệt lương, ngươi muốn a? Cái kia Mẫn Nhu mọi thứ không bằng Mai Phương Cô, liền yêu Thạch Thanh cũng không bằng, dựa vào cái gì cuối cùng đạt được Thạch Thanh? Chứ một cái thiệt lương, sợ là không còn gì khác đi. Ân có lý. A, ta dạy bảo các ngươi thiệt lương. Chúng ta đều đã giết người như ngoé, bất quá hắn cũng lười giải thích. Bất quá Diệp Bắc Huyền nghe được một người trong đó ngôn luận, biểu thị đồng ý, hắn gật gật đầu, trong lòng cũng tương đối đồng ý thuyết pháp này, nhưng hắn cho là nên còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là trượng phu tự tôn, sớm đi thời điểm trượng phu thích sĩ diện, không hy vọng lao bà của mình siêu việt chính mình, nếu không thật mất mặt. Bất quá trái lại ngẫm lại Mai Phương Cô chỉ là sinh sai thời đại, đặt ở kiếp trước thế kỷ 21, thỏa thỏa phú bà bạch phú Mỹ, người như vậy là quý hiếm nhất mới đúng. Bởi vì cái gọi là tuổi nhỏ không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ xem như bảo. Đùng, một tiếng kinh đường mục. Diệp Bắc Huyền hít sâu một hơi nặng nề mà nói ra, cái kia Mai Phương Cô xông vào nhà cỏ, Đinh Bất Tứ vợ chồng đi theo tiến vào, ôm ra lại là Mai Phương Cô thi thể. Đám người nghe vậy lắc đầu, tựa hồ đã đoán được kết cục. Ai tại sao phải khổ như vậy đúng vậy a? Độc phụ, liền nên kết cục này. Xác thực, nếu là không làm thương hại hài đồng, nàng cũng hoàn toàn chính xác đáng giá đồng tình, có thể ngàn vạn lần không nên, nàng tổn thương vô tội hài nhi, không đáng đồng tình. Nhân vật như thế nào đánh giá, Diệp Bác Huyền tự nhiên lưu cho người nghe, hắn chỉ phụ trách nói, không chịu trách nhiệm đánh giá, đều có các kiến giải, không thể nói bọn hắn hoàn toàn đúng, nhưng cũng không thể nói toàn sai. Chư vị, cố sự đã kết thúc, các vị khán quan, giang hồ ân oán tình cửu cũng theo nàng chết, có một kết thúc. Lại nhìn xem bể, trong giang hồ còn có cái nào chuyện kỳ, chúng ta hạ hồi phân giải. Nói xong, hắn liền thu hồi quạt xếp, chắp tay chuẩn bị rời đi. Trong khách sạn, đúng lúc này, có một người bỗng nhiên đi đến Diệp Bắc Huyền trước mặt nói ra, chủ nhân nhà ta cho mời, còn xin tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến. Chủ nhân nhà ngươi? Diệp Bắc Huyền nhíu mày, nói ta nếu không đi đâu? Chủ nhân nhà ta nói, ngươi nếu không đi, hắn liền giết sạch người nơi này. Nam tử nói xong, còn nhìn thoáng qua Tần Nhược Hy, lại ngựa khí uy hiếp nói ra, nàng cũng sẽ chết. Dẫn đường. Diệp Bắc Huyền hơi nhướng mày, trầm giọng nói ra, xem ra có người để mắt tới chính mình. Thuyết thư đẳng cấp LV46600, 10000000 hôm nay thuyết thư 6 trường, tăng vọt, một ngày, cường hóa ngự phong thuật, LV2, hiệp khách hành hoàn tất ban thưởng, ẩn tàng thuần dương thể, luyện khí đan. Ẩn tàng thuần dương thể, vạn tà bất xâm, những chức năng khác đợi khai phát luyện khí đan, phụ trợ đột phá luyện khí kỳ, cần linh khí rồi rào chỗ phục dụng đồ tốt ta. Cái này hoàn toàn không sợ hồ mị tử câu dẫn, còn có thể mượn nhờ đan dược đột phá, dạng này tuổi thọ hạn chế uy hiếp, tạm thời có một kết thúc. Cầm tới ban thưởng, Diệp Bác Huyền yên lặng đi theo người dẫn đường, hắn đang tự hỏi mời hắn người tới, đến cùng là ai? Hẳn không phải là vì kia cái gọi là điện tịch, Ngũ Tiên Minh vừa mới bị đại nạn này, coi như tra được chính mình, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đến. Chẳng lẽ là âm dương luật người? Có thể chính mình cùng bọn hắn làm không liên quan, chẳng lẽ là thiên cơ lệnh? Có thể chính mình biết rõ tiền tài không để ra ngoài, chưa bao giờ tại trước mặt người khác biểu hiện ra qua, ai có thể biết? Suy nghĩ ở giữa, hắn liền được đưa tới buổi tối hôm qua Ngũ Tiên Minh tỉ võ trên bờ cát, nơi này đất cát dường như bị đổi mới một dạng, mà bờ biển đang đứng một người mặc quần áo đỏ thấp người, chính đưa lưng về phía hắn nhìn biển. Tấu chương xong, chương 73. Thần bí trương lão đầu chương 73, thần bí trương lão đầu khởi bẩm giáo chủ, người đã đưa đến. Đi xuống đi. Người là Tuyết Thư tiên sinh. Phương Tú Vân quay đầu lại, tiết hầu phát ra thư hùng chớ phân biệt thanh âm nói ra. Là. Người họ Diệp. Là. Người không kinh ngạc. Phương Tú Vân ngữ khí có chút ngoài ý muốn, trong lòng càng là tán thưởng. Không hổ là Phương Đình đệ đệ muốn giết người. Ta vì sao kinh ngạc? Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, nhìn qua biển cả nói ra. Bởi vì ta muốn giết người. Giết ta. Để làm gì? Ta muốn làm ra cải biến. Ngươi muốn thay đổi cái gì? Cải biến muốn cải biến. Cũng tỉ như, trước hết là giết ngươi. Ô ô. Gió biển có chút lạnh, hai người bị thổi làm sợi tóc phi vũ, lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau, trong ánh mắt lại đều là tràn đầy đúng tương lai chờ mong. Diệp Bác Huyền phi đao đã nắm trong tay, đột nhiên một trận cắt vàng phi vũ, đầy trời cắt vàng như là mũi tên kích xạ mà đến, để hắn phi đao không cách nào xuất thủ. Hắn đành phải vung tay lên đồng dạng dùng nội lực đem cắt vàng toàn bộ quét xuống, ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ như quỷ mị giống như lấn người mà đến, hai người thân ảnh cấp tốc quấn quýt lấy nhau, trong chốc lát cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi am hiểu nhất phi đao không cách nào sử xuất, liền không cách nào chiến thắng ta. Phương Tú Vân miết lên tay hoa, ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói. Nàng biết ta hội phi đao. Diệp Bác Huyền trong lòng ngưng tụ, nàng làm sao mà biết được? Mang theo nghi hoặc, thế là hắn hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Đương nhiên là bởi vì ta. Đúng lúc này, một bóng người ở trong hắc ám chậm rãi đi ra, hắn một bàn tay bóp lấy Tần Nhược Hi cổ, đưa nàng ngăn tại trước người, để phòng ngừa phi đao phong tới. Còn bên cạnh còn có một người cưỡng ép lấy Tần Văn Kiệt. Là ngươi? Diệp Bác Huyền cau mày, trách không được, nếu là Hầu Phương Đình cái kia hết thảy đều có thể giải thích. Người tới chính là Hầu Phương Đình. Là ta. Hầu Phương Đình nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhật đêm làm ác mộng, ngày đêm tìm ngươi, muốn giết ngươi vì ta Hầu gia cả nhà báo thù rửa hận. Lúc đầu ta cho là ngươi đã biến mất, thật không nghĩ đến ta gặp nàng, còn nghe nói nơi này có cái thuyết thư tiên sinh, ta liền đoán được là ngươi. Tần Nhược Hi bị nắm nuốt tiết hầu, không cách nào ngôn ngữ, không ngừng lắc đầu, ra hiệu Diệp Bác Huyền mặc kệ hắn. Ngươi cảm thấy, các ngươi có phần thắng. Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Lúc đầu không có thể có nàng, ta liền có phần thắng, ngươi chưa quên đi. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ đã cứu nàng một mạng đâu. Nàng hiện tại đưa ta một mạng có phải hay không rất hợp lý? Hầu Phương Đình chào phúng nói, trong ngôn ngữ vẫn không quên ác độc hài hước nhìn thoáng qua Tần Nhược Hi. Ngươi cảm thấy cầm nàng liền có thể uy hiếp ta? Diệp Bác Huyền ngữ khí đồng dạng trêu tức nghiền ngẫm nói, không thử một chút lại thế nào biết? Hầu Phương Đình quay đầu ánh mắt ra hiệu Phương Tú Vân động thủ. Phương Tú Vân một hồi ý, lại vung tay lên, cắt vàng bên ngông, mỗi quả hạt cắt đều là mũi tên. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa đồng dạng dùng nội lực phất tay quét về. Tên không nam không nữ này, nội lực mạnh như thế, sợ là so ta cũng không yếu bao nhiêu. Gia hỏa này luyện thế nào? Diệp Bác Huyền nội tâm thất kinh, chính mình có treo dễ bàn, có thể nàng dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào mất đi nam nữ chi nhạc liền có thể đổi lấy? Cái này có thể tính không ra, tại thái giám không khác. Một thanh một hồng hai bóng người lại một lần quấn quýt lấy nhau. Hầu Phương Đình khẩn trương nhìn xem hai người đối chiến, lại không biết bên cạnh Tần Văn Kiệt đã bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Đông nhiên hắn thừa dịp cưỡng ép người của hắn không sẵn sàng, tránh thoát cưỡng ép, lấy một cái phụ thân bảo hộ nữ nhi sau cùng của cường, hung hăng đâm vào Hầu Phương Đình trên thân, trong miệng hô, thả ta ra nữ nhi. Hầu Phương Đình bị đâm đến rất nhỏ lắc lư, dưới cơn nóng giận một trường bố tại Tần Văn Kiệt ngực, giang giác. Chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Tần Văn Kiệt ngực một đạo trường ấn lõm, bay ra thật xa, không rõ sống chết. Ô, Tần Nhược Hi dùng sức dây rủa, cũng liền trong chớp nhoáng này, Diệp Bác Huyền kịp phản ứng, hưu. Phi đao xuất thủ, một đao đâm xuyên hắn cưỡng ép Tần Nhược Hi bàn tay, ngay sau đó thi triển ngự phong thuật, thân ảnh như quỷ mị giống như lấn người mà đi. Phương Đình đệ đệ, Phương Tú Vân bất chấp gì khác, thân hình như quỷ mị giống như đi theo đi lên. Hầu Phương Đình bất đắc dĩ, dưới sự vội vàng, một trưởng vỗ tại Tần Nhược Hi phía sau lưng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh cũng hướng phía Diệp Bác Huyền đánh tới. Diệp Bác Huyền tay trái nắm ở eo của nàng, tay phải lại lấy ra một thanh phi đao, cổ tay rung lên, tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Hiu. Hầu Phương Đình thấy thế đem Phương Tú Vân đẩy, chính mình thì mượn lực đảo tẩu, phốc phốc. Một đao nhập thể Phương Tú Vân lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vậy mà. Phi đao xuyên thấu Phương Tú Vân ngực, mang theo đỏ bừng cùng tiếng xé gió một đao xuyên thấu Hầu Phương Đình vai trái, nhưng hắn không lo được thương thế, cũng không quay đầu lại thả người nhảy vào trên biển, thầm nghĩ trong lòng, dù sao kế tiếp còn có người đối phó hắn, nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành, hiện tại vừa vặn liền đi Long cung đàm phán. Phương Tú Vân che không ngừng bốc lên máu ngực, nhìn qua Hầu Phương Đình thoát đi bóng lưng, thần sắc cô đơn, càng là lòng như cho nguội, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Hồi tưởng chính mình số khổ mà buồn cười cả đời. Nàng cười một cái tự dễ ước. Nàng lộ ra thoải mái dáng tươi cười, vị này Diệp tiên sinh, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Phương Tú Vân khí như du tí nói ra. Nói, có thể hay không đem thi thể của ta đánh rơi đến trong biển rộng? Ta muốn bắt đầu tại biển cả, rốt cục biển cả. Nàng cùng Hầu Phương Đình quen biết tại vùng biển này, cũng nghĩ kết thúc tại vùng biển này. Có thể. Hắn cũng không dám hút người lưỡng tính này nội lực, đừng làm ra cái gì ma bệnh đi ra, liền phiền thoái. Tạ ơn. Nói xong, nàng liền thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới. Diệp Bác Huyền trầm mặc một lát, vung tay lên, trưởng lực mang theo trưởng phong liền đem Phương Tú Vân thân mang quần áo đỏ thâm thi thể đánh rơi đến trên biển, mặt mũi của nàng mang theo một chút thê mỹ chậm rãi chìm vào. Cha Tần Nhược Hi không lo được thương thế, bò sát lấy hướng Tần Văn Kiệt bên kia mà đi, trên bờ cát bị kéo ra một đầu thật dài ấn ký. Diệp Bác Huyền cấp tốc tiến lên xem xét, cái gặp Tần Văn Kiệt hơi thở mong manh, tựa hồ rất không bỏ xuống được nữ nhi, hắn nặng nề mà nắm chặt Diệp Bác Huyền tay, khóe miệng chảy máu. Tuy nói không ra bất kỳ lời nói, nhưng là Diệp Bác Huyền minh bạch Tần Văn Kiệt treo nhất tức, là bởi vì muốn dặn dò chính mình chiếu cố Tần Nhược Hi. Thế là hắn nói khẽ, ta hội chiếu cố Nhược Hi. Tần Văn Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, mặt lộ mỉm cười, nắm chặt Diệp Bác Huyền tay cũng nhẹ nhàng trượt xuống. Cha Tần Nhược Hi túi tại Tần Văn Kiệt trên thân khóc lóc kể lể. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu xanh thẳm lục tinh mang, bao phủ lại toàn bộ đảo nhỏ, tựa hồ là một loại thần bí trận pháp khởi động. Khụ khụ. Một tiếng ho khan đánh gãy Diệp Bác Huyền, cái gặp một cái hình như tiểu tụy, tóc thưa thớt, thân hình gù lưng lão đầu hướng bên này chậm rãi đi tới. Tiểu lão đầu cách gần như thế hắn cũng không từng phát giác, rất hiển nhiên là cao thủ. Rốt cục thành công a. Tiểu lão đầu lộ ra không chọn vẹn phát vàng răng cửa lớn, khẽ cười nói: "Trương lão đầu." Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói: "Người này không phải là trông coi nghĩa trang lão đầu sao? Lại gặp mặt, nhưng là rất đáng tiếc, đây là một lần cuối cùng gặp mặt." Tiểu lão đầu từ đầu đến cuối mặt lộ mỉm cười nói ra: "Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Bác Huyền chau mày mà hỏi thăm: "Hôm nay là 15 tháng 7." Tiểu lão đầu chậm rãi đi vào bãi cát trung ương, trong tay không ngừng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta muốn mở ra luân hồi chi lộ, mà nơi này vừa lúc là luân hồi lộ mở ra chi địa." Tấu chương xong, chương 74, ta am hiểu chương 74, ta am hiểu đây hết thảy cùng ngươi có quan hệ. Diệp Bác Huyền hỏi: "Chẳng lẽ phía sau này hết thảy đều là hắn tại gậy?" "Đây hết thảy, ta chuẩn bị thật lâu." Tiểu lão đầu mỉm cười nói. Tiếp lấy hắn lại có chút đùa cợt nói: "Bao quát vừa mới bị ngươi giết âm dương nhân, cũng là ta thiết kế đưa nàng bán được âm dương luật, cũng là ta ngụy trang thành lao giáo chủ, dạy nàng không chọn vẹn công pháp, mục đích đúng là vì hiến tế nàng, kích hoạt hợp hoan linh. Bởi vì nàng là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời người, ta đưa nàng biến thành âm dương nhân. Đây hết thảy cũng là vì hôm nay chuẩn bị, chỉ chờ thiên cơ các người đến, cùng nhau hiến tế." Diệp Bác Huyền cau mày nói: "Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ giết nàng?" Trương lão đầu vừa cười vừa nói: "Lúc đầu không biết, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, để cho ta nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Vậy ngươi tiếp tục chuẩn bị, chúng ta tự động rời đi, những này cũng cùng chúng ta không quan hệ." Diệp Bác Huyền nói ra. "Khó mà làm được đâu. Tối nay trên đảo này tất cả mọi người không thể đi." Tiểu lão đầu xoa xoa hai tay, ngữ khí có chút âm trầm nói: "Ngươi không phải đã hoàn thành mục đích?" Diệp Bác Huyền chau mày, âm thầm suy nghĩ đối sách, nói như vậy, sợ là vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ gặp nguy hiểm. "Lần trước ngươi tại nghĩa trang nói một con rồng yêu một con lợn cố sự, để cho ta cảm xúc rất sâu, ta cho ngươi một cái cơ hội, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, để cho ngươi nghe một chút một cái chính đạo nam tử cùng một cái ma đạo nữ tử yêu nhau cố sự." Diệp Bác Huyền trầm mặc không nói, hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Trương lão đầu, trong lòng rõ ràng cái này nhìn như phổ thông lão đầu tuyệt không phải hạng người bình thường. Giờ phút này, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, suy tư đến tột cùng nên như thế nào mới có thể từ cái này khốn cục bên trong thoát thân. Trương lão đầu tựa hồ đối với Diệp Bác Huyền ý nghĩ không có chút hứng thú nào, phối hợp chậm rãi nói ra: "Trước đây thật lâu, có một cái đầy cõi lòng chính nghĩa chính đạo nam tử, một lòng lập chí trừ ma vệ đạo. Tại một lần quy mô thật lớn chính ma chi chiến thời kỳ, hắn dục huyết phân chiến, cuối cùng thân chịu trọng thương, lại bị một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử cứu." Trương lão đầu hôm nay phảng phất mê muội bình thường, không quan tâm, giống như là tại chuyên môn nói cho Diệp Bác Huyền nghe, lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Cố sự này nghe tới cũ, đơn giản là nam tử cùng nữ tử yêu nhau, có thể hết lần này tới lần khác hai người đều là chính ma hai đạo chỗ không dung. Thế là, bọn hắn dứt khoát mang theo chí bảo, lặng lẽ tiềm nhập thế gian, dựa vào chí bảo một mực tránh né truy tra, trải qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Vốn nên là một đôi làm cho người hâm mộ biết nhân, nhưng mà hành tung của bọn hắn vẫn là bị phát giác. Tông môn lập tức phái người truy sát mà đến, trên đường nam tử bản thân bị trọng thương, nữ tử càng là vì cứu hắn mà hương tiêu ngọc vẫn. Từ đó, nam tử nạn lòng phách trí, hắn hao hết sinh mệnh lực, vận dụng thiên cơ các chí bảo thiên cơ bản, tính tới tại cái này hoang dã đảo nhỏ nơi đây chính là luân hồi lộ mở ra chi địa. Thế là, hắn hao tổn tâm cơ, phân sức lưỡng giác, sáng lập ngũ tiên minh cùng âm dương luật, cũng đem tàn khuyết không đầy đủ công pháp truyền thụ cho hắn bọn họ. Sau đó lại bốn chỗ gieo rắc tìm tiên lộ tin tức, nguyên nhân chính là như vậy, tòa này nguyên bản hoang vu đảo nhỏ dần dần trở nên náo nhiệt phồn hoa. Lâm sư thúc, ngài lại là tội gì đúng lúc này, hai bóng người bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, chính là cái kia Trương Khôn cùng Lý Triết. Năm đó hoàng sư thúc cũng chỉ là muốn truy hồi thiên cơ bản, cũng không muốn giết nàng, là ma đạo người giết nàng, trải qua chuyện này, hoàng sư thúc tự phạt diệt bích, rốt cuộc chưa từng xuống núi, ngài cùng hắn tình như thủ túc, lần này chính là hắn phái chúng ta. Trương Khôn vội vàng giải thích năm đó tình huống, lời còn chưa dứt, trong lúc đó bị Trương lão đầu tức giận đánh gãy. Đánh rắm. Trương lão đầu trợn mắt tròn xoe, quát lớn. Diệp Bác Huyền nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Trương Khôn cùng Lý Triết sáng sớm liền hiểu những chuyện này, sở dĩ bỏ mặc hy sinh nhiều người như vậy, cũng bất quá là muốn dẫn xuất lão đầu này, thật đúng là hung ác. Trong bầu trời đêm lục tinh mang đống nhiên quang mang đại thịnh, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ đảo nhỏ. Trong chốc lát, có vô số điểm sáng hướng phía lục tinh mang phi tốc hội tụ, mỗi một quả điểm sáng đều đại biểu cho một người linh hồn. Sư thúc, ngài vậy mà hiến tế toàn bộ đảo người. Trương Khôn nhíu mày, trên mặt lần thứ nhất đã mất đi ngày xưa mỉm cười, tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Dạng này ngài cũng sẽ sinh mệnh hao hết. Ta vốn là ngày giờ không nhiều hòn đảo này, cũng vốn là ta chuẩn bị qua nhiều năm như vậy hôm nay sử dụng có gì hiếm lạ. Trương lão đầu thanh âm lộ ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Đột nhiên, lục tinh mang phía dưới xuất hiện một đạo quỷ dị đen kịt cửa chính, cửa ra vào một bên khác lộ ra âm trầm khí tức kinh khủng, phản phất thông hướng bóng tối vô tận vực sâu. Lý Triết sắc mặt đại biến, thanh âm trầm thấp mà vội vàng nói, không tốt. Luân hồi chi môn muốn mở ra. Một trận phản phất tới từ địa ngục bọn quỷ quái tiếng hô, tựa hồ đã từ trong môn truyền đến, phản phất một giây sau đại môn mở ra, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trương Khôn vội vàng hô lớn, sư thúc, mau theo chúng ta ngăn cản, nếu không ngủ thành sai lầm lớn cũng đã muộn mơ tưởng. Trương lão đầu toàn thân khói đen mờ mịt gầm thét. Chắc không được nhiều năm như vậy chúng ta không cách nào tìm được sư thúc, nguyên lai là cùng Thiên Ma Tông hợp tác dựa vào là tử linh chi khí che đậy thiên cơ. Ta muốn sư thúc hắn hẳn là trường kỳ cùng người chết ở chung một chỗ, để cho chúng ta không tìm được. Trương Khôn nhíu mày, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, xem ra hôm nay chính mình sư huynh đệ sợ là cũng thai kiếp khó thoát. Nhìn qua nặng nề luân hồi chi môn, liền xem như toàn bộ thế gian âm sai toàn bộ trình diện, sợ là cũng khó có thể xử lý thanh thế này thật lớn quỷ triều, chỉ sợ chỉ có toàn bộ thiên cơ các xuất động, mới vừa có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Luân hồi chi môn chậm chạp mở ra một đường nhỏ, một cỗ âm trầm chi khí đập vào mặt, sương mù màu đen tràn ngập tại toàn bộ đảo nhỏ, đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Trong khe hở, để lộ ra vặn vẹo thân ảnh, thậm chí có khô cạn quỷ thủ, nương theo lấy thét lên, đã tại cưỡng ép rũa ra khe hở. Sư đệ, theo ta phong ấn. Vô dụng, vô dụng. Trương lão đầu tà ác cười. Diệp Bác Huyền nhìn qua lão đầu tử cái kia ngu dại bộ dáng, lập tức trong lòng không còn gì để nói, gia hỏa này cùng cái kia Phương Tú Vân giống nhau là cái chết đầu óc à. Không được, không được, ta muốn cho hắn khuyên bảo, nếu không mình cũng phải chơi xong, dùng cái gì đến vô đâu. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển cái nào cố sự cùng chuyện này chuẩn xác, đột nhiên hắn đầu óc bên trên bóng đèn sáng lên, mừng thầm trong lòng, có. Ngươi nói chuyện xưa của ngươi, ngươi có muốn hay không nghe một cố sự khác? Diệp Bác Huyền ngữ tốc chậm dần, đột nhiên ở bên thản nhiên nói. Quỷ thân sợ hãi, level 4, không, nhìn qua Diệp Bác Huyền bộ dáng, Trương lão đầu con ngươi co rụt lại, biểu lộ run rẩy lên, liền bờ môi cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Diệp Bác Huyền cũng không biết quỷ thần sợ hai đối với người tu đạo có tác dụng hay không, nhưng mở lại nói, cũng không biết hiện tại hắn tính quỷ quái vẫn là người tu đạo, nhìn xem nét mặt của hắn, hẳn là có tác dụng. Thế là hắn ngữ khí trầm tĩnh, ngữ tốc cũng thong thả nói, tại một cái thần bí mà mỹ lệ trong quốc gia, có một cái bình thường phạm nhân gọi Hoàng Trung Dũng, hắn có một cái mỹ lệ thê tử tên gọi Đàm Quân Mỹ, xuất từ nữ quỷ tiểu hai thích hồ lộ. Diệp Bác Huyền sinh động như thật nói Hoàng Trung Dũng cùng vợ hắn ở giữa tình yêu, nói ra Đàm Quân Mỹ bỏ mình, Trương lão đầu như đồng cảm cùng cảnh ngộ. Nói đến Hoàng Trung Dũng vì thê tử lưu lại 10 năm chỉ vì tìm kiếm giải cứu chi pháp, càng lại như là tự mình cảm thụ. Cái này cuối cùng a. Luân hồi chi lộ lại lần nữa mở ra, Hoàng Trung Dũng cuối cùng đem trên người mình duy nhất pháp khí cho hắn người, chính mình cùng thê tử rốt cuộc không cần âm dương lưỡng cách, rơi vào vầng kia về chi lộ bên trong. Thuyết thư đẳng cấp, level 4660, 10000000, hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng vỏ, 2 ngày, tu vi gia tăng 3 tháng Hoàng Trung Dũng thiên hoàn tất ban thưởng, an hồn khúc. An hồn khúc, nghỉ ngơi linh hồn hệ thống này là mỗi lần thẻ điểm đưa ban thưởng. Theo Diệp Bác Huyền tiếng nói vừa dứt, Trương lão đầu đã mặt mũi tràn đầy nước mắt, đây chẳng phải là nói hắn sao? Diệp Bác Huyền trong lòng lo lắng, gia hỏa này còn không mau một chút hy sinh bản thân, thành toàn ta. Tiên sinh, cầu tiên sinh chỉ điểm, ta chỉ muốn gặp nàng một mặt ta. Ta có lỗi gì? Trương lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn qua vầng kia về chi môn chính một chút xíu mở ra, Trương Khôn cùng Lý Chết hai vị cũng nhanh không kiên trì nổi, Diệp Bác Huyền mặc dù đội vàng sao động không gì sánh được thế, nhưng gấp không được. Ngươi muốn gặp nàng không có bất kỳ cái gì sai, có thể thường nói người chết không có khả năng phục sinh, nàng đã rơi vào luân hồi, làm gì lại đi quấy rầy nàng, để nàng luân hồi chuyển thế vô vọng. Thế là hắn chậm rãi lừa dối nói, ta dám cam đoan, nàng hiện tại nhất định không muốn nhìn thấy ngươi. Vì cái gì? Trương lão đầu nghi ngờ hỏi. Bởi vì nữ nhân đều hy vọng đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho người yêu, nàng hiện tại như vậy xấu xí như thế nào lại nguyện ý gặp ngươi đây? Diệp Bác Huyền đành phải đem trên địa cầu phim ma bên trong tình tiết lấy ra lừa dối, vị này đều không muốn nhìn thấy trong gương chính mình, bởi vì xấu. Trương lão đầu chợt nhớ tới, thuộc nghi trước tiên là thích trưng diện nhất như giờ phút này trở nên xấu xí vô cùng khẳng định thương tâm đến cực điểm. Không còn kịp rồi. Ầm ầm. Cửa rốt cục mở ra một cái khe lớn, đã có quỷ hồn gạt ra bọn hắn như là cừu non đi lạc, không biết đi hướng nơi nào, lại như chờ đợi chỉ dẫn hải đang mang theo bọn hắn về nhà. Cửa càng mở càng lớn, thẳng đến hoàn toàn mở ra, quỷ càng ngày càng nhiều, liền như là thủy triều như vậy tuôn ra, một phát không thể thu. Xong. Trương Khôn cùng Lý Chết sắc mặt chìm xuống dưới. Thục Nghi. Trương lão đầu hô to một tiếng, một tấm khô quắt như vỏ cây một dạng nữ quỷ, động tác chậm chạp mà mê mang nhìn thoáng qua Trương lão đầu. Đừng nhìn nàng, nàng sẽ đem ngươi mang đi. Diệp Bác Huyền hô, lão đầu này cũng không thể có việc, nếu không trận pháp chưa giải trừ liền phiền toái. Nhưng mà Trương lão đầu không quan tâm, trong nháy mắt liền xuống tới. Thục Nghi. Trương lão đầu lom hốc mắt đã đỏ đấu, hắn mục nát thân thể chậm rãi ngã xuống, mà trong thân thể đột nhiên đi ra một vị thiếu niên tuấn mỹ, thật sâu đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người, không. Lượng hồn tiếp xúc trong nháy mắt Thục Nghi cũng thay đổi thành một vị đại mỹ nữ, nàng hốc mắt hồng hồng nói ra, ngươi đi đâu? Ta chờ ngươi thật lâu rồi, ta giống như là đường, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng đều đang tìm ngươi. Ta tới, ta đã tới. Trương lão đầu đưa tay, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng. Chúng ta không cần tại tách ra. Tốt. Sư thúc. Nhìn qua lượng hồn đi hướng luân hồi chi môn, Trương Khôn hô lớn. Ta đi. Tuấn Mỹ Trương lão đầu lộ ra vẻ mặt thoải mái, hướng phía mấy người phất tay. Thiên cơ bản tại góc tây bắc, Hợp Hoan Linh tại góc đông nam, cầm tới bọn chúng trận pháp liền có thể giải trừ. Nói xong, hai người hướng phía luân hồi chi môn chậm rãi đi đến, biến mất tại cái kia mở tối luân hồi chi lộ bên trong. Hô Diệp Bắc Huyền thở ra một ngụm trọc khí, đơn giản như vậy liền thành công hắn cũng không có hiểu rõ, đến tột cùng chính mình vừa thành công đâu. Vẫn là thành công đâu. Gặp những này bỏ trốn đi ra quỷ hồn, làm sao bây giờ? Các quỷ hồn không dám tới gần Diệp Bắc Huyền, dù sao hắn có vạn tà bất xâm thể chất, nhưng lại chính lung la lung lay muốn tới gần bên cạnh hắn Tần Ngự Hy. Đấu chương xong, chương 75, rời đi thất lạc trấn, bắt tiên quá hải chương 75, rời đi thất lạc trấn, bắt tiên quá hải thử một chút an hồn cũng đi. Nhìn có thể hay không có tác dụng. Diệp Bác Huyền lần trước tại Thành Hoàng Miếu thổi qua một lần chấn hồn khúc, như vậy thổi an hồn khúc vấn đề hẳn là cũng không lớn. Hắn nhẹ chấp ngọc tiêu, chậm rãi đem tiêu xích lại gần bên môi, cái kia an hồn khúc liền ung dung bay ra, không trung lam quang chú ấn phiêu đãng, mỗi một cái chú ấn đều tại trấn an chỉ dẫn lấy linh hồn, để bọn hắn không còn bàng hoàng bất lực. mà những cái kia bất lực thân ảnh dần dần bị từ khúc tán phát quang mang bao phủ, lộ ra nghỉ ngơi tường hòa khuôn mặt, trong đôi mắt đã không còn mê mang, nện bước chậm rãi bộ pháp đi hướng luân hồi chi môn. Trương Khôn cùng Lý Chiết Hiệu suất làm việc rất nhanh, trên bầu trời to lớn lục tinh mang bắt đầu dập tắt, mà cái kia nguyên bản bị hiến tế linh hồn toàn bộ hóa thành lấm ta lấm tấm, như là đom đóm về nhà như vậy hướng phía đường cũ trở về. Ô, một trận gió nhẹ lướt qua, hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, trừ trên bờ cắt một chút đỏ bừng huyết dịch cùng Trương lão đầu mục nát thân thể, tựa hồ không có cái gì mặt khác cải biến. Đúng lúc này, hai bóng người cực tốc chạy đến, bọn hắn đi đến Diệp Bắc Huyền trước mặt đi quỳ xuống đất chi lễ, nói ra, đa tạ Diệp tiên sinh đại ân, huynh đệ của ta hai người không thể báo đáp. Ai 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 hai vị nói quá lời. Diệp Bắc Huyền nào dám kinh thường, còn trông cậy vào bọn hắn mang chính mình đi tiên phủ đâu. Trương Khôn gặp Diệp Bắc Huyền lễ phép có thừa, cũng không dám kinh thường, huynh đệ của ta hai người lần này phát ra thiên cơ lệnh, mục đích chính là tìm về cái này thiên cơ bản. Tuy có mấy khối thiên cơ lệnh không biết tung tích, nhưng bây giờ cái này thiên cơ bản đã tìm về, mục đích cũng đã đạt tới. Vì đáp tạ tiên sinh đại ân, chúng ta muốn mời tiên sinh cùng tiểu thư đi hướng tiên cơ các làm khách, tiên sinh có thể đi hướng. Cái này tương đương với mời nhóm người mình gia nhập tiên phủ, cái này tự nhiên là tốt, có thể đi tiên phủ thuyết thư khẳng định ban thưởng càng thêm phong phú, nơi này đẳng cấp đã không thăng nổi đi, cũng là thời điểm nên rời đi. Diệp Bác Huyền mắt nhìn Tần Nhược Hi, phát hiện nàng thần sắc có chút dãy rủa, thế là quay đầu đối với Trương Khôn nói ra, tha cho chúng ta trở về cáo biệt có thể chứ? Như vậy, huynh đệ của ta hai người đi đầu đem còn thừa mấy cái cầm lệnh người mang đến, ngày mai ngay ở chỗ này xuất phát, vừa vặn rất tốt. Trương Khôn chắp tay đáp lại. Nói xong, mấy người liền riêng phần mình hành lễ rời đi. Hôm sau, sáng sớm, Thất Lạc Trấn vẫn là như cũ, mọi người cũng không biết chính mình đã trải qua một trận sinh tử cục, cũng đều là như thường ngày như vậy thật vui vẻ nên làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Bác Huyền thức dậy rất sớm, Tần Nhược Hi cũng thức dậy rất sớm, nàng ngay tại ra sức chào hỏi khách cửa. Diệp Bác Huyền nhìn xem Tần Nhược Hi bận rộn thân ảnh, trong lòng có chút do dự. Hắn không muốn miễn cưỡng nàng đi theo chính mình đi tìm tiền, dù sao tầm tiền chi lộ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hắn đi đến Tần Nhược Hi bên người, nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Dậy sớm như thế à? Trước kia ngươi thế nhưng là đều ngủ đến thái dương phơi cái mông. Tần Nhược Hi vừa cười vừa nói. Trong vòng một đêm, hắn cảm giác nàng đống nhiên trưởng thành thục. Ân. Diệp Bác Huyền nhẹ giọng đáp, ánh mắt có chút do dự, nhưng chợt vẫn là nhỏ giọng nói ra, đi sao? Tần Nhược Hi thần sắc cô đơn, lại là hiếm thấy lắc đầu, nàng nói khẽ, ta phải ở lại chỗ này, ta muốn đem cha ta khách sạn kinh doanh tốt. Trong nhà nàng đệ đệ tuổi nhỏ, Tần gia không ngời, nàng người trưởng nữ này tự nhiên muốn đứng ra. A, Diệp Bác Huyền thanh tuyến có chút cứng ngắc nói ta đi. Tần Nhược Hi dáng tươi cười dần dần cứng ngắc, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là cố gắng duy trì nụ cười nói, vậy ngươi một đường coi chừng. Tốt. Diệp Bắc Huyền thở dài một tiếng, cũng không có miễn cưỡng nàng, mà là nói khẽ, ta đưa ngươi một vật đi. Hắn xuất ra thần bút cùng chống công sổ, nhanh chóng ở trong danh sách con bên trên viết Thính Vũ kiếm pháp cùng tâm pháp, viết xong sau, còn viết một phong thư cộng thêm lấy ra một bức tượng tín vật. Ta biết ngươi ưa thích võ công, đây là thượng thừa nhất kiếm pháp cùng tâm pháp, ngươi phải thật tốt luyện. Diệp Bắc Huyền đem sổ đưa cho nàng, tiếp tục dặn dò, nơi này có phong thư cùng tín vật, ngươi cất kỹ có lẽ thời khắc mấu chốt hữu dụng. Tốt. Tần Nhược Hi tiếp nhận sổ cùng tin, khẽ cười nói, trân trọng. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền quay người chắp tay rời đi. Chờ một chút. Tần Nhược Hi đông nhiên gọi lại hắn, sau đó mặt lộ mỉm cười bước nhanh đi đến trước mặt của hắn, đầu cơ hồ dán Diệp Bác Huyền lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra, ngươi quần áo có chút loạn, để cho ta vì ngươi chỉnh lý một lần đi. Diệp Bác Huyền liếc mắt nhìn hai phía chỉnh tề áo xanh, không nói tiếng nào, duỗi thẳng tay tùy ý nàng đuốt lên nhăn nheo, chỉnh lý. Thuận buồm xuôi gió. Nàng thanh thúy mang theo một chút khẽ run thanh âm nói ra. Gật gật đầu, Diệp Bác Huyền quay người đi tới cửa, bước chân có chút nặng nề, nhưng là phi thường kiên định. Nhìn qua đi xa áo xanh bóng lưng dần dần mơ hồ, cho đến biến mất, trong tay sổ từ lâu nhỏ đến nước đấm. Một bên khác, trên bờ cát, Trương Khôn cùng Lý Chiết chờ đợi đã lâu, đồng thời bên cạnh còn có mấy người khác, nhìn đều giống như đều là phúc phận thâm hậu người. Diệp tiên sinh, chờ đợi đã lâu, chúng ta phải chăng có thể xuất phát? Trương Khôn dẫn đầu chắp tay nói. Làm phiền. Diệp Bác Huyền chắp tay nói ra. Trương Khôn mỉm cười, ra hiệu đám người lên thuyền. Hiu. Trên thuyền một cây cái thang hiện ra thanh quang tự động dài ra, cho đến rơi xuống đất. Diệp tiên sinh, xin mời, đây là ta thiên cơ các linh chu. Cây vậy này còn có thể biến lớn thu nhỏ. Diệp Bác Huyền hiếu kỳ kinh ngạc đi hướng cái thang, trong lòng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này nếu là người có thể luyện thành như vậy thần công, cái này còn phải so cái kia hoàng đế con trâu. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió biển trận trận thổi tới, Trương Khôn nhìn qua mấy người khác, lại nhìn Diệp Bác Huyền khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, ngài là thuyết thư tiên sinh, vượt biển nhàn ưu lìm, có thể cho chúng ta nói một cái cố sự đến giải buồn. Ân. Đây cũng là ý kiến hay. Diệp Bác Huyền suy tư một lát, đầu đống nhiên sáng lên, nơi này không phải vừa vặn có 8 người sao? Bát tiên quá hải, các hiện thần thông, không phải phù hợp. Tốt. Diệp Bác Huyền tay cầm quạt xếp, nhìn qua còn lại 7 người, khẽ cười nói, nay, chúng ta vượt biển tìm tiền phụ kia chi lộ, vậy ta liền vì mọi người mang đến một đoạn cố sự, tên là, Bát tiên quá hải. Bát tiên quá hải. Mấy người vô ý thức nhìn riêng phần mình, còn âm thầm đếm đúng là 8 người. Tốt, tốt một cái bát tiên quá hải. Diệp Bác Huyền háng giọng một cái, bắt đầu êm hài nói, hỗn độn sơ phân, hồng mông bắt đầu phán, thiên địa nhân tam tài định vị. Xuất tử, Đông Du Ký, Trương Khôn cùng Lý Chiết nghe nói những này, sắc mặt đại biến, cái này đây là dạng gì thiên địa? Lại nói cái kia bắt tiên đến tới trên biển. Cái kia Lã Động Tân lời biết, hôm nay thừa vân mà qua, không thấy tiên gia bản sự. Thử lấy một vật ném chi thủy mặt, các hiện thần thông mà qua như thế nào? Chúng biết, có thể. Nói đến chúng tiên vượt biển, trừ Trương Khôn cùng Lý Chết sắc mặt nghiêm túc, những người còn lại cũng chỉ là làm cái việc vui. Mà bọn hắn khác biệt, bọn hắn là người tu đạo, tất nhiên là minh bạch Diệp Bắc Huyền nói tới cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là bọn hắn chân chân thật thật gặp qua, cái này không phải liền là đại tu hành giả. Tối thiểu nguyên anh phía trên thực lực, chẳng lẽ vị này Diệp tiên sinh thật là đại tu hành giả chuyển thế? Diệp Bắc Huyền nói đến mấy người nguyên nhân vượt biển nhiễu loạn tứ hải thái bình, dẫn đến Long Vương giận dữ, Long Vương đem bắt tiên một người trong đó bắt đi, mấy người còn lại lên cơn giận dữ, liền trực tiếp giết tới Long Cung, cuối cùng tại một vị đại tu hành giả khuyên bảo mới dừng tay giảng hòa. Thuyết thư đẳng cấp LV48000100000 hôm nay thuyết thư bốn trường, tăng thọ, một ngày, cường hóa ngự phong thuật bát tiên quá hải hoàn tất ban thưởng, chạm long kiếm, truyền thuyết kính hà long vương chết bởi kiếm này chạm long kiếm. Chuyên môn đồ long. Nghe cái này, Trương Khôn trong lòng nghi hoặc. Diệp tiên sinh nói như vậy sinh động như thật, chẳng lẽ đây không phải cố sự, mà là chính hắn tự mình kinh lịch. Chính mình lưu toan đo lường tính toán hắn thiên cơ, kém chút phản phệ mà chết, đây không phải vừa lúc xác minh. Nếu đem hắn mời đến thiên cơ các, mình tuyệt đối một cái công lớn. Nói đến đây, Diệp Bác Huyền còn trêu chọc nói, ta nghe nói cái này thất lạc hải, giống như cũng có rồng. Diệp tiên sinh nói đùa, thế gian này nào có cái gì long vượng, bất quá là một đám biển bao xuất sinh tu luyện có thành tựu, cho mình trên mặt tiếp vàng mà thôi. Long cung này bất quá là một đám giao long, còn lâu mới được xưng là chân long hai chữ. Trương Khôn cười mỉm vì Diệp Bác Huyền giải đáp. Giao long. Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, không phải là loại kia thai họa nhân gian loại kia giao long đi. Nếu là mình bọn người vượt biển gặp phải bọn hắn rời sông lấp biển dẫn đến lật thuyền làm sao bây giờ? Đây chính là chết đuối. Ầm ầm. Đột nhiên, mây đen dày đặc trên bầu trời một đạo mây đen to lớn vòi rồng như hình trụ giống như kết nối với mặt biển, giống như một cây thông thiên triệt địa trụ lớn màu đen, mặt biển bắt đầu sóng lớn cuộn, phong vân biến sắc. Diệp Bác Huyền biến sắc, sẽ không thật bị chính mình miệng quạ đen đoàn chúng đi. Đấu chương xong, chương 76, lấy tiên sinh chỉ năng, tất nhiên vô sự chương 76, lấy tiên sinh chỉ năng, tất nhiên vô sự không tốt, hình như có giao long làm loạn. Trương Khôn sắc mặt nghiêm túc, quay đầu đối với Lý Chết nói ra, sư đệ, theo ta bảo hộ mấy người khác. Hai người bọn họ phân biệt chỗ đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng mà bọn hắn vô ý thức cho là Diệp Bác Huyền không cần bảo hộ. Vậy mà đều không có đi quản hắn. Trên biển rộng mênh mông, cuồn phong lôi cuốn lấy sóng lớn, cuốn tới, kịch liệt lắc lư linh chu giống như giọt nước trong biển cả. Đột nhiên, một đầu to lớn màu đen giao long phá hải mà ra, thân thể cao lớn đứng trên không trung, đầu rồng to lớn nhìn xem đám người, cái kia như chuông đồng giống như lớn trong mắt màu đen tản ra sâm hàn ánh mắt. Chúng ta là thiên cơ các người, dám ngăn cản chúng ta? Trương Khôn nghiêm nghị quát. Giao long không để ý đến, mà là cái đuôi lớn quét qua, thân thuyền trong nháy mắt mất cân bằng, như đổ xuống sông xuống biển như vậy trôi đi đứng lên, may mắn là linh chu, nếu không liền lần này sợ là đã chia năm xẻ bảy. Lớn mật. Trương Khôn lập tức phi thân lên, tới đánh nhau, một người một yêu lập tức đánh nhau. Đột nhiên, lại một đầu giao long phá hải mà ra, cái đuôi lớn quét tới, Linh Chu lập tức lật nghiêng, Lý Chết mấy người lập tức rơi biển. Sư đệ. Phanh. Một bóng người phá hải mà ra, cái gặp Lý Chết nộ khí trùng thiên, nói giao long hỏa loạn, giết ta thiên cơ các người, hôm nay sư minh đệ ta vì dân trừ hại. Nhưng mà giao long bọn họ gặp mục đích đã tới, cấp tốc chui vào đáy biển không biết tung tích, bầu trời cũng lập tức trở nên vạn dặm không mây. Gặp giao long rời đi, Trương Khôn biểu lộ nghiêm túc nói, sư đệ, chúng ta nhanh đi về bẩm báo. Hắn một đạo thủ ấn đánh ra, lập tức vừa mới lật nghiêng Linh Chu lại tự động bày ngay ngắn, đã thấy mặt trên còn có một người còn tại, nhân tài này là bọn hắn đo lường tính toán chân chính muốn tìm người, những người còn lại cũng chỉ là bom khói mà thôi. Tốt chỉ tiếc, vị kia Diệp tiên sinh không thấy, muốn hay không tìm? Không cần, ta muốn lấy Diệp tiên sinh trí năng, nên vô sự, có lẽ đây là hắn cố ý rơi vào trên biển, xem xét chúng ta vì sao gặp tập kích. Trương Khôn tự tin suy đoán nói. Ân, cũng đúng. Lý Chết cũng lộ ra thật sâu nhận đồng biểu lộ. Thế là hai người khởi động Linh Chu, nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Diệp Bác Huyền rơi vào trên biển, vừa muốn ngoi đầu lên, lại bị giao long cái đuôi lớn mang theo sóng lớn đánh chìm, trong miệng từng ngụm uống vào nước biển. Trong lòng càng là lo lắng la lên, Trương Khôn mau tới cứu ta a. Ta công phu gì đều được, chính là dưới nước không được a. Hệ thống này ban thưởng ta cái gì ngự phong thuật? Ngươi liền không thể cho ta một cái tị thủy quyết sao? Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tiếp lấy trực tiếp như là uống nước quãng, mất hết ý thức. Đáy biển u ám, một bóng người như gãy cánh chi điều kịch liệt chìm xuống. Đột nhiên, một đạo ngũ thải ban lan thân ảnh xuất hiện, nàng đuôi rồng lắc nhẹ, mang theo vô số giọt nước. Vừa mới mặt biển xuất hiện rung động dữ dội, phù vương còn đang bế quan, ngao thấm quyết định chính mình tự thân lên trước xem xét một phen, lại không muốn vừa lúc gặp phải một cái chìm vào đáy biển thân ảnh quen thuộc. Nhìn qua sắp mất đi hô hấp hắn, nàng long nhãn lộ ra xoắn xuýt chi sắc, một hồi lâu dường như quyết định, nàng duỗi ra đuôi rồng nhẹ nằm ở eo của hắn, đem hắn cuốn tới trước người mình, sau đó thân trên hóa thành hình người, môi son chậm rãi in lên cái kia đóng chặt đôi môi độ khí, trong miệng một hạt châu cũng độ nhập trong đó, đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm, ngao thấm chăm chú ôm lấy hắn du động, cực kỳ giống tại triển miên xen lẫn. Lại mở mắt, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy con mắt một trận không thích ứng, dùng sức lắc đầu, ánh mắt mới rõ ràng. Hắn đông nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, đây là tràn ngập màu hồng gian phòng, trên vách tường khảm nạm lấy tản ra quang mang nu hòa vỏ sò cùng chân châu, trên mặt đất phủ lên mềm mại cây rong rệt thành thảm. Hắn ngủ giường không gì sánh được tinh mỹ, màu hồng cái màn giường theo dòng nước nhẹ nhàng đông đưa, hoàn toàn là nữ hải tử khuê phòng như vậy. Diệp Bác Huyền cao mày, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay tới, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, đây là cái nào? Hắn lấy tay kích thích một chút chung quanh dòng nước, cảm thụ được chân thực xúc cảm, phát hiện chính mình vậy mà thân ở trong nước, lại có thể tự do hô hấp, cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, ta chẳng lẽ chết? Hiện tại là linh hồn. Hắn dùng sức méo một cái bắp đùi mình, lập tức đau đến kinh hô, "Ôi, đau quá, nguyên lai ta không chết." Phốc phốc. Một tiếng cười khẽ đem đau đến nghe răng trợn mắt Diệp Bắc Huyền Thu suy nghĩ lại, cái gặp hắn quay đầu trông thấy một vị người mặc y phục rực rỡ thiếu nữ chính che mặt cười khẽ, áo nàng cùng sợi tóc theo dòng nước chậm rãi phiêu động. "Là ngươi?" Diệp Bắc Huyền con ngươi co rụt lại, đây chẳng phải là ngày đó bị người một nhà công hô hấp tiểu mẫu long sao? "Là ta nha." "Không phải vậy khác rồng ai hảo tâm như vậy cứu ngươi, chúng ta long tộc thế nhưng là có ân tất báo lần này coi như chúng ta hòa nhau." Ngao thấm thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. "Đa tạ ngao cô nương ân cứu mạng." Diệp Bắc Huyền đứng người lên, vặn mèo bốn éo trên thân cổ, phát hiện mình tại trong nước cùng trên lục địa lại là một chút khác nhau cũng không có. Tiếp lấy hắn nghi ngờ nói, đây là pháp thuật gì? Ta vì cái gì có thể ở trong nước hô hấp hành động? Pháp thuật này tốt, nếu có thể học được cũng coi là nhiều một môn cầu sinh bản lĩnh, về sau chính mình đi ra ngoài giã câu cũng không cần sợ rơi trong nước chết đuối. Ta cho ngươi nuốt tị thủy châu, không nhận nước hạn chế. Ngao thấm sắc mặt có chút từng đỏ, nhẹ giọng cho hắn giải thích, đương nhiên làm sao nuốt nàng không nói. Đa tạ. Diệp Bắc Huyền chợt nhớ tới, cùng mình cùng nhau rơi xuống nước mấy người không biết tình huống như thế nào, thế là hắn hỏi, không biết có phát hiện hay không mặt khác rơi xuống nước người. Ngao thấm sững sờ, còn có những người khác, không có chú ý tới a. Thế là nàng lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, ta phát hiện ngươi đằng sau liền đưa ngươi mang theo trở về, cũng không phát hiện những người khác, nếu không ta phái người đi tìm một chút đi. Không cần. Diệp Bắc Huyền lắc đầu bác bỏ, thời gian dài như vậy, tìm được cũng là thi thể, huống chi mình cùng bọn hắn cũng là không thân chẳng quen, tìm trên tiên lộ chết, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Tự mình hỏi bọn hắn sao hạ lạc, cũng mục đích chủ yếu là muốn làm rõ ràng, giao long vì cái gì tập kích chính mình. A, đúng rồi, ngươi là thế nào rơi xuống trong nước? Ngao thấm mắt to phát ra sáng tỏ màu xanh thẳm quan mang, to mò nháy nháy nhìn qua Diệp Bắc Huyền nói ra. Làm sao rơi xuống trong nước? Chẳng lẽ không phải các ngươi long cung tập kích? Diệp Bắc Huyền cao mày, ngữ khí có chút nghi vấn hỏi, chúng ta là bị hai đầu giao long tập kích, chẳng lẽ không phải các ngươi long cung chi long? Không có khả năng. Ngao thấm lập tức bác bỏ, long cung rồng đều là mình tại quản, không có khả năng tự tiện tập kích thuyền con qua lại. Sẽ có hay không có cái gì không nhận long cung quản hạt giao long cũng hoặc là đi ngang qua rồng? Diệp Bắc Huyền tiếp tục suy đoán mà hỏi thăm. Ngao thấm chém đinh chặt sắt nói, đây càng không có khả năng, nơi này rồng đều là ta long cung cấp dưới, nếu như phụ cận có cá tu luyện thành rồng, nhất định phải nhận long cung quản hạt, đây là long vương quyết định quy củ. Vậy liên kỳ quái, nếu như Ngao thấm nói thật sự là như vậy, sợ là có người cấu kết trong long cung người đến cố ý đối phó nhóm người mình. Long cung này sợ là cũng không yên ổn, vẫn là mau chóng rời đi đi. Nếu không vài phút mạng nhỏ khó đảm bảo. Đa tạ Ngao cô nương ân cứu mạng, đại ân như vậy, Diệp mỗ ngày sau ổn thỏa giúp truyền tương báo. Diệp Bắc Huyền chắp tay đáp lại, nói tiếp, có thể hay không xin mời công chúa đưa ta lên mở. Ngao thấm sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhưng chợt liền khôi phục bình thường mỉm cười nói, có thể nha. Bất quá ta phụ vương sắp xuất quan, ta tạm thời không thể đưa ngươi đi, các loại mấy ngày có thể. Tấu chương xong, chương 77, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một chương 77, tiên kiếm kỳ hiệp truyện một tốt ta. Vậy tại hạ liền nhiều quấy rầy mấy ngày. Diệp Bắc Huyền bất đắc dĩ đáp, mình bị người khắc cứu, bây giờ cũng không tốt cưỡng cầu đối phương, dù sao các loại mấy ngày cũng không có gì lớn. Gặp Diệp Bắc Huyền đáp ứng, Ngao thấm ngự khí lập tức vui vẻ nói, vậy ngươi bây giờ có thể vì ta kể chuyện xưa sao? Ta nhớ được ngươi tại trong học đường chuyên môn là học sinh kể chuyện xưa, có thể hay không cũng vì ta nói cố sự. Nói cố sự? Diệp Bắc Huyền sững sờ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cố sự cũng không tệ, nói cái gì đó. Hắn suy tư một chút, đột nhiên đầu góc bên trên bóng đèn sáng lên, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không phải rất hợp đi thôi. Hắn chợt nhớ tới, thế giới này cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới phi thường giống, có phàm nhân, có võ giả, có người tu đạo, còn có yêu, cũng có ma, thậm chí còn có hư vô mở mị tiên. Như vậy đi, ta nói với ngươi cái cố sự, nói xong ngươi cần phải dẫn ta đi, nhưng không cho chơi xấu. Diệp Bắc Huyền dẫn dụ tính nói ra. Tốt, Ngao thấm vui vẻ một lời đáp ứng. Ta mới sẽ không chơi xấu đâu, chúng ta long tộc nhất tôn trọng lợi thể. Ngao thấm ngữ khí nghịch ngợm nói ra. Thế là hắn ngồi thẳng thân thể, hắng giọng một cái, thanh âm ngẩng cao êm thai nói ra, tại một cái thần kỳ trong quốc gia, có một chỗ tiểu trấn, tên cứ gọi Dư Hàng trấn, trên trấn có một thôn, tên cứ gọi Thịnh Ngư thôn, trên thôn có cái thiếu niên tên cứ gọi Lý Tiêu Diêu xuất tử. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện lúc Diệp Bắc Huyền nói đến Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn xông lầm liên hoa chỉ, thấy được Triệu Linh Nhi tắm rửa thời điểm, ngựa khí đột nhiên dừng lại. Cái này khiến hai người chợt nhớ tới một rồng một người ở chung thời điểm, Diệp Bắc Huyền từng nhiều lần ở trước mặt nàng tắm rửa, sắc mặt của bọn hắn không tự chủ được đều lâm vào xấu hổ. Ân, hai anh. Diệp Bắc Huyền háng giọng một cái, đột nhiên nắm lô mũi học trong kịch truyền hình Triệu Linh Nhi ngựa khí, nhìn xem Ngao Thấm có chút tưởng đỏ mặt, tiếp tục nói, nam nhân hư, dâm tặc. Ngao Thấm thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là bản thân giải thích đứng lên, ta không phải dâm tặc, là chính ngươi thoát cho ta nhìn. Diệp Bắc Huyền làm sao biết Ngao Thấm đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, cái kia Triệu Linh Nhi mặc được quần áo, đang muốn động thủ giáo huấn Lý Tiêu Diêu, đã thấy đến chính mình ngày nhớ đêm mong 10 năm người, hắn chính là nàng Tiêu Diêu ca ca. Nói đến đây, Ngao Thấm như là hiếu kỳ bảo bảo nói Triệu Linh Nhi là thế nào nhận biết Lý Tiêu Diêu. Bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp mà sao? Đó là bởi vì Lý Tiêu Diêu xuyên biệt về đến 10 năm trước a. Ý hắn hình muốn xuyên qua cải biến kết cục. Vì cái gì? Thay đổi gì kết cục? Ngao Thấm tiếp tục hỏi, thật có xuyên qua sao? Có a. Ta chính là xuyên qua không phải vậy nào có nhiều như vậy cố sự cho ngươi nghe, Diệp Bác Huyền có chút bất đắc dĩ đầu đen rau muốn nói ai ai ai. Ngươi đến cùng muốn hay không nghe cố sự a? Nào có nhanh như vậy liền nói kết cục. Đây không phải muốn một cái quá trình thôi. Ta muốn. Ngao Thấm đội vàng nói, rất sợ Diệp Bác Huyền đổi ý không nói. Diệp Bác Huyền trợn trắng mắt, tiếp tục nói, cái kia Bái Nguyệt giáo vậy mà bắt đi Linh Nhi, bị Lý Tiêu Diêu phát hiện, thế là nàng cứu đi Linh Nhi, trốn tránh truy sát, may mắn bị Thục Sơn tiểu kiếm tiên cứu. Kia cái gì Thục Sơn chính là tiên phủ đi. Ngao Thấm lại không đúng lúc đặt câu hỏi, đột nhiên Diệp Bác Huyền ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, nàng lập tức che miệng, ra hiệu sẽ không lại nói. Tuy không lại, hắn vẫn là mở miệng giải thích, đúng, Thục Sơn tức là tiên phủ. Sau đó thì sao? Về sau mấy người trở về đến ở trên đảo, Mộ Mộ cũng hấp hối, nàng trước khi Lâm Trung đem Linh Nhi phó thác cho Lý Tiêu Diêu. Sau đó thì sao? Diệp Bác Huyền tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, nói đến Lâm Thiên Nam vì mình nữ nhi buộc triệu Linh Nhi rời đi Lý Tiêu Diêu thời điểm, nàng tức giận phẫn một quyền nện ở bên cạnh trên bàn đá. Ầm ầm bàn đá trực tiếp vỡ nát. Diệp Bác Huyền biến sắc, rồng này, khí lực thật là lớn, cái này nếu là ai cùng nàng thành thân chắc trượng, không dám nghĩ. Lại nói, cái kia Lâm Nguyệt Như mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là có một bức lòng nhiệm nghĩa, triệu Linh Nhi sau khi mất tích, nàng cùng Lý Tiêu Diêu cùng một châu nghe ngóng tung tích của nàng. Hắn đem bên trong tình tiết một chút không rơi phụ khắc, bao quát tìm tới Sa Yêu, còn có Lưu Tấn Nguyên gặp phải biến thành biểu bội mình hồ yêu. Biết trước hậu sự, lại nghe Hạ Hồi phân giải thuyết thư đẳng cấp, LV41200, 10000 hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ, 2 ngày, cường hóa chấn tà phi đao thăng cấp làm chu tà phi đao không được ngươi hôm nay nhất định phải cho ta nói xong. Ngao Thấm lời nói mang theo uy hiếp, đùa nghịch nổi lên công chúa tính tình. Nhưng ta hôm nay thực sự tâm lực lao lực quá độ, cũng không cách nào biên đi xuống A. Cần thư giãn một tí tâm tình, nếu không ngày mai ta liền không cách nào lại nói. Diệp Bác Huyền một bộ giờ phút này đã tinh bị lực tận bộ dáng, biểu thị chính mình không cách nào lại nói. Đồng thời trong lòng thầm than. Ta nhỏ cái trung thực người nghe a, thật sự là bản nhân năng lực có hạn, nếu là không có hạn chế nói, ta hận không thể một khắc không ngừng nói, sớm ngày biến thành cái kia Trường Sinh Thiên Đế hoặc là Diệp Thiên Đế. Ngươi là hiện trường biên soạn. Ngao Thấm lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hiện trường biên soạn cố sự đều so những người kia biết rất dài thời gian bản để mắt, cái này cũng quá lợi hại đi. Ân, nếu không phải là như thế, ta vì cái gì không đem cố sự nói xong? Ngao Thấm mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng chợt lại cao hứng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao thư giãn một tí tâm tình? Không bằng ta mang ngươi tại đáy biển dạo chơi, để cho ngươi nhìn xem của ta long cung như thế nào. Diệp Bác Huyền nhìn qua nàng ánh mắt tràn ngập mong đợi, trong lòng sững sờ, kiến thức một chút cũng tốt, về sau đi ra ngoài còn có thể thổi một đợt, thế là hắn khẽ gật đầu. Ngao Thấm trên mặt tách ra như hoa dáng tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Bác Huyền, hướng phía long cung chỗ sâu bơi đi. Trong long cung, vũ thải ban lan san hô tản ra tia sáng kỳ dị, tựa như tự nhiên trang trí. San hô bên cạnh, tản ra đủ mọi màu sắc tiểu ngư nhi chính khoái hoạt xuyên thẳng qua. Ngao Thấm khi thì chỉ vào một chỗ tảng đá, hướng Diệp Bác Huyền giới thiệu đây là một vị nào đó ngư yêu phàm nhân, mà biến thành vọng phu thạch. Con cá nghịch ngậm tại bên cạnh hai người du đãng, còn thỉnh thoảng vây quanh hai người, Ngao Thấm lôi kéo Diệp Bác Huyền thỉnh thoảng tránh đi bầy cá. Hai người sánh vai tiến lên, hữu ý vô ý ở giữa, tay của nàng cùng Diệp Bác Huyền tay ngẫu nhiên đụng vào, mặc dù sắc mặt có chút hồng nhuận phớt phớt, nhưng lại giả bộ như mặt không thay đổi tiến lên. Ngươi nhìn bên này, đây là ta trồng trọt vườn hoa, đều là từ các nơi lấy được đáy biển kỳ hoa, thế nào? Mỹ lệ đi. Ngao Thấm tô thanh âm truyền đến. Diệp Bác Huyền thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, nội bộ đủ mọi màu sắc đóa hoa, chính thuận dòng nước chập chờn, phụ cận thỉnh thoảng còn sẽ có tôm bự ẩn hiện, nội tâm của hắn cảm khái. Ai có thể như vậy ở trong nước thưởng thức cảnh đẹp? Trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngao Thấm một mực tại len lén ngắm lấy Diệp Bác Huyền, trong lòng gợn sóng như là cục đá đầu nhập bình tĩnh trong hồ, như vậy từng kia dập dờn. Nàng không rõ chính mình thế nào, đối mặt hắn đều khiến chính mình có chút bối rối, nhưng lại không nhịn được muốn tới gần. Diệp Bác Huyền bị những này kỳ dị cảnh đẹp hấp dẫn, hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, cùng Ngao Thấm ánh mắt đột nhiên giao hội, nàng cấp tốc rời đi, bầu không khí bên trong tràn ngập một loại chỉ tốt ở bề ngoài xấu hổ. Càng đi về phía trước, chính là ta trụ sở bí mật rồi. Ngao Thấm thanh âm mang theo một tia thẹn thùng. Diệp Bác Huyền nao nao, bước chân không tự giác dừng lại, ngữ khí cũng có chút chờ mong cùng nghi hoặc, bí mật. Vừa nghe đến bí mật hai chữ, Diệp Bác Huyền tiếp trước kia bắt quái ghen trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Ngao Thấm ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng nói, bất quá, cũng không có gì đặc biệt rồi. A, không có khả năng nhìn sao? Có thể. Vậy đi nhìn xem, có thể. Thực sự quá nhàm chán, Diệp Bác Huyền chỉ muốn dỗ dành tốt công chỗ này, mau chóng rời đi đáy biển này, đừng ngày nào cái này cái gì đồ bỏ tị thủy châu ra trục trặc, chính mình trực tiếp đi chết. Tấu chương xong, chương 78, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 2 chương 78, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 2 ta. Ngao Thấm ngữ khí có chút yếu ớt trả lời. Nàng đưa tay ra hiệu, đem Diệp Bác Huyền đưa đến một chỗ trong sân động. Trong động thế giới ngũ thải ban lan, khắp nơi đều tràn đầy khắc họa, vách động đều là lấp lánh tỏa sáng tảng đá, giống như sao lốm đốm đầy trời. Đúng lúc này, Diệp Bác Huyền phát hiện nơi hẻo lánh trên vách động có liên tiếp chữ nhỏ, trên đó viết: Anh Tuấn Phạm Nhân yêu ta. Nhìn qua phía dưới nội dung, Diệp Bác Huyền không tự giác đọc đứng lên. Có một ngày, một phàm nhân rơi vào đáy biển, hắn lâm vào trong hôn mê. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thoáng qua kia. Diệp Bác Huyền đọc đến chỗ này, không khỏi hơi nhướng mày. Đây không phải nói ta sao? Quay đầu nhìn về phía Ngao Thấm, phát hiện Ngao Thấm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại có chút bối rối. Nàng ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói ra, cái này cũng không biết là ai tinh lịch, vậy mà tại căn cứ bí mật của ta viết thoại bản. Diệp Bác Huyền mỉm cười, cũng không đi chọc thủng nàng, mà là tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngao Thấm ánh mắt có chút trốn tránh, không tự giác loay hoay trong tay trang trí. Đúng lúc này, Ngao Thấm trên cổ tay vỏ sò đột nhiên phát sáng lên, nàng vẻ mặt cứng lại, mở ra vỏ sò, bên trong truyền đến một thanh âm, "Công chúa điện hạ, ngài ở đâu? Mau mau trở về, có việc gấp." Ngao Thấm biến sắc, sau đó nhỏ giọng đúng vỏ sò nói ra, "Biết rồi. Quy ra ra, ngươi có việc trước hết vội vàng đi, ta liền đi về trước." Diệp Bác Huyền nhìn qua nét mặt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, hắn là cái biết đại thể người, sẽ không bởi vì nhàn sự quấy nhiễu được chính sự. "Vậy được rồi, ta mang ngươi trở về đi. Đáy biển nguy hiểm, dễ dàng lạc đường, ta sợ một mình ngươi gặp nguy hiểm." Ngao Thấm ngữ khí có chút ấy này nói. Nói xong, Ngao Thấm liền dẫn Diệp Bác Huyền trở về chỗ ở sau, liền đội vàng rời đi. Hô nhìn qua Ngao Thấm bóng lưng rời đi, tâm thần có chút tiểu tùy hắn, liền lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi, không bao lâu tiếng ngáy chuyển đến. Hôm sau, còn đang trong giấc mộng, Diệp Bác Huyền đột cảm giác cái mũi ngứa nhập nội tâm, không tự giác vươn tay ra bắt, vừa vặn chạm đến một lọn tóc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Ngao Thấm chính cầm mái tóc của mình ngay tại nhẹ nhàng vẩy lấy cái mũi của hắn. Lập tức, bầu không khí xấu hổ mà có một chút không thích hợp. Thật lâu, hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ngao cô nương, ngươi đây là ý gì?" "Ý gì?" Ngao Thấm có chút không vui trả lời, còn không mau một chút đứng lên cho ta nói cố sự. "Ngươi quên hôm nay phải cho ta biên soạn. Cái kia Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Diêu đến cùng có hay không trùng phùng? Ngươi nhanh cho ta nói." "Ngạch." Diệp Bác Huyền duỗi lưng một cái, lố néo người, đứng dậy nói ra, "Vậy cũng ít nhất chờ tại hạ mặc được quần áo rồi nói sau." A rít lên một tiếng, Ngao Thấm hơi đỏ mặt, thân thể vọt tới liền tự hành ra ngoài, tựa ở san hô trên vách nàng, chợt nhớ tới, tại Thất Lạc Trấn, hắn mỗi ngày ngay trước chính mình mặt tắm rửa, bây giờ còn có quần đùi, ta tại sao muốn thẹn thùng? "Hừ hừ." Trình Lý rửa mặt xong, Diệp Bác Huyền bỗng nhiên háng giọng một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Hồ yêu kia biến thành Lâm Nguyệt Như đem Lưu Tấn Nguyên lừa gạt trí yêu động bên trong, muốn giết hắn vi phu báo thù." Diệp Bác Huyền bắt đầu tiếp tục nói cố sự, nói đến hồ yêu kia cùng xà yêu trí tình trí nghĩa tình yêu, cam nguyện muốn chết, Ngao Thấm lại không tự giác lã chã rơi lệ. Nhìn qua nàng lệ rơi đầy mặt, nước mắt hóa thành từng viên trân châu, Diệp Bác Huyền trong lòng một trận, cái này nếu là đưa nàng lấy về nhà, mỗi ngày làm khóc một lần, đây không phải phát tài. Nhưng hắn nhớ tới hôm qua bị nàng một trưởng bô đến nát bấy bàn đá, vừa tối từ lắc đầu phủ định cái này sợ không phải chẳng sống. "Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng hai cái yêu cũng không có hại người a." "Vì cái gì?" Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Thế là hắn tiếp tục nói, lại nói cái kia Linh Nhi cùng A Nô tại rừng cây gặp phải Lý Tiêu Diêu, Lý Tiêu Diêu lại coi là yêu tinh biến thành Triệu Linh Nhi, liền giết tới, Linh Nhi giải thích vô dụng, liền đành phải rời đi. Ngao Thấm mặt lộ không hiểu nói ra, "Vì cái gì? Chẳng lẽ yêu liền nhất định phải giết chết sao? Nhân yêu lại không thể có yêu sao? Cũng không phải là nhân yêu không thể có yêu, chỉ là..." Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, cũng không biết giải thích thế nào, hắn buồn bã nói, "Có lẽ đây cũng là nhân yêu khác đường đi." "Nhân yêu khác đường?" Ngao Thấm biến sắc, chợt lộ ra thất lạc thần sắc, "Ta là yêu, hắn là người, thật chẳng lẽ một chút khả năng đều không có sao?" Đúng lúc này, Diệp Bác Huyền thanh âm lại chuyển tới, "Cái kia Linh Nhi rời đi về sau, lại tại trong rừng cây ngẫu nhiên gặp Cáp Mô Yêu, nghe nàng giảng thuật chính mình luyện công biến thành Cáp Mô Yêu, bị chồng mình vứt bỏ, để Linh Nhi càng thêm kiên định rời đi Tiêu Diêu Tâm." Nói đến đây, Ngao Thấm mặt xám như tro, trong lòng càng lạ như kim đâm khó chịu, chẳng lẽ chúng ta yêu thật không xứng có được cùng nhân loại tình yêu sao? Biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Thuyết thư đẳng cấp LV415000, 10000000, hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng thọ 2 ngày, cường hóa quỷ thần sợ hãi mát cấp không có. Ngao Thấm còn tại cảm khái nhân yêu khác đường, chợt nghe Diệp Bác Huyền nói cố sự kết thúc, lộ ra giọng nghi ngờ, "Nhanh như vậy liền không có?" "Liền điểm ấy, đủ ai nghe." "Không được, hôm nay bản công chúa nhất định phải ép khô hắn." Diệp tiên sinh Ngao Thấm thanh âm thanh thúy, trở nên ồn ào ồn ẹn đứng lên. Diệp Bác Huyền lập tức toàn thân nổi da gà, ngựa khí có chút không thoải mái nói, "Ngươi làm gì ta nói, ta một ngày chỉ có thể nói nhiều như vậy, một giọt cũng không có, tùy ngươi nói thế nào, ta hôm nay tâm lực lao lực quá độ, nếu là quấy rầy ta, sợ là ảnh hưởng ngày mai đến tiếp sau cố sự." Ngao Thấm lập tức như là quả cầu ra xì hơi, đột nhiên nàng nghĩ đến Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Diêu ngăn trở, liền hỏi, "Vì cái gì nàng nhất định phải đi cứu bất cái gì thế nhân a? Chính mình cùng Tiêu Diêu cùng một chỗ không phải rất tốt sao? Bất kể hắn là cái gì thế nhân chết sống, vẫn là hồng thủy manh thú." Diệp Bác Huyền không còn gì để nói, ngươi chỗ nào có thể hiểu được nàng thân là vị trí kia trách nhiệm. "Không biết, cố sự cứ như vậy biết, nếu có một ngày các ngươi Long tộc ở vào nguy nan thời khắc, cần ngươi hy sinh, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển?" Ngao Thấm bị linh hồn thảo vấn, lập tức sững sờ, sau đó lâm vào trầm tư, "Như cần hy sinh ta cứu vớt Long tộc, ta nên làm như vậy?" "Không biết, không biết làm sao tuyển." Ngao Thấm nội tâm do dự. "Chúng ta Long tộc làm sao có thể gặp nguy hiểm, có phụ vương ta, không ai dám trêu chọc chúng ta đây." "Ai biết được." Diệp Bác Huyền nội tâm thầm nghĩ, không có chủng tộc nào, thậm chí vị diện đều có thể nói tuyệt đối an toàn, tiếp trước những cái kia tiểu thuyết động một chút lại vị diện sụp đổ, ngươi một cái nho nhỏ trong biển giao long, liền dám nói không có diệt tộc nguy hiểm. "Phi phi phi." Nghĩ đến cái này, Diệp Bác Huyền nội tâm hứ mấy lần chính mình cái miệng quạ đen này, vạn nhất Long tộc này hiện tại có nguy hiểm nào đó, vậy mình không phải cũng là đi theo gặp nạn. Vẫn là chờ chính mình đi lại nói, thích thế nào? "Ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi, Ngao cô nương không cần để ý." Ngao Thấm vừa định mở miệng, trên cổ tay vỏ sò lại phát sáng lên, nàng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mở ra vỏ sò. "Điện hạ, trong cung lại có việc." Biết Ngao Thấm đối với vỏ sò tức giận quát, tiếp lấy nàng đóng lại vỏ sò, sau đó ngự khí mang theo uy hiếp nói, "Ngươi cho ta hảo hảo biên soạn, ngày mai ta sáng sớm liền muốn nghe được cố sự. Nói xong, nàng liền quay người du tẩu. Hô Diệp Bắc Huyền thâm thở ra một hơi, ở trong nước sinh ra một cái cự đại bạc khí, tiếp lấy hắn tự lẩm bẩm, ai bày ra việc này, hy vọng lần này trước khi rời đi, không có gì ngoài ý muốn. Lắc đầu, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, thực lực mới là căn bản, vẫn là lười không được, vạn nhất lại bị chính mình miệng quạ đen nói chúng cái gì, tê không dám nghĩ. Tấu chương xong, chương 79, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 chương 79, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 sau đó mấy ngày, Diệp Bắc Huyền một mực bị ngao thấm nghiền ép, cơ hồ như là đội sản xuất có lửa, một chút nghỉ ngơi đều không có, mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút liền đến, bất quá cũng may hôm nay là cuối cùng hoàn tất thời khắc, cũng coi là thoát ly khổ hải, hy vọng nàng cái này lòng tộc tuân thủ lời thề, không cần chơi xấu. Diệp tiên sinh ngao thấm hôm nay vừa chuẩn lúc chuẩn chút tới, nghe nàng thanh âm vui vẻ bộ dáng, có thể là biết được tiên kiếm kỳ hiệp chuyện muốn kết thúc nguyên nhân. Vào đi, dù sao ngươi cũng từ trước tới giờ không gõ cửa. Diệp Bắc Huyền bất đắc dĩ thở dài nói, gõ cửa gì, dù sao ta đều thấy hết. Ngao thấm tự lẩm bẩm thầm nói, ngươi đang nói cái gì? A, không có gì, tiên sinh ngươi nói tiếp. Ngao thấm ngữ khí có chút bối rối, sắc mặt có chút thường đỏ nói, hừ hừ, quy củ cũ. Diệp Bắc Huyền háng giọng một cái, mở miệng nói, lại nói, cái kia Lý Tiêu Diêu đuổi theo hai cái yêu, vừa bước vào cái kia tỏa yêu tháp tầng thứ tư, một đạo mãnh liệt kiếm khí chợt lóe lên, tiểu yêu trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thật mạnh mạnh như vậy yêu, vậy mà trong nháy mắt bị giết, người đến là nguyên anh kỳ đại tu hành giả sao? Diệp Bắc Huyền cũng lời giải thích, hắn làm sao biết Khương Minh là cảnh giới gì, nghĩ đến ít nhất nguyên anh trở lên đi. Đột nhiên, một đạo hư ảnh to lớn xuất hiện. Diệp Bắc Huyền bắt đầu học cái kia Khương Minh trợn mắt tròn xoe ngữ khí, phẫn nộ quát, các ngươi nói nàng là ác, là yêu, nàng có đúng không? Đến cùng là thâm tình người, ác độc yêu, vẫn là ác độc người, thâm tình yêu. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo dập dạng, quỷ đạo lạc hề. Xuất từ độ nhân kinh tiên sinh lời này giải thích thế nào? Diệp Bắc Huyền trầm tư một lát, trong đầu tìm kiếm một chút điển tịch, thật lâu, hắn mở miệng lừa dối nói lời này ý tứ chính là, yêu cũng hữu tình, cũng như người như vậy, không thể dùng thiện ác tới phân chia nhân cùng yêu khác nhau. Người có ác nhân, yêu cũng có hảo yêu. Yêu cũng hữu tình. Đúng a? Ta là hữu tình, ta là hảo yêu, Ngao thấm trong lòng bản thân khẳng định đứng lên. Nói đến Linh Nhi sinh con, Lâm Nguyệt Như là yêu hy sinh, Ngao thấm khóc cùng lệ nhân một dạng. Tiên sinh, ta không rõ, vì cái gì Lâm Nguyệt Như muốn cứu Triệu Linh Nhi chết, Lâm Nguyệt Như không phải có thể thuận lý thành chương một mình có được Lý Tiêu Diêu. Ngao thấm cái này hiếu kỳ bảo bảo lại đến vấn đề. Diệp Bác Huyền tim đau lớn một hồi, cái này tiểu mẫu long làm sao cùng 100? Không 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 cái vì cái gì như thế? Hỏi không hết vấn đề, ta nào biết được. Cái này mẹ nó đều là trong trò chơi thiết định. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là phong khinh vân đạm lừa dối nói lúc có một ngày, ngươi hiểu cái gì là yêu, ngươi liền hiểu. Yêu sao? Ngao thấm nhỉ non một câu, chợt chờ lấy Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói đi xuống. Tiếp tục ho khan một cái, nói cái kia Lưu Tấn Nguyên nguyên lai là giả ý phản bội, đâm chúng Lý Tiêu Diêu bất tử kiếp, rốt cục biết được mặt dây chuyển chi lực. Bất tử kiếp? Đây cũng là cái gì? Lại tới, Diệp Bắc Huyền bất đắc dĩ nói, trái tim của người ta có một chỗ, gọi bất tử kiếp, trong lúc chỗ bị đâm trúng lúc, chỉ cần kịp thời cầm máu, người liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, sẽ tiến vào một loại trạng thái chết giả. A a a. Quay đầu ta để Quy Gia Gia giúp ta nhìn xem nhân loại trái tim có phải hay không có, thuận tiện nhìn xem trái tim của rồng có hay không. Ngao thấm từ nhỏ đã là hiếu kỳ bảo, đúng bất luận cái gì chuyện không biết, đều đặc biệt tốt kỳ, nhất định phải hiểu rõ mới ngừng. Mà cái kia Bái Nguyệt giáo chủ biết rõ bị lừa gạt tình cảm, một chỉ đâm tại Lưu Tấn Nguyên bất tử kiếp phía trên, để hắn thống khổ từ từ tử vong. Nói tới chỗ này, Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, tiếp tục nói, rốt cục hắn tại trước khi chết, đem mặt dây chuyển năng lực nói cho bọn hắn. Cái này cuối cùng a. Đường Ngọc Tiểu Bảo cùng A Nô biến thành phi điểu, bọn hắn thành công triệu hồi đại địa chi lực, đánh bại Bái Nguyệt. Mà Linh Nhi cũng đánh bại thủy ma thú, thiên địa bình tĩnh lại. Tốt a. Đại đoàn viên, chỉ tiếc, Nguyệt Như chết, Đường Ngọc Tiểu Bảo cùng A Nô cũng thay đổi thành phi điểu, Lưu Tấn Nguyên cũng đã chết. Ngao thấm đầu tiên là vui vẻ hô, tiếp lấy lại có chút mất mát nói ra. Còn chưa kết cục, còn chưa kết cục. Ngao thấm mong đợi nói ra, vậy ngươi mau nói a. Ta nói, ta khẳng định nói, nhưng không nhất định là ngươi muốn nghe. Nhưng hắn vẫn là êm hài nói, nhưng mà Linh Nhi đánh chết thủy ma thú, nhưng cũng đã sớm bản thân bị trọng thương, nhưng nàng vẫn mặt lộ lấy xinh đẹp nhất dáng tươi cười, chống đỡ lấy chính mình đi vào nàng Tiêu Diêu ca ca bên người. Nói tới chỗ này, Diệp Bác Huyền ngữ khí trầm trọng nói cuối cùng, nàng đã được như nguyện chết tại Tiêu Diêu trong ngực. Thuyết thư đẳng cấp LV418000100000, hôm nay thuyết thư tạm trường, tăng vọt 2 ngày, thăng cấp quỷ thần sợ hãi là hồn nhiên thiên thành hồn nhiên thiên thành, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể tiên kiếm kỳ hiệp truyện hoàn tất ban thưởng, thu hoạch được vạn kiếm quyết cái gì Linh Nhi nàng chết. Ngao thấm hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên, nàng bắt đầu lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Cái này không hợp lý, vì cái gì Linh Nhi muốn chết? Vì cái gì cái kia rõ ràng rất cường đại kiếm thánh không quan tâm? Chỉ lo chính mình cái gọi là đạo. Vì cái gì? Lao tử nào hiểu? Không được, phải nghĩ biện pháp lừa dối tốt nàng, vạn nhất cái này phong mẫu long báo nổi không thả chính mình đi, vậy coi như phiền thoái. Thế là hắn ngựa tốc chậm dần, ngựa khí nghiêm túc lại chân thành nói, bởi vì đây là thiên đạo phát tác. Đây là thiên đạo giao phó Linh Nhi trách nhiệm, đây cũng là nàng làm đại địa chi mẫu hậu nhân, muốn gánh chịu hậu quả. Đây cũng là nhân quả chi lực. Trách nhiệm. Nhân quả sao? Ngao thấm nỉ nó nói, trong lòng càng là không ngừng hỏi mình, nếu là mình là Linh Nhi, có thể làm được hay không nàng vĩ đại như vậy? Như chính mình là cái kia Linh Nhi, có thể làm được hay không đúng Tiêu Diêu vô tư như vậy yêu? Thậm chí Điêu Ngoa Búc Đồng Lâm Nguyệt Như đều có thể cuối cùng là yêu hy sinh. "Tốt, cố sự cũng nói xong, Ngao cô nương phải chăng muốn tuân thủ lời hứa, đưa tại hạ trở lại trên bờ?" Nhìn qua Ngao Thấm vẫn còn đang suy tư, Diệp Bác Huyền nhịn không được lên tiếng đánh gãy nàng, địa phương khỉ gió này giống lồng ra một dạng, hắn một khắc cũng không muốn đợi. A Ngao Thấm bị hắn đánh gãy, nghe vậy Diệp Bác Huyền muốn rời khỏi, biểu lộ lập tức mất mát, ngựa khí cũng có chút mất mát nói ra, "Không biết tiên sinh muốn đi hướng chỗ nào?" "Đi nơi nào?" Đây cũng là một cái linh hồn khảo vấn, đi nơi nào đâu? Trên thực tế Diệp Bác Huyền chính mình cũng không biết đi nơi nào, hắn tựa như lục bình không dễ nước chảy bèo trôi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn nói ra, "Đưa ta đi thiên cơ các phương hướng đi." Chính mình có thiên cơ lệnh, mà lại Trương Khôn cùng Lý Chết cũng mời qua chính mình, nghĩ đến đi nơi nào hẳn là không vấn đề gì đi. A Ngao Thấm máy móc đáp lại nói, "Xin mời tiên sinh đi theo ta đi. Ta an bài quy ra ra xem xét một phen, cái này thiên cơ các ở phương hướng nào?" Diệp Bác Huyền vừa muốn đáp lại, Ngao Thấm trên cổ tay vỏ sò lại văng lên, nàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chưa bao giờ có cảm thấy vỏ sò thanh âm như vậy tiếng trời. Thế là nàng chậm rãi mở ra vỏ sò, "Công chúa, Long Vương sắp xuất quan, ngài mau tới chuẩn bị một chút." "Biết rồi." Ngao Thấm mặt lộ vẻ vui mừng, nặng nề mà đóng lại vỏ sò, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, "Không có ý tứ à. Phụ vương ta xuất quan cần ta, không như lá tiên sinh tại trong long cung, qua hết chúc mừng rồi đi không muộn. Ta gấp đi trước, ngày mai gặp." Nói xong, cũng không đợi Diệp Bắc Huyền phản bác, một cái đổ xuống sông xuống biển, nàng liền biến mất ở trên biển, tốc độ kia. "Ai ai ai." Diệp Bắc Huyền muốn gọi nàng, có thể nàng đã trong nháy mắt biến mất. "Cái này tiểu mẫu long, nàng sẽ không cố ý à?" "Không được, cái này mau trốn đi. Có thể cái này mênh mông đáy biển, làm như thế nào ra ngoài?" Tấu chương xong, chương 80, Long cung kịch biến chương 80, Long cung kịch biến bầu trời u ám phía trên, màu mực mặt biển, cuồn phong gào thét, cao cao sóng biển như là manh thú như vậy quét sạch mà lên. Đáy biển. Lính tôm tướng của bọn họ chỉnh tề đứng thẳng, thần sắc khẩn trương nhìn xem nơi nào đó đáy biển vực sâu chi địa. Đột nhiên, trên mặt biển thiên thủy chỗ giao giới, sấm sét vang dội, đáy biển vực sâu chỗ hiện ra một đạo chói lọi quang mang. Trong quang mang, một đạo đầu rồng to lớn hiện hiện, ngay sau đó, lân phiến lóng lánh màu vàng nóng u quang to lớn thân rồng từ trong vực sâu ngao du mà ra. Chúng tiểu yêu diện lộ hưng phấn, cũng bắt đầu nói thầm đứng lên. Nhìn Long Vương trạng thái, lần này tu vi tất nhiên có chỗ đột phá. "Đúng vậy a, cách thật xa đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách. Chúng ta thủy tộc muốn quật khởi." Mấy vị long tướng ở phía xa ngừng chân chờ đợi, trong đó một long tướng khẽ nhíu mày, đúng một vị khác long tướng nói nhỏ, "Ngao Quang, ngươi nói lần này Long Vương có thể thành công hay không thân hòa thái cổ Long Châu?" Ngao Quang mắt lộ sùng bái, ngữ khí kiên định nói nhất định có thể thành công, Long Vương là tộc ta hy vọng. Ngao Thấm thần sắc kích động đứng ở phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đợi Long Vương chậm rãi đi ra, nàng đội vàng tiến lên, ngữ khí quan tâm nói ra, "Phụ vương ngài rốt cục đi ra." Long Vương mỉm cười cao giọng tuyên bố, "Chư vị, ta đã đột phá, từ mai, tứ hải khánh chúc." Uy thừa tướng dẫn đầu kích động hô lớn, "Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương." Lính tôm tướng của bọn họ nhao nhao hô to, "Chúc mừng Long Vương." Thủy tộc chúng yêu đều là gieo họ Long Vương xuất quan, Long Vương lóng lánh thân thể dẫn theo chúng yêu hướng phía Long cung mà đi. Bên này Diệp Bắc Huyền thực sự nhàm chán, có thể lại không dám đi loạn, đành phải lại tiến đến mấy ngày trước Ngao Thấm dẫn hắn giải sầu địa phương. Đương nhiên, hắn nhìn thấy một cái toàn thân màu vàng nóng cự long ngay tại trong biển rộng ngao du, phía sau đi theo một đám lính tôm tướng của, thật là không bị phong. Cự long kia trên người lân phiến tại thủy quang chiếu rọi lóng lánh hào quang sáng chói, long uy cuồn cuộn, nhìn Diệp Bắc Huyền nội tâm một trận hâm mộ. Đương nhiên, Long Vương màu vàng nóng như đồng linh đại con mắt nhìn về hướng Diệp Bắc Huyền bên này, ánh mắt lộ ra nghi ngờ nói, "Nhân loại? Trong Long cung vì sao có nhân loại?" Long Vương trầm giọng hỏi. Sau lưng Quy thừa tướng liền đội vàng tiến lên, cung kính đáp, "Hồi Long Vương, hắn là công chúa mang về nam tử." Ngao Thấm nghe vậy, đội vàng tiến lên nói ra, "Phụ vương, hắn là nữ nhi ân nhân cứu mạng." "A?" Long Vương nghe vậy sửng sở, chợt giọng mang tức giận nói, "Chuyện gì xảy ra?" Thế là Quy thừa tướng đem cá hề sự tình một năm một mười bẩm báo cho Long Vương. Hành thật to gan, đem cá hề thi thể treo ở trên Long cung gian đe. Long Vương tức giận trùng thiên nói, một hồi lâu hắn tức giận dần dần bình, ngựa khí nhu hòa chút nói ra, "An bài hắn tốt nhất chỗ ở, không có khả năng bạc đãi cùng hắn." "Khởi bẩm Long Vương, người này..." Uy thừa tướng chợt phát hiện công chúa biểu lộ đang điên cuồng ra hiệu hắn chớ nói lung tung. Long Vương phát giác chuyện ẩn ở bên trong, lập tức uy hiếp nói hắn chính ở tại công chúa điện hạ tầm cung. Uy thừa tướng sợ sệt Long Vương uy hiếp, đành phải ngữ khí yếu đất nói. Ngao Thấm bụng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng cũng không nhiều lời. "Ở tại Ngao Thấm tầm cung." Long Vương nghe chút, cái mũi chua chua, nội tâm lập tức thầm giận, "Hèn, ta nữ nhi bảo bối kia vậy mà dẫn người loại trở về, mang về còn chưa tính, còn ở tại chính nàng gián phòng, không phải là bị lừa đi? Chẳng lẽ nữ nhi của ta đã bị hủy mất rồi?" Diệp Bác Huyền toàn thân cảm thấy có một đạo mũi tên bình thường ánh mắt bắn tới, trong lòng không khỏi siết chặt, thầm kêu không tốt. Long Vương cưỡng chế lấy lửa giận, đúng Quy thừa tướng nói ra, "Đi, đem hắn dẫn tới." Quy thừa tướng lĩnh mệnh, cũng như chạy trốn hướng phía Diệp Bác Huyền bơi đi. Diệp Bác Huyền nhìn qua Quy thừa tướng mới tới, nội tâm thấp vọng, "Sẽ không làm khó ta đi." "Diệp tiên sinh, Long Vương cho mời." Quy thừa tướng thi lễ nói. Giờ phút này không chỗ có thể trốn, Diệp Bác Huyền nội tâm nhất vạn cái tào ni mã lao nhanh, làm sao bây giờ? Vẫn là đi đi, không đi ngược lại lộ ra có tật giật mình, thế là hắn đành phải kiên trì đi theo Quy thừa tướng đi vào Long Vương trước mặt. Long Vương nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bác Huyền, nội tâm đánh giá, ơn coi như đẹp trai, về ngoài miễn cưỡng phối nữ nhi của ta, chính là quá yếu một chút. Ngươi từ chỗ nào mà đến? Cùng ta nữ nhi như thế nào quen biết? Diệp Bác Huyền sững sờ, thi lễ trả lời, "Gặp qua Long Vương, tại hạ Diệp Thất Lạc, cùng công chúa ngẫu nhiên quen biết." Long Vương chau mày, ngữ khí có chút không vui, ngẫu nhiên. Ta nhìn không có như vậy ngẫu nhiên đi. Diệp Bác Huyền ngữ khí lạnh nhạt nói, tại hạ đúng công chúa tuyệt không nửa điểm ý nghĩ xấu, hôm nay công chúa còn chuẩn bị đưa tại hạ ra biển đâu. Chỉ là Long Vương xuất quan, cái này liền bị chậm trễ. Ngao Thấm ở bên nghe vậy, sắc mặt có chút biến sắc, nhưng vẫn là lập tức che giấu biểu lộ. A, đã là Ngao Thấm ân nhân, chính là khách nhân, bản vương tự nhiên không có khả năng lãnh đạm khách nhân, đợi ngày mai chúc mừng đằng sau, bản vương liền tự mình đưa ngươi ra biển. Long Vương ngữ khí lạnh nhạt trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lại đến so xét một chút Ngao Thấm cùng tiểu tử này là không phải loại quan hệ đó. Như vậy, Diệp Mỗ đa tạ Long Vương. Diệp Bác Huyền nghe vậy, biểu lộ lập tức mừng rỡ đạo. Nói xong, Long Vương hừ một tiếng, liền dẫn linh chúng yêu tiếp tục hướng trong lòng cung tiến lên. Ngao Thấm đi ngang qua Diệp Bác Huyền hướng trên đỉnh đầu, càng là một mặt ngượng ngùng rời đi. Đợi chúng yêu sau khi đi, Diệp Bác Huyền cũng chợt cảm thấy không thú vị liền trở về chỗ ở một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, hôm nay chính là Long Vương xuất quan chúc mừng ngày, hải tộc các nơi đều có người đến mang theo trọng lễ đến đây chúc mừng. Long Vương kết bái huynh đệ Ngao Thuận cũng đến đây chúc mừng. Giờ phút này trùng phùng, tất nhiên là có chuyện nói không hết ngữ. Ngao Thấm sáng sớm liền tới đến tẩm cung của mình, đem Diệp Bác Huyền lôi dậy, lôi kéo hắn tham quan các loại chúc mừng hoạt động. Nhìn qua cùng nhân loại xã hội không khác nhau chút nào đại hội ăn mừng, Diệp Bác Huyền nội tâm bỗng nhiên nói một câu xúc động, sinh mệnh có trí tuệ xã hội hệ thống tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo bọt khí khổng lồ chậm rãi dâng lên, tiêu chí lấy chúc mừng bắt đầu, chúng yêu chậm rãi ngồi vào vị trí hưởng thụ mỹ thực. Ngao Thấm tại Diệp Bác Huyền một bên cho hắn giới thiệu các loại long cung mỹ thực, ăn hắn là không ngậm miệng được, về sau lên bờ cũng có thể đại suy đặc suy một đợt, ai có thể như chính mình dạng này dưới đáy nước như trên bờ. Mà Long Vương thì là cùng chính mình mấy vị huynh đệ nâng cốc môn hoàn. Ngay tại mọi người vui vẻ hòa thuận thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngạch Long Vương đột nhiên che lồng ngực của mình, ngựa khí có chút thống khổ nói ra, có động. Vừa dứt lời, Long Vương kết bái huynh đệ Ngao Thuận lại thừa dịp đám người không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ đánh lén Long Vương. Cái gặp hắn trưởng phong lăng lệ, mang theo một cỗ làm quang thẳng bức Long Vương mà đi, một trưởng hung hăng đập vào Long Vương ngực. Long Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bất thình lình một trưởng đánh cho lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch thuận dòng nước trôi nổi mà đi, hình thành một đạo dài lụa màu. Cùng lúc đó, một đạo hắc khí lan tràn thân ảnh thả ra cường đại tà khí, trong nháy mắt đem còn lại mấy cái long tướng vây khốn, làm bọn hắn không thể động đậy. Người này chính là ma quân phái tới hiệp trợ Hầu Phương Đình đánh lén cao thủ ma đạo, tên gọi Cầu Con Lặng Yên, là một vị tốt dùng độc cùng tử khí cao thủ. Sau đó một nhóm lớn phản loạn lính tôn tướng của sẽ tại trận chúng yêu bao bọc vây quanh, chỉ còn chờ Ngao Thuận hạ lệnh. Ngao Thuận đầu tiên là nhìn về phía một mặt lo lắng Ngao Thấm nói ra, đem Ngao Thấm lưu lại, bản vương thế nhưng là thích nàng rất lâu đâu. Nếu không phải cá hề không dùng, bản vương đã được đến nàng. Tiếp lấy hắn mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn xem Ngao Thấm sau lưng Diệp Bác Huyền nói ra, đám người còn lại, đáng giết giết, nhất là nhân loại kia, cho bản vương thiên đạo bạc quả. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức phiền muộn không gì sánh được, cửa này ta chuyện gì? Ta chính là cái đánh xì dầu đó a. Tấu chương xong.